Lâm Ý xuyên qua phiến chiến trường này, hắn ở đây rơi là tả trên đất binh khí bên trong nhặt được rồi một thanh màu bạc trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm cũng không biết là thuộc về cái này Nam Triều quân sĩ trong người nào đó, hay vẫn là thuộc về Bắc Ngụy bên trong người nào đó, nhưng mà tại trên đất rơi là tả binh khí bên trong rất dễ làm người khác chú ý. Nào đó không biết tên ôm mục chế thành chuôi kiếm tiểu dáng thập phần đơn giản, nhưng mà cái này ôm mục nhưng là thập phần cứng rắn, xúc cảm rất tốt. Cái này thân kiếm tiểu dáng cùng trường kiếm bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng mà chất liệu có chút đặc thù, không phải bình thường đồng thiết, so với bình thường đồng thiết tựa hồ muốn nhẹ, nhưng ngược lại càng thêm cứng cỏi. Trên thân kiếm có nhiều lần rèn luyện hình thành hoa văn, rất đặc biệt, giống như là từng mảnh hoa hướng dương, mũi kiếm rồi lại rõ ràng nhất lại hỗn hợp rồi cái gì đặc biệt tinh kim, nhưng là có chút hơi đỏ lên, nhìn như nhiễm máu tươi, nhưng kỳ thực là kim loại bản thân vinh dự. Lâm Ý trước đó tuy rằng cũng học qua kiếm thuật, nhưng cũng không tinh thông, hiện tại hắn đi đại câu là chi đạo, thân thể khí lực kinh người, càng là thói quen cận thân man như bản đấu pháp, cho nên đang cùng Tề Châu Ngọc đám người chia tay lúc, hắn cũng không có đặc biệt muốn cái gì binh khí. Nhưng hiện tại chính thức tiến nhập cái này chỗ rừng sâu, thực tế nhìn những cái kia trên mặt đất chết đi về sau đều lộ ra dị thường dữ tợn, chừng một nhiều người lớn lên rắn mối khổng lồ, hắn vẫn cảm thấy phải có chút ít như vậy binh khí, dù là dùng phải không tính thuật tay, cũng ít nhất có thể để tránh cho cùng những thứ này đầy người độc tố dị thú vật lộn. Lâm Ý nhìn trên mặt đất rơi là tả binh khí bao nhiêu đều có chút tổn thương, rất nhiều lưỡi đao trên kiếm phong đều có giúp nhau chạm kích lúc hình thành lỗ hổng, nhưng mà chuôi này ôm một chuôi màu bạc trường kiếm trên kiếm phong nhưng là một điểm lỗ hổng đều không có. Lâm Ý cũng không dám dùng sức chạm kích khác binh khí, sợ phát ra văng rội, hắn cắt gọt rồi thoáng một phát một cây đoạn cây thử xem, quả nhiên thập phần sắc bén, cắt qua cây cối hầu như không cần khí lực gì. Loại này màu bạc trường kiếm thân kiếm phản quang, trong đêm tối có thể dễ dàng để người chú ý, Lâm Ý cắt chút ít miếng vải đen, đem cái này trường kiếm bao vây lại, liền buộc tại sau lưng ra hiệu túi bên trên. Lâm Ý không có tiếp qua dừng lại thêm, tiếp tục đi phía trước ghé qua. Ước chừng được rồi không đến hai dặm, phía sau mùi máu tươi đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà hắn mũi thở bên trong, nhưng là ngửi được một loại đặc biệt nhàn nhạt mùi sữa. Tinh thần của hắn lập tức chấn động. Dựa theo quan khiên hoàng cho hắn mi sơn thải dược kinh bên trên ghi chép, ngọc cảnh thảo hình như ngọc chỉ, không triệt để trưởng thành lúc là 3-4 cái lá cây, triệt để trưởng thành về sau là hơn 10 cái lá cây hình thành một đám, chỉ có tại trong rừng khô ráo cắt sỏi mà trong mới có thể dài ra, mà hắn triệt để trưởng thành lúc, sắc như ngọc bích, sẽ phát ra một loại nhàn nhạt mùi sữa. Nhiều như vậy, Lâm Ý theo mùi thơm đi về phía trước, hắn thấy được một mảnh đất trũng, dựa theo lẽ thường, loại này nóng ướt rừng rậm lúc giữa chỗ trũng khu vực đa số sẽ đọng thành vũng nước, nhưng mà lọt vào trong rừng. Hắn nhưng là thình lình phát hiện, cái mảnh này đất trũng trên mặt đất đều là chút ít đá vụn, cũng không giọt nước, hơn nữa phía trên dốc núi có mấy gốc đại thụ che khuất bầu trời, có lẽ bình thường che ở đại lượng mưa, ít có nhỏ xuống đến cái này phương hướng. Chỉ ở tầm hơn 10 trượng vuông cái này một mảnh đá vụn trên mặt đất, hắn liếc liền thấy được chân có vài chục gốc ngọc cảnh thảo, sống thành một đám bình thường, nối thành một mảnh, trong đó chí ít có hơn phân nửa là đã triệt để trưởng thành rồi đấy. Lâm Ý hết sức cẩn thận. Trước hướng chung quanh trong rừng tìm đến xuất hiện mấy viên mảnh đá, phát ra âm thanh chi thật lâu sau, thấy không bất cứ động tĩnh gì, hắn mới lặng yên tiến lên thu hoạch. Hắn đem những linh thảo này trừ tận gốc ra, bởi vì dựa theo thuốc kinh bên trên ghi chép, hợp với bộ rễ rút ra, sẽ chỉ hoãn dược tính thất lạc. Tổng cộng có 37 gốc, trong đó có 13 gốc còn chưa triệt để trưởng thành, dược tính lại có chút ít chưa đủ, nhưng mà Lâm Ý không có chút nào tại tâm không đành lòng, bởi vì hắn biết rõ, dù cho hắn lưu lại không thu thập. Đợi đến lúc linh hoang ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng, nơi đây lắng đọng linh khí chưa đủ, ở tại chỗ này hấu cây cỏ cũng sẽ chết héo, cái gì đều không thừa nổi đến. Bồi nguyên chú quả, nguyệt thần thảo, hơn nữa cái này 37 gốc ngọc cảnh thảo, ta đây thu hoạch coi như là kinh người, cái gì quan hải học viện dưỡng lao, nếu ta chịu làm một người tiểu phú ẩn nấp sống qua cả đời, ta hiện tại liền ẩn tên vùi họ chạy khỏi Mi Sơn, tìm người bán đi những linh dược này, chỉ sợ đều đầy đủ ta ăn dùng qua cả đời. Lâm Ý nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp mà nói, không khỏi lắc đầu. Nguyệt thần thảo chủ yếu công dụng là dưỡng thần, lớn mạnh thần thức, loại linh dược này không phải dùng sách linh làm chủ, không biết đối với ta có hay không dùng. Lúc này nghĩ đến thu hoạch, ý nghĩ như vậy liền đột nhiên xuất hiện ở Lâm Ý trong óc. Hắn vừa mới phát hiện Nguyệt thần thảo lúc, vừa vặn hai gã bán thánh đại chiến, lúc ấy trong lòng của hắn vẻ sợ hãi, là theo bản năng ngắt lấy rồi Nguyệt thần hoa liền trực tiếp hướng lên sườn núi nhìn cái kia hai gã bán thánh giao chiến địa phương. Căn bản cũng không có tới kịp suy tư Nguyệt Thần Thảo có hay không có thể chính mình dùng. Bất kể như thế nào, dù sao cũng không có cái gì chỗ xấu, ăn rồi hay nói. Lúc này trong lòng của hắn động ý nghĩ, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp liền đem Nguyệt Thần Thảo lấy ra, để vào trong miệng liền ăn liên tục. Chương 99, thần thức lớn mạnh. Nguyệt Thần Hoa tại tất cả bị ghi chép thiên địa linh dược ở bên trong, cũng là thuộc về trên nhất phẩm. Nó tuy rằng chủ yếu công hiệu là dưỡng thần, lớn mạnh thần thức, nhưng mà bản thân ẩn chứa lượng linh khí nhưng như cũng không phải Ngọc Cảnh Thảo loại này cấp bậc linh dược có khả năng đánh đồng. Cái này Nguyệt Thần Hoa vị coi như không tệ, ngay lúc đầu vốn là hơi đau khổ, nhưng rất nhanh nhưng là nổi lên một hồi ngọt. Lâm Ý nhai một hồi, nuốt vào trong bụng, miệng đầy nước bọt, lập tức liền cảm thấy một chùm thiên địa linh khí tại ngực của mình trong bụng không ngừng ra bên ngoài nổ bung. Cái này lượng linh khí rất khủng bố, tuy rằng cùng trong cơ thể hắn huyết nhục tiếp xúc, tựa hồ lập tức đã bị tăng dã, nhưng mà lần này Lâm Ý cảm giác phải rất rõ ràng, đã có di vãng hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Hắn cảm giác được cái này thiên địa linh khí tuy rằng bị lập tức tương trùng tăng dã, nhưng tựa hồ máu tươi nhất trọng, nhưng là tức giận đổ vùng đan điền một rơi xuống, giống như có đồ vật gì đó lắng đọng xuống dưới. Kỳ quái. Nhưng mà kế tiếp, hắn nhưng là rút cuộc cảm giác không đến cái gì khác thường. Tại kế tiếp trong tích tắc, rõ ràng cho thấy cái này Nguyệt Thần Hoa trong chủ yếu ẩn chứa lớn mạnh thần thức dược lực nổi lên tác dụng, Lâm Ý trực giác phải máu tươi lưu động lập tức nhanh hơn, tinh thần của hắn hết sức sung mãn, có loại một luồng sóng thanh linh khí tức bay thẳng đến thiên linh cảm giác. Hắn toàn thân bắt đầu trở nên ấm áp, giống như là ngâm trong suối nước nóng, nhưng mà hót của hắn bên trong, nhưng là giống như tại bị địa giật, tựa hồ có thật nhiều nhỏ bé kinh mạch cùng huyết mạch tại được trải vớt, đang khuyết đại, tại trở nên mạnh mẽ. Trong đầu của hắn bản thân đã thập phần rõ ràng, nhưng theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, trong đầu của hắn liền trở nên càng thêm thanh minh một phần. Hắn thậm chí cảm thấy phải chung quanh thiên địa, hết thể rất nhỏ vật thể, biên giới hình dáng đều trở nên càng thêm lợi hại, sắc sảo rõ ràng. Mà những cái kia côn trùng thanh âm, cũng không phải cùng lúc trước giống nhau nghe sổ sổ soạt soạt, mà là trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí như là làn điệu, nghe được trong đó đặc biệt tiết tấu. Có ích. Lâm Ý trừng to mắt, ánh mắt của hắn trong bóng đêm chiếu lấp lánh, như là bảo thạch. Hắn thập phần kinh hỉ. Thân thức cảm giác loại vật này, không bằng khí lực giống như có thể thông qua thử năng lực trực quan xác định, nhưng mà tăng cường biên độ khẳng định không nhỏ, hắn cảm thấy cải biến rất lớn. Như thế nói đến, chỉ cần không phải thuần túy sách linh linh dược, như là giống như Nguyệt Thần Thảo như vậy đặc thù công dụng làm chủ linh dược, đối với ta cũng có thể có ích. Lâm Ý trong lòng khoan khoái dễ chịu, nếu không dù cho ngắt lấy rất nhiều linh dược, cũng là thay người làm mai mối, loại địa phương này nguy cơ tứ phía, có thể hay không mang đi ra ngoài cho Tiêu Tố Tâm các nàng còn chưa biết được. Nếu không phải cảm thấy cùng loại Ngọc Cảnh Thảo loại linh dược này không có đặc thù công dụng, an đối với chính mình cũng chưa chắc mới có lợi, nếu không hắn nói không chừng cũng sẽ toàn bộ làm, lúc tiểu thực ăn, ít nhất cũng hưởng qua hương vị. Bởi vì thời gian còn đầy đủ, Lâm Ý lại đem linh ra linh dược phỏng đoán phân bố tranh lấy ra rõ ràng nhìn một lần. Mi Sơn khu vực linh dược chừng hơn 200 loại, trong đó có chút đặc biệt công dụng cũng có vài chục loại. Lâm Ý đem những dược vật kia phương vị toàn bộ dụng tâm nhớ kỹ. Nguyệt Thần Hoa dược hiệu vẫn còn tiếp tục có tác dụng. Đông. Đông. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hành tẩu giữa, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập tiểu như cùng đang run run, huyết dịch phóng tới tất cả xương cốt tứ chi cảm giác càng thêm rõ ràng. Thân thể khí lực tăng trưởng, chẳng qua là làm cho hắn cảm thấy toàn thân có dùng không hết tinh lực, nhưng mà loại này thần thức lớn mạnh, mang đến cho hắn cảm thụ là cả thiên địa đều tại trở nên càng thêm sắc hương vị đều đủ. Một người nếu là nghỉ ngơi thật tốt, sẽ cảm thấy hết sức sảng khoái tinh thần, nhưng loại này thần thức lớn mạnh, nhưng là một lần nữa cho người cảm giác sảng khoái tinh thần phía trên còn không ngừng sảng khoái tinh thần, cái này thậm chí là một loại khó có thể hình dung hưởng thụ. Chắc không được có chút tu hành giả tu càng về sau, đều là si mê với tu hành. Loại này tinh thần cảm giác phương diện hưởng thụ, vượt xa thân thể vui thích. Qua gần nửa canh giờ, đợi đến lúc Nguyệt Thần Hoa dược lực không hề rõ ràng như vậy, Lâm Ý đã cảm thấy phạm vi 40-50 trượng trong phạm vi, hết thảy thanh âm rất nhỏ đều trở nên rất rõ ràng, phạm vi 2-30 trượng phạm vi, hắn thậm chí có thể rõ ràng hoàn toàn chính xác xác định những âm thanh này nơi phát ra, xác thực phương vị, thậm chí ở vào người nào trên một thân cây, người nào một mảnh đất trong. Khứu giác của hắn cũng trở nên càng thêm nhạy cảm. Thậm chí có thể nghe được ra bùn đất bao trùm ở dưới mũi. Ngay tại hắn khoảng cách tối nay chỗ mục đích Bình Phong Cốc còn có không đến 10 dặm lúc, hắn ngửi được một loại đặc biệt mùi thơm. Loại này mùi thơm mang theo một loại nhàn nhạt bùn đất hương vị, nhưng là vừa có một loại đặc biệt thuần hậu mùi thuốc. Lâm Ý rất ngạc nhiên, trực giác mùi thơm này đến từ chính dưới mặt đất, hắn men theo mùi thơm này đi, phát hiện tại ao tù nước đọng biên giới có thật nhiều đổ chết đi khô mục. Mùi thơm này tựu đến từ chính những thứ này khô mục bên trong. Những thứ này khô mục đã mục nát không chịu nổi, dùng tay cũng có thể dễ dàng đẩy ra, nhưng vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang, để tránh có cái gì cảm giác không đến độc trùng, Lâm Ý theo bản năng muốn dùng chắp sau lưng kiếm, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, nhưng là từ tùy thân bọc hành lý trong móc ra Hắc Xà Vương cái kia thứ hắc mãng ra cái bao tay. Bộ dạng này hắc mãng ra cái bao tay vốn là giao cho hắn làm Thượng Hồng Anh phân phối, nhưng mà Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh đã đến mỏ bạc về sau liền lập tức bị cắt kèm theo rời, đã không tồn tại cùng một chỗ xây dựng công giết địch cơ hội, Thượng Hồng Anh nhưng là hợp với chính mình giúp đỡ Lâm Ý mang hành quân khẩu phần lương thực giữ lại. Bộ dạng này hắc mãng ra cái bao tay tinh chất cực kỳ cứng cỏi, cùng bình thường thuộc da hoàn toàn không giống nhau, đừng nói là xà trùng, ngay cả lưỡi dao sắc bén đều đâm không thủng, nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt chính là kín gió, đeo không quá thoải mái. Lâm Ý mang lên trên bộ dạng này cái bao tay, đem gỗ mục dễ dàng bóp nát vạch trần. Đây là tại trung ương nhất một cây gỗ mục bên trong, Lâm Ý thấy được đặc biệt mùi hương nơi phát ra, lại không phải hắn trong tưởng tượng cây nấm hoặc là gỗ mục trầm hương các loại, mà là một cây kỳ dị cỏ đen. Cái này gốc cỏ đen lông xù đấy, giống như là một mảnh dài hẹp thu nhỏ lại màu đen con thỏ cái đuôi, cho người thập phần đáng yêu cảm giác. Lúc này Lâm Ý tiếp cận phải tới gần, chỉ cảm thấy một tia đặc biệt mùi thơm như thực chất giống như bay thẳng hắn xoang mũi, hơn nữa mũi hút vào một tia, giống như có một đoàn linh khí tại hắn xoang mũi cùng cổ họng lúc giữa nổ bung. Đây tuyệt đối là nào đó linh dược, phẩm giai khẳng định vượt qua ngọc cảnh thảo, chẳng qua là Lâm Ý đối với loại linh dược này không có ấn tượng gì, hắn lập tức lấy ra Mi Sơn thải dược kinh. Ngừng lại, một trận tìm kiếm đối ứng. Hắc Linh Vương. Cái này đặc thù thật sự rõ ràng, hắn rất nhanh tại đây bản thải dược kinh bên trên đã tìm được đối ứng, thấy rõ tên lập tức, hắn liền kinh hãi. Vương, Hoàng Đô là chí tôn lời nói, có thể được quan dùng Vương Hoàng đấy, đều là tu hành giả trong thế giới kinh người nhất linh dược. Nhưng mà nhìn kỹ liếc cái này Mi Sơn thải dược kinh bên trên miêu tả, Lâm Ý lập tức lại có chút ít nhục chí. Đây là tu hành giả phát hiện đấy, khôi phục chân nguyên nhanh nhất ba loại linh dược chí nhất. Loại linh dược này luyện chế thành đan dược, chính là Hắc Linh Vương đan, phục dụng một viên, liền có thể lập tức khôi phục gần nghìn chuyển chân nguyên, dựa theo Mi Sơn thải dược kinh bên trên miêu tả, như vậy một cây nguyên vẹn Hắc Linh Vương, đủ để luyện chế 3 khối Hắc Linh Vương đan. Lúc trước hắn từ Thiên Giam 5 năm sư huynh sư tỷ trong tay cũng thắng 5 khối bổ khí hoàn một viên chỉ có thể khôi phục 10 chuyển chân nguyên, nhưng ở tu hành giả trong thế giới, loại này bổ khí hoàn cũng đã là đầu cơ kiếm lợi. Bởi vì tuyệt đại đa số linh dược đều là sách linh. Ngay tại lúc này bị Lâm Ý ghét bỏ đấy, bên trong bao hàm đại lượng thiên địa linh khí, nhưng mà cần phải từ từ ngưng tụ thành chân nguyên. Giống như bổ khí đan, Hắc Linh Vương đan loại này, nhưng là bên trong bao hàm đặc biệt dược lực, có thể nhanh chóng tại tu hành giả trong cơ thể tự hành ngưng tụ thành chân nguyên. Kể từ đó, nếu là trên chiến trường bị gặp cương địch, bất phân thắng bại, có loại linh dược này nhanh chóng bổ sung chân nguyên đấy, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Linh Sơn thải dược kinh bên trên nói loại linh dược này 10 ngày sau liền sẽ bắt đầu bị mất dần dược tính, nếu trong vòng 10 ngày không có chọn người thích hợp đưa cho, ta liền trực tiếp ăn tươi nếm thử hương vị. Tốt nhất là có người có thể cùng ta trao đổi hữu dụng linh dược. Lâm Ý đem cái này gốc linh dược cũng đào móc đi ra, cẩn thận cất kỹ, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đã không dựa vào chân nguyên chiến đấu, loại này trên đời hiếm thấy linh dược đối với hắn rồi lại là có chút gân gà. Ngôi sao hào quang biến mất dần, đêm tối dần dần qua. Đã đến mặt trời mọc trước ánh sáng rất vì, là ảm đạm thời khắc. Lâm Ý vừa lúc đó đã tới Bình Phong Cốc. Sơn cốc này tại Ninh Gia trên bản đồ cũng không có biểu hiện có cái gì linh dược sản xuất, chẳng qua là địa thế có chút đặc biệt, một bên phần cuối là một mảnh ngang bằng vách núi, có thể trông thấy phía dưới một ít thấp bé núi rừng khu vực, mặt khác một bên nhưng là hợp với một cái sơn cốc, trong sơn cốc dựa vào mặt khác một ngọn núi vách núi, nhưng là có một cái đập nước đổ xuống hồ nước bên dưới. Tại quân đội địa đồ trong, sơn cốc này nếu là từ xung quanh cao hơn ngọn núi trên cao nhìn xuống, có chút giống như con ong vàng bị cắt nửa cái đuôi. Chương 100, thiếu nữ trong trận. Sáng sớm thung lũng, bao phủ nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một ít lá trên ngọn giọt sương chiết xạ đủ mọi màu sắc sáng bóng, vừa nghỉ ngơi xong Lâm Ý vào lúc này mở to mắt. Vách núi cái kia đầu thổi tới một chút gió, làm ướt khuôn mặt của hắn. Cả đêm buôn ba không có đối với hắn thể lực tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn phụ trọng mà đi, thậm chí có loại khí lực tăng trưởng cảm giác. Nhưng mà hắn trong bụng nhưng là cũng đã giống tuyết. Hắn tiếp chút ít sơn thủy, bắt đầu thời gian dần qua ăn hành quân khẩu phần lương thực. Hắn đang đợi chưa từng gặp mặt một chi thiết sách quân. Nhân số không rõ. Quân lệnh làm cho hướng không rõ. Thậm chí chi kia thiết sách quân có thể hay không đã đến cũng không rõ. Nếu như ngay cả thần niệm cảnh tu hành giả cũng có thể chết đi, cái kia tại đây mảnh trong núi rừng, liền ai cũng có thể chết đi. Hắn không biết là, ngay tại khoảng cách hắn không đến 50 dặm chỗ một mảnh cánh rừng trong. Lúc này liền dừng lại lấy trên 100 tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng tu hành giả. Cái mảnh này cánh rừng trong có vài cọng rất lớn hoa thụ, tuy rằng không phải linh hoa, nhưng mà lúc này lại đang tại hoa nở, không chỉ trên cây cánh hoa trồng chất, như dáng giống như tươi đẹp, ngay cả trên mặt đất đều rơi xuống dày đặc một tầng. Cảnh đẹp như vậy ngay cả Kiến Khang nội thành đều không có, chẳng qua là có khả năng tồn tại ở Kiến Khang thành danh họa sư trong tương tượng cùng họa quyển trong. Tuyệt mỹ hoa thụ cùng mặt tiền cửa hiệu mặt đất cánh hoa, thậm chí hòa tan cái này trên trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng tu hành giả trên người khắc nghiệt khí tức. Tất cả những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả đều người mặc màu đen áo giáp, những thứ này áo giáp tựa hồ cũng là đặc chế, thập phần khinh bạc mềm mại, nhưng bằng da nhìn qua rất cứng cỏi, hơn nữa tại một ít chí mạng bộ vị, còn rõ ràng áo lót lấy mặt khác chất liệu. Bắc Ngụy đối với thẩm mỹ tựa hồ không có quá lớn yêu cầu, bọn hắn quan tâm nhất một mực dạ dạ hay không thực dụng. Dù cho Bắc Ngụy cái này mấy chục năm qua kỳ thật đã hướng nam phương hướng học tập rất nhiều, kể cả sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, kể cả mặc quần áo thói quen, thậm chí kể cả một ít lễ nghi. Nhưng mà loại học tập này cũng không đạt được Nam Vương triều đại nhận thức. Tại Nam Vương triều đại trong tiềm thức, Bắc Ngụy dù cho cường thịnh như thế, nhưng đại đa số lãnh thổ quốc gia tại trăm năm lúc trước thậm chí đều là một ít chỉ biết ăn thịt sấy khô du mục cùng săn bắn bộ lạc, quần áo của bọn hắn đều tự hồ chỉ thật là lung tung đem đầy đủ giữ ấm da lông hướng trên người trồng chất. Thực tế đã trải qua mấy triều đại phồn hoa Kiến Khang thành, những cái kia phú thương đám quyền quý bọn họ, ngay cả thức ăn đều muốn bày bản tinh tế, đều muốn khắc ra cái hoa, một đạo bình thường lạnh cắt thịt dê thậm chí đều phải đi qua mấy đạo phương pháp khác nhau ướp gia vị. Tại những người này xem ra, mặc dù là Bắc Ngụy nhân vật nổi tiếng đám, cũng tự nhiên là mọi rợ. Chẳng qua là thật sự như thế sao? Những cái kia tại nắng ấm sau giờ ngọ uống đến hơi say, sách bút đi theo sách Kiến Khang văn sĩ đám, chưa hẳn gặp qua chính thức Bắc Ngụy đại thành, chưa hẳn gặp qua Bắc Ngụy danh sĩ đám bọn chúng gió trăng, hay hoặc giả là, dù cho biết rằng một ít, nhưng trong lòng cũng không muốn thừa nhận phương Bắc những thứ này mọi rợ đám, trên nhiều khía cạnh đã truy cản kịp Nam Phương. Cái này trên trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng tu hành giả trên người áo giáp bên trên hình dáng trang sức liền rất đẹp, cũng là tầng tầng nhiều loại hoa. Có chút bộ vị là vì tăng cường bền chắc trình độ, có nhiều chỗ lại là vì thông khí. Cánh hoa cùng cánh hoa giữa, lành nghề đi thời điểm sẽ chảy ra giáp bên trong nhiệt lượng cùng ấm ướt. Loại này hình dáng trang sức rất thực dụng, hơn nữa rất đẹp xem. Dù cho tại toàn bộ Nam Triều, cũng rất ít có thể không sai so sánh giáp nhẹ, mà có thể thân mặc như thế áo giáp đấy, đều tuyệt không tầm thường quân sĩ cùng tu hành giả. Đoàn ngồi ở đây trong rừng tạm thời nghỉ ngơi những thứ này Bắc Ngụy trong đám người, có thật nhiều người thần sắc trầm tĩnh, không thấy chút nào bất luận cái gì mỏi mệt chi ý, thậm chí có loại bình thản ung dung, không có chút nào cảm giác nguy hiểm tồn tại khí độ. Bình thường hoàng nha cảnh cùng mạng cung cảnh tu hành giả, rất không có khả năng lại có như vậy khí độ. Nhưng mà những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả vây quanh giải đất trung tâm, ngồi rồi lại là một cô thiếu nữ. Người này thiếu nữ cùng bọn họ mặc giống nhau áo giáp màu đen, nhưng cùng tất cả mọi người không giống nhau chính là, những người còn lại toàn bộ ngồi trên mặt đất, nhưng mà nàng đã có một cái ghế. Cái này cái ghế cũng chỉ là bình thường chiếc ghế, đệm lên mềm mại da thú, hơn nữa cũng không cao lớn, nhưng ở loại địa phương này, lại có vẻ xa xỉ, thậm chí có chút ít vớ vẩn. Người này thiếu nữ niên kỷ nhìn như so với Lâm Ý hơi lớn, khuôn mặt như vẽ, thật là xinh đẹp, nhưng mà chẳng biết tại sao, rồi lại cho người một loại cảm giác không rét mà run. Ánh mắt của nàng kỳ thật không có gì rõ ràng biến hóa. Hơn nữa nàng an tọa tại trên mặt ghế, cũng không có bất kỳ bất an, rất đương nhiên. Nàng chấn được. Tại thần quang trong, nàng tại liếc nhìn một quyển danh sách, rất tự nhiên, giống như là tại trong nhà mình trong hoa viên bình thường. Giữa Nghê Vân San cùng Lệ Mạt Tiếu, ngươi đoán ta kế tiếp chọn ai? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười của nàng trong đều có loại cao cao tại thượng lạnh lùng hương vị. Nàng cười hỏi bên cạnh một người trung niên nam tử. Người này áo giáp màu đen trung niên nam tử hoàn toàn là Bắc Ngụy trang phục, thậm chí hoàn toàn là Bắc Ngụy vùng biên cương dáng vẻ. Tóc của hắn đều cùng Bắc Ngụy vùng biên cương một ít bộ lạc giống nhau, dùng các màu thêu lên kinh thư vải cuốn thành rất nhiều mái tóc, sau đó gói cùng một chỗ. Chẳng qua là người này trung niên nam tử tướng mạo rồi lại rất tuấn mỹ, hơn nữa ngay cả râu ria đều trà sát được sạch sẽ, hắn rất có phong độ của người trí thức, nếu là thay đổi bình thường áo bào, chỉ sợ tại Kiến Khang nội thành hành tẩu, cũng sẽ bị cho rằng là cái nào đó học viện giáo tập, hoặc là cái gì tư thục tiên sinh. Nghe Vân San cùng Lệ Mạt Tiếu, ta đoán ngươi cái nào cũng sẽ không chọn. Người này trung niên nam tử mỉm cười, nói, ta đoán ngươi sẽ chọn Trần Bảo Huyền. Tiên sinh thật sự là hiểu rõ ta. Người này thiếu nữ khép lại danh sách, tiện tay ném cho bên cạnh một gã quân sĩ, nhưng là không khỏi thu liễm vui vẻ, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, cái này hai gã tu hành giả lại như thế nào thiên tài, cũng chỉ là thiên tài, nơi đây liều đích là vận khí cùng trốn chạy để khỏi chết công phu, bọn hắn coi như là cộng lại, cũng so ra kém Nam Triều Trần Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Muốn sống hay vẫn là chết hay sao? Trước người của nàng một gã một mực túi thấp đầu áo giáp màu đen tướng lãnh đứng lên, lạnh lùng mà hỏi. Đương nhiên là muốn sống đấy, nhưng tốt nhất muốn để cho người khác cảm thấy nàng đã bị chết, chỉ có Trần Gia biết rằng nàng còn sống. Người này thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn lúc này chậm rãi phiêu rơi xuống vài miếng ửng đỏ sắc cánh hoa, thản nhiên nói. Ti chức tuân mệnh. Người này áo giáp màu đen tướng lãnh nghiêm nghị thi lễ một cái. Tại hắn hành lễ lúc, liền có một nửa người đứng lên, đồng thời đối với người này thiếu nữ thi lễ một cái. Nguyễn Anh Dũng cùng tổ tiên nông trường, vĩnh viễn cùng các ngươi cùng tồn tại. Người này thiếu nữ gật đầu đáp lễ, đồng thời nhẹ nhạt nói. Hai gã quân sĩ lặng yên tiến vào bình phong cốc. Trên người bọn họ ăn mặc chính là màu xanh giáp, loại này màu xanh giáp so với những thứ này Bắc Ngụy người áo giáp màu đen lộ ra thô lậu, hơn nữa chẳng qua là chế tạo kiểu áo giáp, cũng không tính đặc biệt tu thân, hơn nữa đối với lúc này mùa mà nói, dùng tài liệu cũng lộ ra có chút vô cùng cứng dày. Cho nên cái này hai gã quân sĩ trên trán đều đã gặp đổ mồ hôi. Chẳng qua là loại này màu xanh giáp tại loại này trong mắt xanh biết địa phương so với những thứ này Bắc Ngụy người áo giáp màu đen còn muốn thực dụng, rất có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Huống chi cái này hai gã quân sĩ đều tận lực tại trên người của mình trói chặt đi một tí cành lá. Khi bọn hắn ngừng chân tĩnh quan lúc, thực cùng một cây tạp cây không có gì khác nhau, rất nhiều người dù là từ bọn hắn bên người cách đó không xa trải qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Các ngươi là thiết sách quân. Nhưng liền khi bọn hắn lặng yên đánh giá chung quanh trong sơn cốc tình hình lúc, một thanh âm cũng đã nhẹ nhàng tại bên người của bọn hắn cách đó không xa vang lên. Cái này hai gã quân sĩ sắc mặt trắng bệnh, gặp quỷ rồi giống như xoay người sang chỗ khác, rồi lại chỉ thấy Lâm Ý tại hướng của bọn hắn khoát tay, tỏ ý bọn hắn không cần khẩn trương. Cái này hai gã quân sĩ thấy rõ Lâm Ý khuôn mặt mặc quần áo trang sức, thoáng thở dài một hơi, chẳng qua là trong đầu như trước nổi lên không thể tin cảm xúc. Bọn hắn hay vẫn là không rõ vì cái gì Lâm Ý có thể nhanh như vậy phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Một tên trong đó quân sĩ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chẳng qua là nhìn Lâm Ý, ngươi là Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh Lâm Ý. Lâm Ý nhìn cái này hai gã như trước bảo trì cảnh giác quân sĩ, nói, đang ở nơi này đợi thiết sách quân. Có lệnh phù không? Như cũng là cái kia tên quân sĩ lên tiếng, nhẹ giọng vấn đạo. Lâm Ý gật đầu nhẹ. Từ tùy thân bọc hành lý trong móc ra một mảnh hình tam giác thiết phù đưa tới cái này hai gã quân sĩ trước mặt. Cái này hai gã quân sĩ vô luận từ trên người trang phục hay vẫn là khẩu âm, đều rất phù hợp thiết sách quân thân phận, cho nên hắn đối với cái này hai gã quân sĩ ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi, nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp đi ra gặp nhau. Khẩu lệnh đâu? Cái này hai gã quân sĩ chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền còn nói thêm. Khẩu lệnh. Lâm Ý ngẩn người, nhíu mày. Nghiêm tướng quân cũng không có nói cho ta biết có cái gì khẩu lệnh. Vậy liền đúng rồi. Cái này hai gã quân sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một tên trong đó quân sĩ xuất ra trúc tiêu thổi thổi, phát ra nhưng là dễ nghe tiếng chim hót. Thì ra là thăm dò. Lâm Ý cũng phản ứng tới đây. Trong hai của hắn lập tức truyền đến tiếng bước chân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, tiền đồ có thể xấu. Tăng thêm cái này hai tên quân sĩ. Tổng cộng có 23 tên quân sĩ từ bốn phía trong rừng rậm xuyên ra, xuất hiện ở Lâm Ý bốn phía, nhưng mà Lâm Ý nghe được còn có 3 người tiếng hít thở, tất cả từ cách xa nhau mấy chục bước, giấu kín tại sơn cốc này bên dưới. Ngoại trừ một cái trong đó thoáng lớn tuổi, tướng mạo gần 40 tuổi bên ngoài, còn lại quân sĩ nhìn qua đều cỡ khoảng 30 tuổi. Những thứ này quân sĩ cùng Lâm Ý khi còn nhỏ quen thuộc phía Bắc biên quân có cực kỳ giống nhau khí chất, nhìn qua đều là trầm ổn, lõi lời. Nhìn mọi người mang theo một loại cương quyết bướng bỉnh hương vị. Người chính là Lâm Ý, là con của Lâm Vọng Bắc Lâm tướng quân. Tên quân sĩ lớn tuổi nhất đối với Lâm Ý thi lễ một cái, nhìn Lâm Ý, trong mắt có chút cảm khái. Lâm Ý có chút ngoài ý muốn, hắn đã thật lâu không có nghe được có người dùng Lâm tướng quân ba chữ kia mắt đến xưng hô phụ thân hắn, nhưng mà hắn không muốn có người bởi vì nói hoại tội, vì vậy hắn không người đáp lễ lúc, nói khẽ, cha ta hiện tại đã không thể nói là tướng quân, tiền triều sự tình, cần cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói làm con mẹ gì. Người này quân sĩ khinh thường cười cười, phi một tiếng nổ ra một căn tại trong miệng nhai lấy rễ cỏ, nơi đây cũng không phải kiến khang, mặc dù là truyền đến phía trên tướng lãnh trong hai, chẳng lẽ còn có thể bởi vì cái này trị tội, trận chiến không quan tâm ta đám đánh cho. Chúng ta thiết sách quân thiếu người, hắn không chả phải nghĩ biện pháp bổ sung. Đây là tiết cửu, là đầu lĩnh của chúng ta. Vừa bắt đầu cái kia hai tên quân sĩ trong đó một gã cũng đúng lấy Lâm Ý cười cười, nói. Kiến khang thành quy củ đó là quý nhân mọi người quy củ, tại biên quân không thể thực hiện được. Lâm tướng quân trước kia xuất quân hạng gì vũ dũng, như là năm đó chúng ta bị điều đến phương Bắc, chính là bộ hạ của hắn. Lại hỏng vẫn còn có thể hỏng đi nơi nào. Tiết cửu nhéo nhéo cằm của mình, nói, chúng ta thiết sách quân đều là những người nào. Ngoại trừ số rất ít thằng quỷ không may là tác chiến quá mức vũ dũng lại bất thiện giao thiệp với người, trực tiếp bị điều đến nơi đây bên ngoài, còn lại nếu không phải là lấy hoạch tội chi nhân, chính là đắc tội phía trên tướng lãnh, hay hoặc là bản thân là Bắc Ngụy bên kia lưu vong tới, nếu không thì ai thèm đến thiết sách quân. Còn có Bắc Ngụy bên kia lưu vong tới. Lâm Ý ngẩn người, thiết sách quân tại tất cả mọi người xem ra đều là cố hết sức không nịnh nọt quân đội không giả, nhưng mà điểm ấy lúc trước hắn ngược lại là cũng không có nghe thấy. Còn nhiều hơn đó, ngươi cho rằng Bắc Ngụy bên kia không đấu đá với nhau. Bắc Ngụy những người kia đấu đá so với chúng ta còn lợi hại nhiều lắm, hơn nữa bọn hắn cùng chúng ta Nam Triều không giống nhau, chúng ta Nam Triều quyền quý ít nhất chú ý gương mặt, hơn nữa cũng sợ làm được quá mức khiến cho hoàng đế không vui, nhưng mà Bắc Ngụy rất nhiều vương bản thân chính là xuất thân bất đồng bộ lạc, bọn hắn tại trong lãnh địa giết lên trước kia đối địch bộ lạc người thế nhưng là không chút nào nương tay. Lúc trước Bình Vũ quận khu vực trấn Mậu Quân, một lần liền tuyển nhận qua hơn 2 vạn trốn chết tới Bắc Ngụy lưu dân, đều là tại Bắc Ngụy cảnh nội sống không nổi. Tiết Cửu khinh bị cười cười, Bình Vũ quận bên kia tướng lãnh giá hầu tình, nhiều người như về. Y thì há miệng ăn cơm, chỉ là lương thực cũng không đủ, lại càng không cần phải nói nếu hôn tạp có mật thám thám tử như thế nào, kết quả nói là thích đáng thu xếp, trong đó tất cả tráng niên nam tử suốt đêm đã bị phân tán đã đến tất cả quân, trên căn bản là 10 cái chúng ta Nam Triều quân sĩ trông giữ một cái, trên chiến trường có đặc biệt nguy hiểm khiến cho hắn đi khô. Về phần phụ nữ và trẻ em tức thì toàn bộ tìm một khối đất hoang, làm cho các nàng khai khẩn đi. Hiện tại những người kia không trả tại Bình Vũ quận thiếu người thành bên cạnh. Hạ Bạch Thần chính là Bắc Ngụy bên kia tới, chỉ bất quá không phải một nhóm kia. Mấy người đều đẩy một tên trong đó quân sĩ. Tên kia quân sĩ ngại ngùng hướng phía Lâm Ý cười cười. Lâm Ý nhìn hắn, nhưng là một điểm nhìn không ra cùng nam hướng bên này người có cái gì khác nhau. Hắn cũng là thằng xui xẻo, phụ thân giúp đỡ Thác Bạt Hùng chăm ngựa, không cẩn thận có khô trong hỗn tạp rồi độc thảo, nuôi dưỡng chết rồi một đầu, kết quả cả nhà đều bị chém, chỉ có hắn trốn thoát. Tiết Cửu nhìn tên kia quân sĩ, lắc đầu, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, tại thiết sách trong cũng đã là lão quân, đã cái thứ 12 lâu lắm rồi, so với ta tại thiết sách còn nhiều một năm. Cái kia thật đúng là đủ lâu. Lâm Ý nhìn người này gọi là Hạ Bạch Thần quân sĩ, thật có chút ngoài ý muốn. Thiết sách quân cái gì cũng không tốt, nhưng có một chút so với cái khác quân mạnh mẽ một ít, quân lương cao hơn ra 2 thành, Hạ Bạch Thần tiền bạc ngược lại là tồn tại không ít. Chừng 2 năm nữa đủ hắn ở đây Ninh Châu Đại Thành mua phòng đưa mà tái giá 2 phòng vợ rồi. Một gã quân sĩ trêu ghẹo nói. Hạ Bạch Thần gương mặt hơi đỏ lên, cũng không phản bác. Lâm đại nhân, ngươi lúc trước như thế nào phát hiện chúng ta, chẳng lẽ là đúng lúc ngươi đang ở đây phụ cận, chúng ta tiến đến trực tiếp bị gặp được. Lúc trước sớm nhất vào cái kia 2 tên quân sĩ vẫn không nghĩ ra, trong đó có một người nhịn không được hỏi. Ta là tu hành giả, nghe được ra âm thanh hô hấp của các ngươi. Lâm Ý nhìn những thứ này quân sĩ tuy rằng bướng bỉnh, nhưng không khó tiếp xúc, cũng không che giấu cái gì, nói, tựa như hiện tại, ta còn nghe được ra các ngươi vẫn còn lưu lại 3 cái ở bên ngoài cảnh giới. Bọn này quân sĩ toàn bộ thần sắc khiếp sợ. Cả gan hỏi một câu. Tiết Cửu do dự một chút, nhìn Lâm Ý, ngươi chẳng lẽ đã nhập mệnh cung cảnh, cảm giác kinh người như thế. Có lẽ xem như. Lâm Ý cũng hơi hơi do dự một chút, nghĩ đến có lẽ xem như, liền gật đầu. Trách không được có thể đến nơi đây. Tiết Cửu cũng không tránh kiêng kỵ, nói, lúc trước chúng ta tới lúc không chút nào báo hy vọng, căn bản không cảm thấy ngươi sẽ sống lấy đến nơi đây, hoặc là có thể đúng hạn đến nơi đây. Đêm qua ta gặp được bán thánh ở giữa đại chiến. Lâm Ý cũng không tránh kiêng kỵ, nói, ta cũng hoài nghi có thể hay không ở chỗ này nhìn thấy ngươi đám. Ngươi cái này lưng beo là cái gì? Lúc này Tiết Cửu ánh mắt đã bị Lâm Ý lưng beo ra hiệu túi hấp dẫn. So sánh đặc biệt hành quân khẩu phần lương thực, trộn lẫn có một chút bổ sung thiên địa linh khí dự vật. Lâm Ý cảm thấy nói như vậy những người này tương đối dễ dàng tiếp nhận, đang mang tu hành. Chẳng lẽ ngươi một mực lưng đeo hành quân đến tận đây? Vài tên quân sĩ vỗ vỗ Lâm Ý trên lưng ra hiệu túi, cảm nhận được nặng trịch sức nặng, lập tức biến sắc. Đúng rồi, có trọng yếu quân tình. Lâm Ý nghĩ tới trọng điểm, lập tức cũng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn Tiết Cửu nói, đêm qua ta dọc đường 2 tên bán thanh chiến đấu chỗ, triều đình của ta một gã gọi là Lý Thanh Minh thần niệm cảnh tu hành giả bị Bắc Ngụy một gã tu hành giả đánh lén trước, rồi sau đó giết chết. Nhưng ta đã nghe được tên kia Bắc Ngụy tu hành giả tự nói, ta nghe ý của hắn, e sợ cho Bắc Ngụy có đồ vật gì đó, có thể cảm giác chung quanh tu hành giả tồn tại. Lâm Ý đem lúc ấy tên kia Bắc Ngụy tu hành giả theo như lời mấy câu thuật lại rồi một lần, sau đó nhìn Tiết Cửu hỏi, cái này quân tình ngươi xem coi thế nào xử lý? Ta xử lý như thế nào? Tiết Cửu dùng cổ quái thần khí nhìn Lâm Ý, việc này ứng với hỏi ngươi xử lý như thế nào? Lâm Ý ngẩn người, hắn không rõ Tiết Cửu ý tứ. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tiết Cửu nhìn ra Lâm Ý nghi hoặc, chính hắn cũng lập tức nhíu mày, Lâm đại nhân, ngươi liền là chúng ta cái này một chi thiết sách quân thống lĩnh.
Ta là thống lĩnh của các ngươi.
Lâm Ý ngây người.
Ngươi là Nam Thiên Viện đệ tử, đi ra chính là giáo úy, vị trí nhất ban, đi ra ngoài có thể thống thiết sách quân 100 người.
Ta tại thiết sách quân bên trong bất quá là tiểu đội, có thể thống 30 người.
Luận quan giai, ta so với đại nhân ngươi không lớn lắm.
Tiết Cửu tự dễ nhìn Lâm Ý, nói, chúng ta tiếp quân lệnh, chính là đuổi ở đây cùng đại nhân hội hợp, kế tiếp liền được đại nhân thống điều khiển.
Ta ngay cả tới đây để làm cái gì cũng không biết.
Lâm Ý không biết làm thế nào, hắn cảm thấy đây cũng không phải là Nghiêm Tư Huyền vấn đề của bọn hắn, bởi vì chính mình tình huống cực kỳ đặc thù, nhiều như vậy Nam Thiên Viện đệ tử bên trong, có lẽ đơn độc có chính mình bị sắp xếp rồi thiết sách quân.
Một đám thiết sách quân sĩ nhìn Lâm Ý ánh mắt cũng rất bất đắc dĩ.
Ánh mắt của bọn hắn không cần nói cũng biết.
Bình thường quân sĩ cùng thống lĩnh tướng lãnh, chức trách tự nhiên bất đồng.
Nếu là chấp hành quân lệnh bất lợi, phía dưới quân sĩ còn có phía trên tướng lãnh đỡ đòn, nhưng thân là cái này một ít đội cao nhất tướng lãnh, xảy ra chuyện gì, liền tất cả đều là trách nhiệm của hắn.
Xem ra đại nhân ngươi đang ở đây Kiến Khang đã bị thảo nhân ghét, chọc đến người có địa vị không thấp ở trên.
Tiết Cửu ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì thập phần trầm trọng.
Nếu nói là Lâm Ý là xuất phát từ có chút quyền quý ý tứ vật hy sinh, vậy bọn họ những thứ này thiết sách quân sĩ tự nhiên cũng là xui xẻo bổ sung vật hy sinh, tiền đồ có thể xấu.
Chương 102, áo giáp màu đen trong sương mù.
Đây không phải là ta chạy tới nơi đây về sau, chúng ta vẫn còn cần hành quân đi mặt khác một chỗ.
Lâm Ý lắc đầu, hắn tại trong lòng ân cần thăm hỏi Tiêu gia tổ tiên, nhưng mà lập tức lại cảm thấy không đúng, như vậy chẳng phải là tại trong lòng nhục mạ Tiêu Thục Phi tổ tiên.
Hắn trực tiếp từ tùy thân bọc hành lý trong lấy ra hành quân địa đồ, tại Tiết Cửu trước mặt triển khai, dựa theo Nghiêm Tư Huyền theo như lời, nếu là cái này chi thiết sách quân toàn quân bị diệt, hắn ở chỗ này bị không gặp được, nhất định phải tiến đến kế tiếp địa điểm, đó là một chỗ dốc núi trên địa đồ cũng không có tên, khoảng cách nơi này chừng 80 dặm, đã là Mi Sơn chính giữa khu vực.
Nhìn Lâm Ý chẳng qua là biết rõ những thứ này, chung quanh những thứ này thiết sách quân sắc mặt càng là đặc sắc.
Xem ra ngươi đắc tội người thật sự quá ác.
Tiết Cửu lắc đầu, cái kia chỗ địa phương là thiết sách quân lúc trước dự thiết lập điểm liên lạc. Trước chút ít lúc tiến vào thiết sách quân sẽ tận lực lưu lại người tại đó, bọn hắn gặp lưu lại một chút ít trọng yếu quân tình, có chút là phía trước thiết sách quân không kịp đi ứng phó sự tình, nhưng nếu là chúng ta đã chết trận, một mình ngươi đi, cái kia lại có thể có cái gì hữu dụng.
Hơn nữa chúng ta tới lúc cũng đã có quân lệnh, nhất định phải hoàn thành, ít nhất cứu một gã tu hành giả đi ra ngoài, hoặc là ít nhất mang một ít đủ để cho Hoàng Nha cảnh đột phá đến mệnh cung cảnh linh dược đi ra ngoài.
Các ngươi trong những người này có không tu hành giả?
Lâm Ý cảm giác những thứ này thiết sách quân bên trong liền một gã tu hành giả cũng không có có.
Thiết sách quân bản thân cực ít tu hành giả, trừ phi loại này thời gian chiến tranh có điều tạm tu hành giả tới đây.
Tiết Cửu hơi hơi nhíu mày, người này lao quân chân mày trong cố gắng hết sức là khinh thường, đối với những cái kia Kiến Khang nội thành cả đời cũng sẽ không gặp mặt đám quyền quý bọn họ khinh thường. Chúng ta như thế chưa đủ 30 người tiểu đội, có thể xứng đến ngươi như vậy một gã mệnh cùng cảnh tu hành giả, lúc đầu vốn đã là đun cao hương.
Đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nồi, cái khác Nam Thiên Viện tu hành giả không cần nhất định phải mang linh dược đi ra ngoài, dựa vào cái gì chính mình làm cho dẫn đầu cái này một chi thiết sách quân liền muốn mang.
Đây rõ ràng là làm cho Lâm Ý được chút ít linh dược cũng không thể chính mình phục dụng luyện hóa.
Nếu là tu vi không thể nhanh chóng tăng lên, tại đây Mi Sơn bên trong tự nhiên lại càng dễ chết.
Nếu không phải Lâm Ý hiện tại không cần dựa vào bình thường linh dược, nếu không hắn hiện tại khẳng định lại nhịn không được tại trong lòng mắng to Tiêu gia tổ tiên.
Cái kia có hay không nói chúng ta rút khỏi Mi Sơn thời gian.
Lâm Ý càng phát ra minh bạch giống như Tiêu Cẩm loại người này vì cái gì liền con mắt đều lười phải xem chính mình.
Tiêu gia đơn độc là để ý Tiêu Thục Phi cảm thụ, muốn dùng tận khả năng bình thản phương thức đến giải quyết, nếu không mình ở Tiêu gia trong mắt chỉ sợ cùng những thứ này quân sĩ không giống.
Mà nếu không có thấy qua Tiêu Cẩm, biết rõ đây hết thảy chỉ sợ đều nguồn gốc từ Tiêu gia tùy ý bày mưu đặc kế, nếu không còn lại thời điểm, những cái kia căn bản cùng quyền quý không có liên quan nhân vật. Chỉ sợ cũng xem như quyền quý cố ý bày mưu đặc kế, hắn chính mình cũng không biết.
Không rõ chính mình ở đâu đắc tội quyền quý, cũng đã bị lặng yên đưa lên rồi một cái tiền đồ có thể xấu đường.
Dê!
Không có, ít nhất phải đi đến cái kia chỗ hơn nữa.
Bên kia có lẽ có quan trên tướng lãnh mới nhất quân tình cùng quân lệnh, nếu là không có, chúng ta cũng muốn cứu được tu hành giả hoặc là thu tập được đầy đủ linh dược mới có thể rút khỏi.
Tiết Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên bầu trời.
Sáng sớm Mi Sơn khắp nơi đều là sương mù dày đặc, bầu trời liền lộ ra rất nhiều sương mù.
Mặc dù biết nương theo lấy thiết sách quân đại đa số quân lệnh đều đồng dạng tràn ngập vẻ khó hiểu,
nhưng loại này biết rõ bị quyền quý tùy ý một cái bày mưu đặt kế đã bị tùy theo đùa bỡn cảm giác, thật sự rất làm cho người khác khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, lại lắc đầu, nói khẽ, huống chi chúng ta Thiết Sách quân còn có ven đường tiếp ứng chức trách, có chút trọng yếu quân vụ trong người quân đội, tùy thân đều mang theo thanh lang khói lửa, nếu là chúng ta ven đường nhìn thấy khói báo động, phải tiến đến tiếp ứng. Trách không được tất cả mọi người nói Thiết Sách quân cố hết sức không định nọt, như vậy cũng là tốt, có ta một ta giống nhau nguy hiểm. Lâm Ý tự giễu một câu, tiếp theo liền hỏi, cái này phát hiện trọng yếu quân tình, chúng ta xử trí như thế nào? Tiết Cửu túi đầu xuống, nói, như gặp đầy đủ sức nặng quân tình muốn cấp báo, dựa theo Thiết Sách quân quân luật, có thể phân công 3 người tiến về trước gần nhất quân tình hồi báo điểm. Bây giờ cách chúng ta gần nhất đấy, ngược lại là chúng ta lúc đến phương vị, tại Mi Sơn biên giới, ngược lại là có ta Thiết Sách quân một chỗ nơi ở tạm thời. Lâm Ý suy nghĩ một chút, nói, ta đây cái này quân tình, có lẽ được cho đầy đủ sức nặng. Nếu là có khả năng sớm dự cảm triều đình của ta tu hành giả đồ vật, tự nhiên đầy đủ sức nặng. Kể từ đó, Bắc Ngụy tu hành giả biến thành thợ săn, mà triều đình của ta tu hành giả biến thành con mồi, chỉ có đang bị đánh lén thời điểm mới bị động nên chiến, hao tổn nhất định vượt xa Bắc Man con cái. Hơn nữa hiện tại còn không rõ cái kia là vật gì, nếu là dự cảm phạm vi rất rộng, kia đối với triều đình của ta đều là một cuộc tai nạn. Tiết Cửu sắc mặt lạnh lùng, nói, nếu là từ ta lựa chọn, ta sẽ phân công 3 người, không cùng đường tuyến đi báo cáo quân tình. Hạ Bạch Thần, vậy ngươi tính một cái. Lâm Ý nhìn thoáng qua tên kia sắc mặt ngại ngùng quân sĩ, lại nhìn Tiết Cửu nói, còn lại 2 người ngươi còn có tốt đề cử, như nếu không có, liền theo như nhập Thiết Sách quân thời gian dài ngắn sắp xếp, người nào 2 tên nhập quân thời gian dài nhất, liền để cho bọn họ trở về. Đều là không sai biệt lắm huynh đệ. Tiết Cửu cũng không chậm trễ, nói, cái kia kháng trước, Vi Tiếu Trực, 2 người các ngươi cùng Hạ Bạch Thần cùng một chỗ trở về, vừa rồi Lâm Đại Nhân đã từng nói qua những lời kia, chính các ngươi có thể nghe rõ ràng, lúc hồi báo phải đảm bảo không sai một chữ. Đều nghe rõ ràng. 3 gã quân sĩ đều dùng sức gật đầu. Bọn hắn cùng chung quanh Thiết Sách quân nhìn Lâm Ý trong ánh mắt đều nhiều hơn rồi vài thứ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, loại này một mình một đường bí mật đi trở về, cùng tiếp tục xâm nhập Mi Sơn chấp hành quân lệnh so sánh với, muốn an toàn quá nhiều. Cái này tương đương với là Lâm Ý trước giúp đỡ 3 người bọn họ tìm kiếm một con đường sống. Cái này Lâm Ý mặc dù là đem thống điều khiển bọn hắn chẳng qua là một lát, cái này mới xem như ở dưới đầu thứ nhất mệnh lệnh, nhưng mà những thứ này Thiết Sách quân nhưng là cũng đã nhìn ra ý tốt của Lâm Ý. Không hổ là biên quân danh tướng về sau. Rất nhiều người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Ngoại trừ bên ngoài như trước chịu trách nhiệm chạm gác 3 người bên ngoài, tất cả Thiết Sách quân cùng Hạ Bạch Thần các loại, đợi 3 người cáo biệt. Những thứ này Thiết Sách quân sĩ cáo biệt phương thức cũng rất đặc biệt, chẳng qua là tại chính mình ngực áo giáp bên trên nắm tay nhẹ gõ thoáng một phát, tiếp theo liền tại đối phương ngực áo giáp bên trên gõ thoáng một phát, nhưng là đều không nói lời nào. Cái này có cái gì đặc thù ý tứ sao? Lâm Ý nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Thiết Sách quân tại bên cạnh trong quân đều hết sức đặc thù, hơn nữa Thiết Sách quân chỉ ở Tây Bắc biên quân có, tại phụ thân hắn thuộc vùng biên cương không có Thiết Sách quân, cho nên hắn cũng biết không nhiều lắm. Một khi là Thiết Sách quân, cả đời chính là Thiết Sách quân huynh đệ, sinh tử đồng tâm. Tiết Cửu nói ra. Lâm Ý có chút bị tâm tình lúc này của những người này ảnh hưởng, hắn đã trầm mặc một lát, nhìn 3 người kia rời khỏi bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hành quân tới đây, còn có hao tổn? Còn không có. Tiết Cửu nhìn hắn nói ra, bởi vì Thiết Sách quân người chết quá nhiều, cho nên người sống, đều so với cái khác quân nhỏ hơn tầm một ít. Lâm Ý lông mày trao lên. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, đón trong sương mù dày đặc rơi xuống yếu ớt sát trời, sau đó hắn cũng đưa tay ra, tại ngực của mình gõ. Chẳng biết tại sao, cố gắng cũng là bị hắn nghiêm túc nhận thấy nhuộm, tất cả những thứ này Thiết Sách quân sĩ cũng toàn bộ đã minh bạch hắn động tác này ý tứ. Kể cả Tiết Cửu ở bên trong, những thứ này Thiết Sách quân sĩ toàn bộ đối với hắn thi lễ một cái, đều nắm tay tại chính mình ngực áo giáp bên trên nhẹ gõ một cái. Cũng nhưng vào lúc này, phía trên núi rừng sương mù màu trắng trong, lặng yên xuất hiện một điểm bóng đen. Đây là người Bắc Ngụy tu hành giả. Rất trẻ tuổi. Nhưng mà hắn mặc trên người tinh xảo áo giáp màu đen bên trên che kín nhiều loại hoa. Chương 103, tao ngộ. Sinh tử đồng tâm. Lâm Ý rất ưa thích loại cảm giác này. Hắn cảm thấy người cả đời này, nhất định phải làm một ít không tầm thường sự tình, nhất định phải đi chút ít không tầm thường đường, nếu không đến già ngay cả cái đáng giá nhớ lại lập tức đều không có. Tươi sống quần áo nộ mã, uống mạnh nhất rượu, trường kiếm giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Những thứ này đều là người trẻ tuổi mơ ước sẽ trải qua sự tình. Chẳng qua là làm những chuyện này, tốt nhất đều cần phải có bằng hữu. Nhưng mà hồ bằng cẩu hữu dễ dàng phải, có thể cùng sinh cùng tử bằng hữu rồi lại khó được. Hiện thời linh hoang đã đến, loại này hai triều đại giao chiến trường, tự nhiên so với thiếu niên lúc ngây thơ tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều, không có tình thơ ý họa, nhưng may mà chính là, càng là tàn khốc cùng chân thật, liền càng có thể thấy rõ nhân tâm. Có ít người quen biết rất nhiều năm, nhưng như cũ cảm giác rất xa, nhưng mà những thứ này thiết sách quân chẳng qua là ở chung một lát, cũng đã cảm giác rất gần. Phía trên trong núi rừng Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả như màu đen cánh hoa tại trong núi rừng chậm rãi bay xuống. Hắn đến từ Bắc Ngụy trung bộ cái nào đó tiểu thành. Đối với Nam Phương, đối với những cái kia chỉ thấy tại trong sách Giang Nam Yên Vũ, hắn cũng có được rất bao nhiêu năm tiểu diễm tưởng tượng. Hắn đã từng tưởng tượng qua mặc thêu công đẹp đẽ quần áo, cầm một thanh cái dù, rong chơi tại đảo hoa đua nở lúc tế vũ trung, xuyên qua những cái kia đã tồn tại trăm năm hẻm nhỏ, dẫm phải giày vò chân bóng rồi đá xanh đường, đi qua như trăng tròn giống như cầu hình vòm, tại hạ một người ngõ hẻm, vô tình gặp được một gã đoan trang thêu hoa nữ tử. Chẳng qua là khi chinh chiến bắt đầu, cảnh tượng như vậy sẽ không tái xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chân thật sát lục, sẽ cho người rất nhanh trở nên thành thục, lạnh lùng, thậm chí lãnh khốc. Trên người hắn áo giáp màu đen, chính là Bắc Ngụy vinh dự biểu tượng. Chỉ có ưu tú nhất trẻ tuổi tu hành giả, mới có vinh hạnh đặc biệt có được đen như vậy giáp, trở thành cái kia tên đại nhân vật bên người tùy tùng, trở thành mảnh trong núi rừng mạnh nhất săn giết trong quân một thành viên. Thân pháp của hắn rất nhẹ nhàng, toàn thân cơ khống chế được gần như hoàn mỹ. Dừng chân tại một ít so với cánh tay còn mảnh trên nhánh cây, đều rất tinh xảo giảm bất lực, hầu như sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mặc dù là thiết sách quân, cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mà bây giờ cái này một chi thiết sách quân trong có Lâm Ý. Có người. Lâm Ý như trước đã nghe được có tiết tấu dừng chân thanh âm, tiếp theo hắn đã nghe được đè nén bằng phẳng tiếng hít thở. Nghe được Lâm Ý cực kỳ thấp kém cảnh báo thanh âm, những thứ này thiết sách quân quân sĩ trước tiên làm ra phản ứng. Bọn hắn chẳng qua là trong nháy mắt hơi hơi điều chỉnh thoáng một phát các mục đích bản thân chỗ đứng, mặt hướng Lâm Ý làm cho hướng phương vị, ngón tay đều dựng lên binh khí của mình. Chẳng qua là không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu đều không có bao nhiêu biến hóa. Tu hành giả, một người. Lâm Ý không biết những thứ này thiết sách quân quân lệnh dùng tay ra hiệu, cho nên hắn như trước nhẹ giọng tại Tiết Cửu bên thai nói một câu. Người này đến đây tu hành giả tựa hồ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Thân ảnh di động như trước rất nhanh. Bởi vì cảm giác thập phần rõ ràng, chẳng qua là qua hơn 10 cái hô hấp, hắn dễ dàng thấy được cái kia đạo màu đen hình ảnh dấu vết. Bác Man Tử. Tiết Cửu hít mắt, hắn cũng thấy rõ, nhanh chóng thỏ tay nắm tay. Cái này tại thiết sách quân bên trong, liền có nghĩa là tao ngộ địch nhân. Tao ngộ chưa hẳn nhất định phải chiến đấu, chưa hẳn nhất định phải nghĩ cách giết chết địch nhân. Thực tế đối với khác có quân lệnh trong người thiết sách quân mà nói, tại không rõ đối phương đến cùng có không hậu viện tình hình xuống. Tốt nhất liền không nên tùy tiện phát động tập kích. Nhưng mà thiên ý cũng không cho bọn hắn bao nhiêu suy tư cùng lựa chọn thời gian. Nhưng vào lúc này, cái kia tên Bắc Ngụy tu hành giả làm như cảm ứng được cái gì, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, quay người triều đại của bọn hắn chỗ địa phương xem ra. Sắt. Trên chiến trường đối với tu hành người kinh nghiệm, làm cho Tiết Cửu người này lão quân biết rằng loại này dừng lại cùng quay người không phải ngẫu nhiên, tu hành giả cảm giác là bọn hắn không cách nào xác định, nhưng là vừa chân thật tồn tại đáng sợ chi vật. Không có chút gì do dự, hắn đã nắm chặt nắm đấm trở lên giơ lên, sau đó rơi xuống. Hơn 10 tên thiết sách quân đống nhiên triển khai. Bọn hắn giống như là một căn tuyến thao túng con rối, hầu như đồng thời nâng lên cánh tay phải, đồng thời tay trái cũng đã mở ra trên cánh tay phải cánh tay nọ cơ quan. Chẳng qua là tại đây trong tích tắc, nương theo lấy thê lương hỉ hỉ. Ý ít. Âm thanh, hơn 10 cây tên nọ đã tinh chuẩn không sai hướng về người này Bắc Ngụy áo giáp màu đen tu hành giả. Người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả tại cảm giác đến cái này sắp chuyện đã xảy ra thời điểm, đồng tử ở chỗ sâu trong có một vòng kinh ngạc thần sắc hiện lên. Hắn hoàn toàn không có gặp được đến lại đột nhiên gặp như vậy phục kích, nhưng mà hắn không có cảm giác đã có tu hành giả tồn tại, cho nên trong chớp nhoáng này kinh ngạc sau đó, trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương hoặc là thần sắc sợ hãi. Đối diện với mấy cái này như điện đã đến chính mình trước người, đã tới không kịp trốn tránh tên nhỏ, hắn chẳng qua là làm một cái tới kịp đấy, động tác rất đơn giản. Hai cánh tay của hắn nâng lên, bảo vệ rồi chính mình bại lộ tại áo giáp màu đen bên ngoài khuôn mặt. Đốt, 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 đốt. Tên nỏ hung hăng vào trên người hắn áo giáp, phát ra dày đặc khiến người ta da đầu tê dại nặng nề tiếng va đập. Những thứ này tên nỏ bên trong chỉ có số ít chính thức đâm xuyên qua trên người hắn áo giáp màu đen thoáng bạc nhược yếu kém chỗ, nhưng cũng chỉ là vào thịt không quá nửa tấc liền khảm tại áo giáp, không thể lại tiến lên. Theo những thứ này tên nỏ lực đẩy. Người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả như đá rơi bình thường trầm ổn sau này rơi xuống. Tại còn chưa lạc địa thời điểm, bong một tiếng nhẹ đều, trong tay của hắn đã hơn nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng là màu đen. trên chuôi kiếm cũng tận là màu đen nhiều loại hoa. Tiết Cửu những thứ này thiết sách quân sĩ sắc mặt cực kỳ rét lạnh, gắt gao nhìn thẳng cái kia đạo từ bên trên trong rừng rơi xuống hắc sắc thân ảnh. Chỉ là những thứ này tên nọ phát ra thanh âm, liền để cho bọn họ xác định đối phương trên người áo giáp thập phần tốt, những thứ này tên nọ căn bản không có cho đối phương chính thức chí mạng tổn thương. Một mảnh hàn quang tại đây trong rừng thoáng hiện. Tất cả những thứ này thiết sách quân sĩ đều cùng một thời gian rút ra trên người mang theo binh khí. Thiết sách quân sĩ làm cho mang phần lớn đều là tử mẫu đao, một thanh trường đao so với bình thường trường đao dài ra một xích, mà một thanh đoạn đao trên lưới đao đã có đặc biệt sừng cong. Trường đao dùng cho tận khả năng cùng tu hành giả giữ một khoảng cách, mà đoạn đao thì là tại đối phương binh khí đâm vào thân thể của mình trong tích tắc, đối với đối phương binh khí tạo thành nhất định sợi tổng hợp khóa tác dụng, cho đồng bạn bên cạnh thắng lấy nhiều thời gian hơn. Ngoại trừ những thứ này binh khí bên ngoài, thiết sách quân tự nhiên còn có một chút chuyên môn ứng phó tu hành giả đặc thù binh khí. Ví dụ như loại này cánh tay nỏ, ví dụ như ném đá dây thừng, ví dụ như kim loại ném mạng lưới. Lâm đại nhân. Sau khi những thứ này thiết sách quân sĩ lấy ra những thứ này binh khí, chuẩn bị dốc sức liều mạng lúc, bọn hắn rồi lại bỗng nhiên phát hiện, Lâm Ý không thấy. Lâm Ý trên người chính là cái kia cực lớn da hiệu túi đã rơi trên mặt đất. Nhưng mà lưng đeo cái này da hiệu túi Lâm Ý, cũng đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Không có người chú ý Lâm Ý tại mấy cái hô hấp lúc trước động tác. Kể cả người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả. Tại hắn sau này thuận thế rơi xuống một sát na kia, Lâm Ý hai đầu gối hơi gấp, ngồi chồm hổm xuống. Trên lưng hắn ra hiệu túi lạc địa trong tích tắc, hắn đã như nhanh nhẹn lừa báo, cầm theo kiếm hướng phía một bên trong rừng trong bóng ma lướt tới. Hắn cũng không có phóng tới cái kia tên Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả rơi xuống đấy, mà là đang cái này trong rừng hắc ám nhất chỗ ngồi chồm hổm xuống, ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì hắn biết rằng người này Bắc Ngụy tu hành giả không có khả năng như vậy ly khai. Mặc dù là không có bao nhiêu chiến trận kinh nghiệm hắn, vô cùng rõ ràng một gã mặc tốt áo giáp tu hành giả, đang tìm thường binh khí khó làm thường tổn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không buông tha giết chết như vậy một chi quân địch tiểu đội cơ hội. Kịch liệt tiếng bước chân tại thai của hắn khuyết trương trong vang lên. Bác Ngụy trẻ tuổi tu hành giả lạc địa, sau đó bắt đầu cấp tốc chạy nhanh. Thân thể của hắn áo giáp cùng trong rừng cành lá chạm nhau, thậm chí phát ra nước ra tơ lụa giống như thanh âm. Lâm Ý tính toán bước chân lạc địa thanh âm, như cực kỳ cẩn thận nghe tiếng trống nhịp trống. Làm, lúc là một loại nhịp trống đã đến lúc, tay của hắn thoáng dùng sức, nắm chặt chuôi kiếm. Một mảnh cành lá bẻ gãy trong thanh âm, Bác Ngụy người này trẻ tuổi tu hành giả thân ảnh mang theo vô số bay múa lá rụng, giống như đầu suối phun giống như từ trong rừng phun ra, phóng tới khoảng cách gần hắn nhất một gã thiết sách quân sĩ. Cũng ở nơi này trong tích tắc, đã chuẩn bị thật lâu Lâm Ý triển khai. Hắn bắn lên, bước tiếng như lôi, tốc độ so với người này Bác Ngụy trẻ tuổi tu hành giả nhanh hơn. Chương 104, địch kiếm. Người này Bác Ngụy trẻ tuổi tu hành giả chiến trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú, kiếm trong tay hắn dĩ nhiên đối với phía trước cái kia tên thiết sách quân giơ lên, nhưng mà tại đây trong tích tắc, thân thể của hắn như trước hướng một bên bay tứ tung qua, trên không trung cực kỳ cường hãn vạn người. Lâm Ý động tác không có chút nào cải biến, hắn đã chuẩn bị hồi lâu, cùng đợi chính là lúc này cơ. Hắn cũng không có hoa xảo, trường kiếm trong tay như búa tạ bình thường, nhắm cái này Bác Ngụy tu hành giả vào đầu chém xuống. Kiếm phong khí lực. Người này Bác Ngụy trẻ tuổi tu hành giả hoảng sợ sắc mặt, trong lòng băng hàn rét thấu xương. Chẳng qua là từ nơi này mũi kiếm phá không thanh âm, hắn cũng đã cảm thấy một kiếm này lực lượng. Cái này là một gã tu hành giả. Nhưng mà chẳng biết tại sao, mặc dù là hiện tại, hắn đều không có từ trên người của đối phương cảm giác được mãnh liệt linh khí dao động. Một tiếng quát chói tai từ nơi này tên trẻ tuổi Bác Ngụy tu hành giả răng môi giữa dâng lên ra, trong tay hắn màu đen trường kiếm như điện chém ra, phong bế Lâm Ý một kiếm này. D. A-N-G-G. Một tiếng vang thật lớn. Người này Bác Ngụy tu hành giả trong mắt lập tức dâng lên một ít thống khổ cùng vô số không thể tin cảm xúc. Cổ tay của hắn cốt cách giữa kịch liệt đau nhức, một số gần như gãy xương. Đối phương khí lực, vậy mà so với hắn còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Lâm Ý không có bất kỳ chần chờ, tại đây tên Bác Ngụy tu hành giả ngăn hắn lại một kiếm này lập tức, hắn đem đã nắm tại tay trái trong hồng long ngân sa thủ trạc hung hăng đầu đi ra ngoài, tìm đến hướng người này mượn lực sau này nhảy ra Bác Ngụy tu hành giả. Dù cho đối phương trong mắt đều là thống khổ cùng khó có thể tin rõ ràng, nhưng mà mặt mũi của đối phương như trước tỉnh táo chăm chú, cho hắn lúc này cảm giác giống như là một đầu mãnh hổ dù cho bị thương, đều là cực độ nguy hiểm. Hơn nữa đối phương thân pháp nhẹ nhàng, đối với chân nguyên khống chế cùng sử dụng vô cùng có tiêu chuẩn, so với những cái kia thiên giam 5 năm sinh không biết cao minh bao nhiêu, nếu là bị kéo ra khoảng cách, liền không biết sẽ sinh ra hạng gì hậu quả. Cùng hắn dự đoán giống nhau, người này trẻ tuổi Bác Ngụy tu hành giả nhếch đôi môi, Lãnh Khốc dùng tay trái tiếp được rồi thanh kiếm này, sau đó chọn lấy đi ra ngoài, chọn chúng hắn ném ra cái này một đôi thủ trạc, vòng tay. Hắn đều muốn đem cái này một đôi thủ trạc, vòng tay, chọn bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt xu thế tiến lên kiếm, giết lại Lâm Ý. Bất luận cái gì phi hành thuật vật đều có quy tích, hơn nữa lúc phi hành dù cho ném lực lượng kinh người, như trước có thể dùng một điểm vì, là điểm tựa, dễ dàng cải biến đi về phía, không đến mức đánh trúng bản thân. Nhưng mà hết thể này nhưng lại không như hắn sở liệu. Khi mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng tại đây bay tới một đôi thủ trạc, vòng tay, lên, liền đem kiếm thể chấn động, đem cái này đối thủ vòng tay thuận thế chọn bay ra ngoài thời điểm, hắn rồi lại cảm thấy tay cánh tay chầm xuống, không phải chọn đã đến một đôi thủ trạc, vòng tay, mà là trên thân kiếm đè ép một thành núi lớn. Trong cơ thể hắn chân nguyên hướng phía tay trái điên cuồng dũng mãnh lao tới, thân kiếm kịch liệt chấn động lên. Nhưng mà cái kia một đôi thủ trạc, vòng tay, như trước một mực dán tại trên kiếm của hắn. Người này trẻ tuổi tu hành giả tâm bỗng nhiên chầm xuống, giống như bên trong thân thể của hắn trong có một cái vực sâu không đáy, như thế nào đều chạm đến không đến để. Kiếm phong thê lương vang lên. Lâm Ý kiếm rơi tại trên người của hắn. Phốc một tiếng trầm đục. Người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả thân thể hơi hơi ngửa ra sau, Lâm Ý một kiếm này không có có thể chém trúng đầu lâu của hắn, nhưng mà trúng ngay ngực của hắn. Một kiếm này như trước không thể trực tiếp phá vỡ hắn áo giáp màu đen, chẳng qua là tại áo giáp màu đen mặt ngoài chém ra một đạo thật dài nước ra, lộ ra áo lót kim loại vật. Nhưng mà một kiếm này lực lượng nhưng như cũng làm cho bên trong thân thể của hắn trong vang lên vô số cốt cách tiếng vỡ vụn, làm cho hắn há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Đốt! 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 Làm lòng người kinh hãi tên nỏ đính tại áo giáp bên trên thanh âm dày đặc vang lên. Hơn 10 tên thiết sách quân điên cuồng chạy tới. Trên tay cánh tay nỏ bắn ra tên nỏ cực kỳ chuẩn xác toàn bộ xuất tại người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả trên người. Hầu như cùng lúc đó, một trương huyền thiết ném mạng lưới ném bay tới, như mạng lưới cá lớn giống như đem người này trẻ tuổi Bắc Ngụy tu hành giả toàn thân cuốn lấy. Người này trẻ tuổi Bắc Ngụy tu hành giả phát ra một tiếng như dã thú giống như chu lên, thân thể hung hăng rơi xuống đất. Cũng liền tại hắn rơi xuống đất trong tích tắc, hai gã thiết sách quân sĩ đã nhào tới. Bọn hắn ném xuống trường đao trong tay, hai tay nắm chặt đoàn đao. Trực tiếp hợp với thế sông, cộng thêm thân thể của mình sức nặng, hung hăng đem người này đoạn đao hướng phía người này Bắc Ngụy tu hành giả hai tay áp tới. Phốc suy. Phốc suy. Hai tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run thanh âm vang lên, cái này hai gã dũng mãnh thiết sách quân sĩ đôi đao vô cùng chuẩn xác đâm xuyên qua người này Bắc Ngụy tu hành giả song trường, thật sâu ghim xuống dưới đất, đem hai tay của hắn một mực đinh ở. Cái này hai gã thiết sách quân sĩ không chút lựa chọn thuận thế lăn lộn ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy vô số đồng liêu hy sinh mới tạo thành bọn họ kinh nghiệm quý báu, mặc dù là trọng thương người nào chết tu hành giả, đối với bọn hắn mà nói đều đầy đủ nguy hiểm. Tại thiết sách quân trong có một câu danh ngôn, nếu là muốn cho tu hành giả không giết người, phương pháp tốt nhất liền đem đầu của hắn chặt đi xuống. Đã đủ rồi. Lâm Ý thanh âm vào lúc này vang lên. Hắn trong bình tĩnh ẩn chứa mãnh liệt tự tin, tất cả thiết sách quân sĩ rất tự nhiên hướng hai bên tối lui, rời xa người này đã trọng thương Bắc Ngụy tu hành giả. Làm cho Lâm Ý đi đến trước mặt hắn. Nguyên bản thân mặc như thế tốt áo giáp quân địch tu hành giả đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối ác ngộng, nhưng mà vừa rồi nháy mắt chuyện đã xảy ra, nhưng là để cho bọn họ khẳng định, có lẽ không có xuất thủ của bọn hắn, người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả cũng không phải Lâm Ý đối thủ. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trường kiếm đã rơi xuống một bên. Lâm Ý sử dụng kiếm vén lên người này Bắc Ngụy tu hành giả kiếm, gỡ xuống phía trên hồng long ngân sa thủ trạc, sau đó mang theo trên tay. Hắn bảo trì cảnh giác. Rồi ra kiếm, nhắm ngay người này Bắc Ngụy tu hành giả cổ họng, nhẹ giọng vấn đạo, nói cho chúng ta biết một ít muốn biết quân tình, ta liền có thể cho người sống. Nếu là mình cũng không muốn sống, vậy liền không ai có thể làm cho ta sống. Người này Bắc Ngụy tu hành giả lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, từng sợi máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, rơi tại cổ của hắn lúc giữa. Lâm Ý thật sâu nhíu mày. Hắn nghe được đối phương lời nói loại ý tứ, cũng nhìn ra đối phương trong mắt tử ý. Hà tất nhất định phải chết. Hắn nhìn đối phương trẻ tuổi mặt mày, nói ra. Người tuổi còn rất trẻ. Người này Bắc Ngụy tu hành giả cũng không có bất kỳ ý trào phúng nói một câu, sau đó khẽ thở dài một tiếng, vấn đạo, ngươi tên là gì? Không có ý tứ gì khác, ta chỉ là không có nghĩ đến, ta sẽ chết ở người như ngươi vậy đấy. Trong tay của một tu hành giả so với ta càng trẻ tuổi hơn. Lâm Ý, Lâm trong rừng cây, ý trong ý tứ. Lâm Ý hít sâu một hơi, đối với hắn gật đầu làm lễ. Đây là đối với một gã đối thủ tôn trọng. Người này Bắc Ngụy tu hành giả triệt để bình tĩnh trở lại, bình tĩnh nên đón tử vong. Ta là Mộ Dung Hành, hành là đi, mà bây giờ đã không đi được. Hắn nói một câu tại bình thường sẽ làm cho người bật cười lời nói, nhưng mà lúc này nói lúc, trong miệng của hắn đã bắt đầu tràn ra màu đen máu tươi. Hắn hai cái đồng tử nhanh chóng đã mất đi sức sống. Bọn ta phải lập tức rời đi. Tiết Cửu đi tới Lâm Ý bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi động tĩnh có lẽ sẽ làm cho người tới đây. Hai gã thiết sách quân sĩ tới đây rút ra chính mình đoàn đao. Một người trong đó dùng đao tại đây tên Bắc Ngụy tu hành giả cái cổ lúc giữa đâm đâm rách. Đây cũng không phải là không tôn trọng đối phương thi thể, mà là trên chiến trường xác định đối phương tử vong phương thức. Một người khác bắt đầu nhanh chóng lục soát người này Bắc Ngụy tu hành giả thân. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người so với bị mã tặc cướp sạch qua còn muốn sạch sẽ, ngoại trừ trên người áo giáp màu đen cùng Lâm Ý lúc này trong tay cầm theo kiếm bên ngoài, liền chỉ có một khối hắc bài. Tên của hắn có lẽ không có nói sai. Người này thiết sách quân sĩ nhìn thoáng qua, đem hắc bài đưa cho Lâm Ý. Lâm Ý nhìn thấy cái này cục hình vuông hắc bài làm như dùng sừng trâu chế thành, hai mặt cũng tận là phức tạp mà xinh đẹp cánh hoa, chẳng qua là một mặt có khắc mộ dung hai chữ. Lâm Ý không nói gì, hắn giơ lên hai thanh kiếm nhìn nhìn. Chính mình lúc trước trên chiến trường nhặt được kiếm trên kiếm phong như trước không hề lỗ hổng, mà người này Bắc Ngụy tu hành giả màu đen trên thân kiếm, nhưng là có một chút hạt gạo lớn nhỏ chém vết tích. Tuy rằng trình độ bền bỉ hơi thua, nhưng hàn khí bức người, cũng như cũng là trôi hảo kiếm. Hắn đem thanh kiếm này cũng thu vào, trước mắt mà nói, song kiếm tựa hồ thích hợp hơn hắn đại khai đại hợp chém giết. Chương 105, tiểu thư. Tại loại này trên chiến trường, không có quá lâu thời gian đi cảm giác cuộc sống cùng suy tư đối phương trên người chuyện xưa. Huống chi vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Ý biết mình vẫn còn có thật nhiều sự tình cần học tập, ví dụ như một ít ám hiệu của thiết sách quân, ví dụ như làm quen phương thức chiến đấu của thiết sách quân. Quen thuộc bên người những thứ này thiết huyết thiết sách quân sĩ từng cái người am hiểu chiến đấu kỹ xảo. Tu hành giả có vô số có thể đơn giản tự sát thủ đoạn, so sánh với người này trẻ tuổi Bắc Ngụy tu hành giả, những thứ này có được không được tu hành giả thiên phú, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại bình thường quân sĩ, bọn hắn trong chiến đấu bày ra dũng mãnh cùng quân kỷ, càng đáng giá tôn kính. Hắn có thể khẳng định, dù cho không có sự hiện hữu của hắn, người này Bắc Ngụy tu hành giả dù cho có thể giết chết những thứ này thiết sách quân, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ trả giá. Hắn đi theo Tiết Cửu bên người, một bên tiến lên, một bên kỹ càng hỏi ý với tư cách một gã tướng lãnh cùng quân sĩ cần thiết biết rõ đấy sự tình. Ánh mặt trời dần dần tươi đẹp, xua tán đi trong rừng một ít sương mù, một ít âm trầm tối nghĩa mùi cũng bị đuổi tản ra rồi không ít. Trong núi rừng tất có thanh tú chỗ. Trải rộng khí độc độc trùng trong sơn cốc như trước có hoàn mỹ đến như gia họa quyển hoa lâm, tự nhiên cũng có khắc cảnh thanh tú. Một cái ngân quang dây xích giống như núi thác nước từ vách núi lúc giữa trong khe hở không hề dấu hiệu tuân ra, tại không trung không tập trung vỡ thành vô số ngọc châu giống như giọt nước, đem ánh mặt trời chiết xạ thành bảy màu, hình thành cầu vồng, nhảy ngang qua phía dưới trong rừng. Cái mảnh này cánh rừng đúng là một mảnh tử sắc. Bên trong trải rộng toàn bộ đều là tại kiến khang khó cầu trúc tía, những thứ này trúc tía toàn bộ cắm rễ tại nham thạch trong khe hở, chuẩn bị tại kiến khang nghề làm vườn sư trong mắt đều là cực hạn phẩm lẫn nhau. Nhưng mà tại đây mảnh trong rừng trúc người, lúc này lại quanh quẩn tại một loại thấp thỏm lo âu trong hơi thở. Loại này từ trúc lâm trời sinh lịch sự tao nhã cùng phú quý đường hoàng hương vị đã sớm tan biến tại vô hình. Hơn 10 tên tu hành giả hoặc là nhắm mắt điều tức, hoặc đang dùng thuốc chữa thương, thần sắc đều là mỏi mệt tới cực điểm. Chí ít có 3 gã tu hành giả thương thế thoạt nhìn rất nặng, căn bản ngồi thẳng. Một gã tu hành giả cánh tay bị đứt đến tận khuỷu tay, phần bụng cũng có một đạo vết thương do kiếm gây ra, dù cho dùng thuốc trị thương, miệng vết thương như trước có máu loang đang chảy ra. Hai gã khác tu hành giả không thấy có bất kỳ ngoại thương, nhưng mà sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hô hấp đều dị thường khó khăn. Những thứ này tu hành giả trên người quần áo rõ ràng đều xuất từ kiến khang nổi danh xưởng, rất nhiều cổ áo cùng ống tay áo bên trên đều có những cái kia xưởng dấu hiệu. Loại dấu hiệu này ẩn chứa hai tầng ý tứ hàm xúc, một là loại này quần áo đều giá cả đắt đỏ, có thể mặc nếu không phải giàu có thì cũng là có danh tiếng. Mặt khác một tầng hàm nghĩa là loại này quần áo nhất định không phải bình thường áo giáp có khả năng so sánh. Không có gì ngoài quần áo bên ngoài, những thứ này tu hành giả bên người để đặt lấy vũ khí cũng là cực kỳ tốt, rất nhiều người trôi kiếm vỏ đao đều là có thêm đẹp đẽ tinh kim cùng ngọc thạch khảm nạm, xa hoa. Có một nữ tử cùng những thứ này tu hành giả khoảng cách không đến 20 bước. Nàng đứng ở đó đầu cầu vồng phía dưới, trầm mặc không nói nhìn trước người một hoang bích đầm. Nàng là Trần Bảo Uyển. Những người này tu hành giả tự nhiên liền thuộc về Trần gia. Trần gia là đương triều hiển hách nhất quyền quý trí nhất, theo sau nàng đến Mi Sơn tu hành giả đám bọn chúng thực lực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Nhưng mà tại nhập Mi Sơn về sau tao ngộ sự tình, nhưng là làm cho người căn bản không cách nào tưởng tượng. Hẳn là Bắc Ngụy phương diện có mật thám dò thăm rồi quân tình, cho nên tại nàng tiến vào Mi Sơn về sau, liền đã tao ngộ 3 lần tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm phục kích. Chẳng qua là nhìn lúc này phía trước thủy quang, nàng như trước không nghĩ ra chính là, vì sao tại đã tao ngộ lần thứ nhất phục kích về sau, bọn hắn đã một đường bí mật đi, cực độ giấu kín hành tung, thậm chí không hề hướng những cái kia linh dược càng nhiều nữa khu vực hành tẩu, nhưng mà Bắc Ngụy những cái kia tu hành giả, nhưng như cũ có thể đuổi theo bọn hắn. Không chỉ là đuổi theo. Nàng lắc đầu, sau hai lần phục kích cùng lần thứ nhất phục kích đều là không có sai biệt. Những cái kia Bắc Ngụy tu hành giả tứ phía giáp công, là đã sớm biết bọn hắn tại trong rừng rậm tiến lên phương vị. Nếu nói là tu hành giả phẩm giai, bọn hắn tại thứ hai lần thứ ba phục kích trong chết trận hai tên tu hành giả, thậm chí đã là thần niệm cảnh tu hành giả. Làm thế nhân sợ hai bán thánh, Trần gia lần này liền tới rồi hai cái. Nhưng mà mặc dù là có bán thánh tồn tại, bọn hắn cũng không có sớm hơn cảm giác đến địch nhân tồn tại. Nàng vững tin hiện tại theo sau nàng trong những người này, không có khả năng có bất kỳ nội gian tồn tại. Bởi vì tại mấy lần trước trong chiến đấu, những thứ này tu hành giả bên trong nếu là có người là Bắc Ngụy người, cái kia căn bản là đợi không được hiện tại, bọn hắn cũng căn bản trốn không đến nơi đây. Cái này là vì cái gì? Cái này chính là nàng chính thức nghĩ chỗ không rõ. Ta không rõ là nguyên nhân gì, các ngươi cũng không hiểu là nguyên nhân gì, nhưng ta có thể khẳng định, những thứ này Bắc Man tử vẫn còn đuổi theo chúng ta, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có lẽ vẫn còn có thể đuổi theo chúng ta. Nàng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi trở về những thứ này tu hành giả bên người, bình tĩnh mà kiên quyết nói ra, hơn nữa mục tiêu của bọn hắn có lẽ là ta, cho nên kế tiếp chúng ta phân tán đi. Tiểu thư, cái này vạn lần không được. Những thứ này tu hành giả toàn bộ biến sắc, ngay cả ba gã bị thương nặng tu hành giả đều mở mắt ra, cưỡng ép chống đỡ lấy muốn ngồi dậy. Cũng không phải là lo lắng trong các ngươi có Bắc Ngụy người, nếu không nhờ có các ngươi, ta cũng sớm đã chết đi. Trần Bảo Huyền đối với những thứ này tu hành giả thi lễ một cái. Chính là bởi vì như thế, ta không muốn các ngươi vô vị chết đi, ta cũng cần các ngươi còn sống. Vết chân càng ít, truy tung càng là khó khăn, phân tán đi, mạng sống cơ hội gặp càng lớn. Trần Bảo Huyền bình tĩnh nở nụ cười, năm đó Tề Thiên Học Viện có rất nhiều ưu tú quyền quý nhà nữ tử, nhưng mà nàng cùng Tiêu Thục Phi giống nhau, là để cho Nhất Lâm Ý lau mắt mà nhìn tồn tại, lúc này nàng liền dễ dàng hiện ra bất đồng, không cần lo lắng cho ta bị bắt lấy được chuyện này, nếu là đến đó loại thời điểm, ta có rất nhiều loại tự sát phương pháp. Tiểu thư, theo ý của ngươi, một gã thần niệm cảnh tu hành giả đều có thể so với ngươi trọng yếu, nhưng mà tại chúng ta xem ra, dù cho mọi người chúng ta mạng cộng lại cũng không bằng ngươi trọng yếu. Một gã tu hành giả trầm thống run giọng nói ra, thân phận của ngài cùng địa vị, đối với hai triều mà nói, không chỉ là cùng một ít danh tướng giống nhau, là nào đó biểu tượng, bảo hộ ngươi chu toàn, càng là sứ mạng của chúng ta cùng vinh dự. Nếu là ngươi chết rồi, chúng ta không cách nào sống tạm. Nếu ta thực chết rồi, nếu là ngươi đang có thể sống lấy đi ra ngoài, vậy liền dùng các ngươi quãng đời còn lại giúp ta báo thù. Trần Bảo Huyền nhàn nhạt cười cười, ta cũng không sợ chết, chỉ sợ mơ hồ chết rồi. Các ngươi đều có thể tính của ta sư trưởng, các ngươi có lẽ minh bạch, ta hiện tại theo như lời đấy, là phương pháp tốt nhất, chúng ta có thể sống lấy lớn nhất khả năng. Nói xong câu đó, nàng không có làm tiếp dừng lại, quay người đi ra tử lâm. Tất cả những thứ này tu hành giả cũng biết tính tình của nàng, không ai có thể ngăn lại nàng. Cho đến bóng lưng của nàng tại tầm mắt của bọn hắn trong biến mất, một gã tu hành giả mới lên tiếng kinh hô. Hắn phát hiện Trần Bảo Huyền tại hắn trước người cách đó không xa lặng yên lưu lại một lọ đan dược. Những thứ này tu hành giả đều trải qua vô số mưa gió, nhưng mà nhìn thấy bình đan dược này thời khắc, rất nhiều người thân thể như trước khống chế không nổi khẽ run lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng mấy lần trước đại chiến hao tổn. Bình đan dược này cũng có thể là Trần Bảo Huyền trên người duy nhất thuốc chữa thương vật. Chương 106, chỉ huy khác thường. Ngay tại Trần Bảo Huyền rời khỏi những thứ này trung thành thủ hộ lấy nàng tu hành giả, một thân một mình rời khỏi cái mảnh này từ trúc lâm lúc, có hai tên mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả thân ảnh cắt không khí, đi vào bình phong cốc. Cái này hai tên Bắc Ngụy tu hành giả trước tiên phát hiện mộ dung hành thi thể. Bọn hắn ngồi xổm xuống, nhìn mộ dung hành ngực cùng hai tay miệng vết thương, trầm mặc không nói. Đơn độc là dựa vào hiện trường một ít chiến đấu dấu vết, cái này hai tên Bắc Ngụy tu hành giả rất nhanh suy đoán ra, đây là Nam Triều Thiết Sách quân thủ bút. Đứng ở đối lập trên vị trí, bọn hắn những thứ này phương Bắc Vương Triều người rất khó lý giải Nam Triều quân đội chính là Thiết Sách quân. Dựa theo bọn họ nhận thức, Thiết Sách quân thực sự không phải là Nam Triều tinh nhuệ nhất quân sĩ tập hợp, mà là những cái kia tại trong quân đội bị xa lánh, đang bị trong quân bị vô tình vứt bỏ quân sĩ tập hợp. Thiết Sách quân rất khó được đến sung túc lương thảo cung cấp, thậm chí ngay cả một ít quân giới đều không tinh lương, rất nhiều thậm chí đều là tự chế. Quân đội như vậy có lẽ không có chút nào sĩ khí cùng ý chí đang nói. Nhưng mà sự thật rồi lại hết lần này tới lần khác trái lại, Thiết Sách quân so với Nam Triều những cái kia nổi danh quân đội tinh nhuệ còn khó đối phó hơn. Bọn hắn những thứ này tu hành giả cũng không biết, chính là vì sống quá mức khó khăn, cho nên tuyệt đại đa số thiết sách quân quân sĩ nghĩ đến chẳng qua là chỉ có thể là sống sót. Không có gì ý chí, so với thuần túy yêu cầu còn sống cường đại hơn. Giống như những thứ này Bắc Ngụy tu hành giả không hiểu đấy, đảng hạng các loại, đợi càng xa xôi vương triều ở bên trong, vì cái gì rất nhiều sinh hoạt đã cực đoan khốn khổ người, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn liều mạng mình cũng ăn không đủ no, đều muốn cung phụng bọn hắn một ít cái gọi là thần linh, cái gọi là thượng sư. Sự thật ở chỗ, càng là khốn khổ cùng sống được khó khăn hoàn cảnh, lại càng cần nào đó mãnh liệt tín niệm cầm cự. Nhìn chung quanh một ít chiến đấu dấu vết, cái này hai tên Bắc Ngụy tu hành giả xác định chiến đấu chấm dứt vô cùng nhanh. Chiến đấu chấm dứt phải càng nhanh, liền nói rõ cái này chi thiết sách quân rất mạnh. Cho nên cái này hai tên Bắc Ngụy tu hành giả không có lựa chọn tự hành truy kích, mà là quyết định nhanh chóng phản hồi báo cáo cái này quân tình. Thiết sách quân tiến lên rất cẩn thận. Bọn hắn đại đa số thời điểm theo trong núi dòng suối đi về phía trước, hơn nữa là nằm phục người xuống hành tẩu ở trong nước, tận khả năng đem thân thể tiến vào trong bóng tối của cây cối hai bờ sông, thậm chí hận không thể đem chính mình khảm tiến lên những cái kia trần trụi rễ cây bên trong. Rất nhiều đều là thời khắc sinh tử học được kinh nghiệm. Tiếng nước có thể che giấu rất nhiều hành quân lúc mang đến thanh âm, nước chảy có thể cọ rửa mất ở lại suối lộ trình dấu vết, thậm chí có thể cọ rửa mất lưu lại mùi. Lâm Ý theo sát tại Tiết Cửu sau lưng, hắn tuy rằng trên danh nghĩa đã là cái này chi thiết sách quân thống lĩnh, nhưng mà đối với hành quân chiến tranh, hắn thứ cần phải học tập quá nhiều. Nhưng đối với Tiết Cửu mà nói, Lâm Ý học vô cùng nhanh. Những cái kia tại chiến trận trong thường xuyên gặp dùng khẩu lệnh, ám hiệu cùng ngôn ngữ của người câm điếc, Lâm Ý hầu như nghe xong một lần cũng đã một mực nhớ kỹ. Tại kế tiếp trong thời gian, Lâm Ý thậm chí rất nhanh nhớ kỹ thiết sách quân cùng còn lại bất đồng tương ứng quân đội giúp nhau phân biệt thân phận đối phương một ít phương thức cùng ám hiệu. Hơn nữa tại Tiết Cửu xem ra, Lâm Ý thở nhỏ nghe thấy thấm, tại thống soái phương diện, chỉ sợ có được ưu thế trời sinh mà người bên cạnh không thể so sánh. Ít nhất tại khí chất phương diện, tại hắn xem ra, Lâm Ý cùng cái loại này vừa phái đến thiết sách quân một ít trẻ tuổi tinh anh tướng lãnh tựa hồ căn bản không có cái gì khác nhau. Tại các ngươi xem ra, cùng tu hành giả chiến đấu quan trọng nhất là cái gì? Lâm Ý một bên nhớ kỹ những cái kia ám hiệu cùng ngôn ngữ của người câm điếc, một bên nhẹ giọng hỏi Tiết Cửu. Càng là cùng Tiết Cửu nói chuyện với nhau, hắn lại càng là cảm thấy, những thứ này thiết sách quân kinh nghiệm chiến đấu đối với hắn kỳ thật so với Tề Thiên Học Viện cùng Nam Thiên Viện những cái kia điển tịch cùng bút ký ghi chép đều luôn quý giá. Bởi vì có thể lưu lại đang mang tu hành bút ký đấy, bình thường đều là tu hành giả. Những thứ này bình thường quân sĩ đều khó có khả năng tại lịch sử trường quyền trong lưu lại cái gì trước tác. Nhưng tu hành giả lưu lại trong điện tịch, bình thường ghi chép đều là như thế nào lợi dụng vũ kỹ cùng chân nguyên kỹ xảo đối địch, dù cho có một chút lấy yếu thắng mạnh ví dụ, nhưng trong đó tu vi chênh lệch cũng không có khả năng quá lớn. Thí dụ như nói có rất ít điện tịch hội giáo mới vừa vào hoàng nha cảnh tu hành giả đi như thế nào giết chết mệnh cùng cảnh trung giai tu hành giả. Loại này chênh lệch quá lớn, tại tu hành giả trong thế giới, bị cho rằng không có khả năng phát sinh. Vừa mới ngưng kết hoàng nha tu hành giả, gặp được mệnh cung trung giai tu hành giả, vậy liền thống khoái đi tìm chết, không muốn quá mức vô vị dãy rủa. Nhưng những thứ này thiết sách quân quân sĩ nhưng lại ngay cả tu hành giả cũng không phải. Bọn họ một ít thủ đoạn nhỏ cùng giết chết cường đại tu hành giả kinh nghiệm, tại Lâm Ý xem ra liền thập phần có ích. Trọng yếu nhất đương nhiên là tỉnh táo. Tiết Cửu nhẹ giọng nói, đầu tiên muốn triệt để hiểu rõ ràng, tu hành giả cùng chúng ta vốn không là giống nhau người. Lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ, đưa bọn chúng nhìn thành cùng mánh hổ một loại đồ vật, nhìn thấy bọn hắn vô luận như thế nào phát uy đều không sợ hãi, có thể gắng giữ tỉnh táo, chính là bước đầu tiên. Kế tiếp tại chúng ta xem ra, làm sao có thể đã lừa gạt tu hành giả, chính là mấu chốt bước thứ hai. Lâm Ý có chút tò mò, đã lừa gạt là có ý gì? Tu hành giả phản ứng vĩnh viễn so với chúng ta nhanh. Tiết Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Ý, giống như ngươi, dù là ta và ngươi đứng đấy bất động, đều là rút đao lẫn nhau thứ. Ngươi đều so với ta nhanh hơn biết rõ đao của ta đâm ngươi ở đâu. Dù là ngươi sau ra tay, ngươi đều có thể có đầy đủ thời gian ngăn ta một đao, ngược lại giết lại ta. Cho nên đừng tưởng rằng tu hành giả có đôi khi có sơ hở, chúng ta cảm thấy không kịp, chỉ là chúng ta cảm thấy mà thôi. Chúng ta cần đấy, là để cho hắn sinh ra nào đó sơ sẩy, sơ tại phòng bị trong chúng ta người nào đó. Nói thí dụ như chúng ta gặp giả chết, những thứ này tu hành giả giết người, nếu là giết cũng là tu hành giả. Hắn gặp nhớ rõ rất rõ ràng giết mấy người, nhưng mà giết chúng ta loại này bình thường cờ N sĩ, trong chiến đấu, hắn chưa chắc sẽ mấy đã giết mấy cái, còn có thể còn thừa mấy cái. Chúng ta có ít người có thể sẽ tại trong hắn đao kiếm về sau trọng thương, nhưng dứt khoát bất động, làm cho hắn cho rằng chết đi, tại có chút thời điểm đột nhiên phát động tập kích, liền có khả năng sẽ thành công. Trong núi rừng khí hậu hay thay đổi, một cuộc đột nhiên tiến đến mưa to đã xong Lâm Ý cùng Tiết Cửu trận này nói chuyện. Tất cả thiết sách quân lên bờ, trốn vào núi rừng. Loại này mưa to rất dễ dàng khiến cho thời gian ngắn lũ bất ngờ bộc phát, có đôi khi thượng du xuống nước chảy tại trong chốc lát có thể làm loại này màu xanh nhạt suối mực nước biến thành đủ để thôn vệ bọn hắn loại này quân sĩ quái vật. Cũng ở nơi này trận không hẹn mà gặp mưa to còn chưa ngừng thời điểm, liền cách một cái ngọn núi, có một đám màu xanh khói khí, tại mưa bụi trong ngoan cường bay lên bầu trời. Tất cả thiết sách quân quân sĩ đang cảm thấy cái kia đạo thanh sắc khói khí lúc, đều hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Ý. Đây là thanh lang khói lửa, Nam Triều quân đội dùng để cầu viện đồ vật. Thiết sách quân có cứu viện chi trách, lúc này thấy đến như vậy khói báo động, đi cùng không đi, liền cần Lâm Ý mới có thể quyết định. Giấy lên thanh lang khói lửa, liền nói rõ chỗ đó chiến đấu đối với Nam Triều quân đội đã cực độ bất lợi. Thực tế tại tu hành giả khắp nơi qua lại mi sơn trong, như vậy chiến đấu liền nguy hiểm hơn. Chẳng qua là có thể trốn tránh sao. Cuộc sống có rất nhiều sự tình, không có trốn tránh lý do. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn cái kia đạo cách bọn họ rất gần khói báo động, nắm tay, nâng lên. Cái này chính là chuẩn bị chiến đấu. Mưa to che ở thê lương mũi tên Minh Thành. Mấy trăm cảnh mũi tên lông vũ vẽ lấy từng đạo đường vòng cung, từ dốc núi hai bên, theo mưa tuyến hướng phía bị áp chế tại một cái khe suối bên trong Nam Triều quân đội rơi xuống. Khe suối bên trong Nam Triều quân đội đã tận khả năng phân tán, đem thân thể co rúm ở một ít cây cối cùng núi đá phía dưới, nhưng mà những thứ này mũi tên rơi xuống, như trước phát ra không ít vào thịt thanh âm, tóe lên một chùm đồng huyết hoa. Đây là đâu người ngu ngốc mang quân. Vừa mới bay qua đỉnh núi, đè nén kịch liệt thở, mới vừa từ trong rừng thấy rõ hình ảnh như vậy, Tiết Cửu sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm tức giận mắng rồi một tiếng. Đối với bọn hắn những thứ này thiết sách quân mà nói, mặc dù là vừa mới hành quân tại khe suối, đột nhiên đã tao ngộ hai bên dốc núi mai phục, tại giấy lên khói xanh đến hiện tại nhiều thời gian như vậy trong, cái này chi quân đội cũng ít nhất có lẽ nghĩ cách xông vào một bên dốc núi. Mà ở hắn hiện tại xem ra, cái này chi quân đội căn bản không cần hướng phía hai bên dốc núi cứng rắn hướng, bọn hắn chỉ cần tốc độ cao nhất lui sau này đường, bọn họ phía sau, chính là một tòa không cao gò núi, nhưng đủ để cải biến hiện tại loại này bị người tùy ý thi bắn cục diện. Đây là cái gì quân? Lâm Ý lúc trước đã nghe Tiết Cửu nói đi một tí tất cả quân đặc thù, nhưng dưới mắt chi kia bị đặt ở khe suối trong quân đội trên người quần áo và trang sức kiểu dáng rõ ràng cho thấy Nam Triều kiểu dáng, nhưng hắn như trước nhìn không ra thuộc về Hà quân. Là bên này Châu quận phủ binh. Tiết Cửu lạnh giọng nói, đến cùng thuộc về Hà gia phủ binh, nhìn không ra. Lâm Ý gật đầu nhẹ, hắn nhìn về phía đối diện dốc núi. Bác Ngụy mũi tên lông vũ kỳ thật giá trị chế tạo rất cao ngang, nhưng trên đường đi hắn ít nhất đã nghe được bốn bánh mũi tên đuôi lông vũ. Phía dưới chi kia Nam Triều quân đội thống soái không chịu nổi đủ để khiến cho Tiết Cửu phẫn nộ, nhưng ở hắn nhìn, Bác Ngụy cái này chi quân đội thống lĩnh cũng đồng dạng rất tùy hứng, rất phung phí. Chương 107, sông trận. Sở dĩ cảm thấy cái này chi Bắc Ngụy quân đội tướng lãnh tại đối diện dốc núi, là vì bên kia rơi xuống mũi tên rõ ràng muốn nhiều ra rất nhiều. Hơn nữa từ nơi này chút ít hôn tạp tại trong âm thanh của những mũi tên như mưa, hắn có thể nghe được một ít rất nhỏ khác biệt. Đối diện bên kia trên sườn núi có không ít mũi tên là do cường cung đặc biệt bắn ra, lực lượng cùng tốc độ càng kinh người hơn. Hai bên trên sườn núi Bắc Ngụy quân đội, tức thì chí ít có 400, theo lý mà nói, tại loại này trong núi rừng. Nếu muốn phân biệt ra ai là đối phương tướng lãnh liền rất khó khăn. Nhưng mà đối phương người này tướng lãnh, tựa hồ cũng không nghĩ quá mức che giấu. Hoặc là nói, hắn căn vốn không muốn che giấu. Xuyên thấu qua đã trở nên thưa thớt mưa mảnh vải, Lâm Ý dễ dàng nhìn thấy đối diện dốc núi bên trong, có một gã mặc đem áo giáp nam tử rất kiêu căng đứng ở một khối nhô lên trên mặt đá. Bên người của hắn, chỉnh tề phân loại lấy 20 tên thị vệ. Hắn mặc áo giáp có kim loại phản quang, sau lưng còn khoác một áo choàng màu đỏ tươi. Áo choàng loại vật này, đối với chính thức chiến trận kỳ thật không có tác dụng quá lớn, theo như hắn biết, tại Bắc Ngụy cũng không phải sử dụng cho chống lạnh bình thường, mà là một loại biểu tượng cho thân phận cùng địa vị. Lâm Ý thậm chí thấy được người này tướng lãnh phất tay động tác. Theo người này tướng lãnh phất tay, lại là một vòng mũi tên đuôi lông vũ rơi xuống. Những thứ này phủ binh đã khiếp sợ, chúng ta người quá ít, không có khả năng cứu được bọn hắn. Tiết Cửu sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Phía dưới chi kia Nam Triều quân đội nhân số đã chưa đủ 200. Tại hắn xem ra, nếu là những thứ này Nam Triều quân đội lúc này rơi vào khổ chiến, mỗi người đều tại liều mạng, cho dù là bọn họ gia nhập về sau, đối phương số lượng hay vẫn là với lần mà tính, cái kia dù cho tùy theo chết trận, cũng không xứng đáng làm cho sợ hãi, có lẽ cũng có khả năng sẽ có cơ hội thắng. Nhưng mà phía dưới chi kia quân đội quá mức khiếp đảm, bọn hắn hiện tại nếu là cứu viện, giống như là đứa bé muốn cứu lấy một người trưởng thành không biết bơi, hoàn toàn có khả năng bị kéo xuống nước. Như đối diện người nọ thật sự là bọn họ chủ tướng, ta muốn thử xem. Lâm Ý nhìn đối diện tên kia dưới cao nhìn xuống quan sát chiến trường Bắc Ngụy tướng lãnh, nói khẽ, nhưng đầu tiên ta phải xác định hắn và chung quanh hắn có tu hành giả lợi hại không. Cái này từ loại nào trình độ bên trên mà nói, chính là hiện tại cái này chi thiết sách quân quân lệnh. Hơn nữa Tiết Cửu cũng nghe được Lâm Ý ý tứ. Nếu là quân địch trận trong có rất mạnh tu hành giả, cái kia Lâm Ý sẽ gặp tiếp nhận đề nghị của hắn, lặng yên bỏ chạy. Cho nên hắn hít sâu một hơi, gật đầu nhẹ, một có dị nghị. Các ngươi tận khả năng theo kịp ta. Lâm Ý bước nhanh hơn, dọc theo triền núi ghé qua, phía dưới chi kia Nam Triều quân đội chống đỡ không được bao lâu, nếu là chi kia quân đội triệt để tan tác, cái kia dù cho hắn có thể giết chết chủ tướng, đối với hắn cái này chi thiết sách quân mà nói cũng quá mức nguy hiểm. Cái này chi Bắc Ngụy quân đội cho cảm giác của hắn càng ngày càng quái dị. Hơn 400 người xây dựng chế độ Bắc Ngụy quân đội ở bên ngoài không đáng kể chút nào, nhưng mà tại đây Mi Sơn ở chỗ sâu trong, loại này xây dựng chế độ quân đội cũng đã rất quy tắc có sẵn khuôn đúc. Theo lý mà nói, cái này chi quân đội như thế đường hoàng, liền chỉ có một khả năng, đó chính là có cường đại tu hành giả tọa chấn, thậm chí là thần nhập cảnh. Nhưng nếu là có như vậy tu hành giả tọa chấn, lại căn bản sẽ không chọn dùng như thế lãng phí quân tư chiến pháp. Dưới mắt loại này phương thức chiến đấu, cho cảm giác của hắn rất giống là một con mèo tại tùy ý trêu tức con chuột. Tên kia tướng lãnh tựa hồ căn bản không vội mà giải quyết chiến đấu, thậm chí cũng không có phái một mũi tên quân đi đoạn cái này chi Nam Triều quân đội đường lui. Tựa hồ căn bản không thèm để ý cuối cùng có thể giết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu Nam Triều quân sĩ có thể đào thoát. Lâm Ý hành tẩu càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu chạy chậm. Cái này chi Bắc Ngụy quân đội hoàn toàn chính xác rất lớn ý, cái này trên sườn núi chỗ cao đều căn bản không thiết lập trạm gác ngầm, tại cảm giác của hắn trong, căn bản không có bất luận cái gì Bắc Ngụy quân sĩ giấu kín chỗ tối. Càng làm hắn khó hiểu, thậm chí khiếp sợ chính là, theo hắn càng ngày càng tiếp cận, hắn thậm chí có thể xác định, người này tướng lãnh chỗ mặt này trên sườn núi, ngoại trừ tên kia tướng lãnh bản thân bên ngoài, thậm chí ngay cả một gã tu hành giả cũng không có có. Tên kia tướng lãnh bản thân, cho cảm giác của hắn cũng có thể chẳng qua là mệnh cung cảnh tu hành giả. Một gã mệnh cung cảnh tu hành giả, ở bên ngoài chiến trường hoàn toàn chính xác có thể như thế kiêu căng chỉ huy chiến đấu, nhưng ở cái này Mi Sơn bên trong, lại có vẻ có chút khó tin. Ta nghĩ thử một lần. Bây giờ cùng giải cứu phía dưới chi kia quân đội so sánh với, Lâm Ý không hiểu cảm thấy. Vấn đề này bản thân hơi trọng yếu hơn, các ngươi đều đi theo đằng sau ta, chiến trận hình mũi tên. Miễn cưỡng đi theo phía sau hắn, lúc này đã thở dốc không thôi Tiết Cửu nhìn ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn ra được Lâm Ý hiện tại rất chấn định, một tia cũng không có có xúc động tâm tình. Càng là như thế, hắn càng là cảm thấy Lâm Ý có chút đáng sợ. Đây chính là có mấy trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ, không phải mười mấy tên. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, gật đầu nhẹ. Lâm Ý nhìn về phía dưới. Lúc này tên kia Bắc Ngụy tướng lãnh cũng đã ở vào hắn đang phía dưới, mà bị áp chế tại chỗ chúng khu vực chi kia Nam Triều quân đội thời gian đã không nhiều lắm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đã có người nhịn không được đứng lên bắt đầu loạn trốn. Bắc Ngụy quân đội bản thân với tiễn kỹ nổi danh, mà ở Bắc Ngụy trong quân đội có tư cách mang theo 20 cảnh vũ trên tên ấy đều có tiễn sư danh hiệu, mặc dù là quân lương đều so với cùng năm còn lại quân sĩ cao hơn ra ba thành, căn bản không cần bắn một lượng. Những thứ này đứng lên hiển lộ ra thân ảnh Nam Triều quân sĩ, trực tiếp liền bị như điện mấy cảnh mũi tên lông vũ bắn chết. Lâm Ý hít sâu một hơi, dỡ xuống trên người lưng đeo hành quân khẩu phần lương thực, đem hai thanh sống kiếm lấy. Hắn dùng sức nắm tay, sau đó bung ra, cũng ngón tay như đao, xuống ngón tay đi. Cái này tại thiết sách quân bên trong, chính là toàn lực công kích. Hắn bắt đầu chạy nhanh, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy xuống như điên. Lúc này mưa to sắp ngừng, bầu trời dần dần sáng lên. Khi hắn khoảng cách trên sườn núi cái này chi tùy ý thi bắn Bắc Ngụy quân phía sau đơn độc có vài chục bước lúc, những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ rốt cuộc đã nghe được làm lòng người kinh hãi tiếng xé gió cùng nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Tên kia Bắc Ngụy tướng lãnh kinh ngạc xoay người. Tại đây trong tích tắc, Lâm Ý thấy rõ mặt mũi của hắn. Đây là một trương hết sức sống an nhàn sung sướng khuôn mặt, mặt như quan ngọc, có một loại quanh năm ăn ngon mặc đẹp người mới có ánh sáng nhu hòa. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh nhìn qua đã ba mươi mấy tuổi niên kỷ. Nhưng mà mặt mũi của hắn như trước anh Tuấn phải có thể làm cho Kiến Khang nội thành tuyệt đại đa số suy nghĩ về tình yêu thiếu nữ xấu hổ. Bắc Ngụy đại đa số nam tử khuôn mặt đều rất thô kệch. Nhưng mà cùng bọn họ so sánh với, người này Bắc Ngụy tướng lãnh càng giống là Nam Triều danh sĩ. Lúc này Lâm Ý cảm thấy người này Bắc Ngụy tướng lãnh giống như người phía Nam. Mà người này Bắc Ngụy tướng lãnh, rồi lại cảm thấy từ bên trên trong núi rừng điên cuồng lao xuống Lâm Ý giống như phương Bắc man thú. Hắn trong đồng tử Lâm Ý trên mặt không có bất kỳ tàn nhẫn khát máu biểu lộ, chẳng qua là lạnh lùng mà chăm chú. Nhưng mà lúc này Lâm Ý cho cảm giác của hắn, lại làm cho hắn nghĩ tới hắn khi còn nhỏ, nhìn thấy mãnh hổ từ trong núi rừng nhảy ra hình ảnh. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh vẫn còn ở vào hơi hơi trong thất thần, bên cạnh hắn những cái kia kinh nghiệm chiến trận tiễn sư cũng đã trước tiên làm ra phản ứng. Xuy 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 xuy. Kịch liệt tiếng xe gió nương theo lấy dây cung chấn minh thanh lập tức nối thành một mảnh. Mấy chục chi mũi tên lông vũ cực kỳ chuẩn xác xuyên phá ướt át không khí, toàn bộ rơi vào Lâm Ý trên người. Một tiếng thống khổ kêu rên từ Lâm Ý trong cổ tuôn ra. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người đoán trước, cũng không mũi tên ăn mặc huyết nhục thanh âm vang lên. Những thứ này mũi tên lông vũ chẳng qua là làm cho Lâm Ý thân thể như là đánh lên rồi lấp kín bức tường giống nhau, mãnh liệt ngừng lại, một trận. Tại kế tiếp trong tích tắc, tại tất cả những thứ này Bắc Ngụy tiễn sư trong mắt, Lâm Ý tiểu như cùng một đầu phát cuồng man như nhanh hơn vọt xuống tới. Có càng thêm rất nhỏ nhưng càng thêm sắc nhọn tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Những cái kia thiết sách quân sĩ ngực phổi đã như là giống như lửa thiêu, bọn hắn thậm chí căn bản không kịp hô hấp, chẳng qua là cứng cỏi ý chí, để cho bọn họ tiếp tục chạy nhanh, khoảng cách Lâm Ý không tính quá xa. Lúc này khoảng cách Bắc Ngụy mũi tên trận đã không đến 30 bước, đã là bọn hắn cánh tay nọ sát thương phạm vi. Bọn hắn với vượt qua bình thường cực hạn tốc độ, điên cuồng thi bắn. Lâm Ý một tiếng quát chói tai, nhảy dựng lên. Hắn nhảy phải không tính cao, mượn địa thế, hắn giống như là kề sát đất tại xuống bay vút. Tại đây quát chói tai âm thanh, hai tay của hắn đồng thời rút ra sau lưng cột song kiếm. Tất cả những thứ này tiễn sư ánh mắt giống như chúng ta bình thường, một mực bị hắn hấp dẫn, rất nhiều người thậm chí người bên cạnh trong tên nỏ, kêu thảm lấy ngã xuống, đều như trước không có kịp phản ứng, thật không ngờ đi bắt những cái kia thiết sách quân thân ảnh. Lâm Ý đã quá nhanh. Lúc những thứ này tiễn sư ngón tay vân về mũi tên lần thứ hai nhằm trúng thân ảnh của hắn lúc, hai chân của hắn đã lần nữa rơi xuống đất. Một tiếng như sấm tiếng vang từ Lâm Ý dưới chân vang lên. Lâm Ý hai đầu gối cúi xuống, thân thể của hắn lập tức nửa ngồi, tiếp theo lần nữa khủng bố phát lực. Xuy 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 xuy. Một hồi kịch liệt mũi tên tiếng xé gió vang lên ngay mắt, hắn đã mang theo cuồng phong cùng vô số bùn đất, cành lá mảnh vụn đến nơi này chi Bắc Ngụy mũi tên quân trước trận. Trong tay hắn hai thanh trường kiếm không hề có đạo lý, hoàn toàn ngang ngược hòa vị, là hai đạo ngang cuốn hào quang, chém vào trong trận. Chương 108, địch thủ. Một mảnh tiếng rên rỉ cùng âm thanh quát chói tai vang lên. Lâm Ý trước người những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ đối mặt như vậy không hề kiếm chiêu đáng nói đấu pháp đều kịp thời làm ra phản ứng, nhưng mà đứng mũi chịu sào năm tên Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ đều cảm thấy chính mình như là bị xe ngựa lao nhanh đụng trúng. Cái này năm tên Bắc Ngụy quân sĩ chẳng qua là bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nhưng thân thể đã không bị khống chế sau này bay ngã ra ngoài, máu tươi theo kêu rên cùng quát chói tai từ trong miệng mũi vọt ra. Bắc Ngụy tướng lãnh trong mắt thần sắc kinh ngạc càng thêm đậm đặc. Hắn tự ngạo không tại ở tu vi của hắn, mà ở cho hắn nắm giữ quân tình. Hắn vừa rồi hành vi, cùng tại Bắc Ngụy trong hoa viên săn mai không có gì khác nhau. Bởi vì nhiều lần truyền lại đến trong tay hắn quân tình, có thể xác định cái này phương viên trăm dặm ở trong, có lẽ đã không có khả năng có vọt tới hắn nơi đây mạng cùng cảnh phía trên Nam Triều tu hành giả. Nếu như đều có nói hay chưa, vậy tại sao sẽ đột nhiên giết ra như vậy một gã Nam Triều trẻ tuổi tu hành giả? Người này Bắc Ngụy tướng lãnh nghĩ vậy một tầng, hắn đột nhiên phẫn giận lên. Những người kia làm ăn cái gì không biết. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn cũng như trước chẳng qua là kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn cũng không cảm thấy như vậy một gã trẻ tuổi tu hành giả sẽ mang đến cho mình cái dạng gì uy hiếp. Hắn không có bất kỳ động tác gì. Bên cạnh hắn những cái kia thị vệ, cũng đã trước tiên xông tới. Những thứ này thị vệ nhanh nhẹn vượt qua phía trước ngã bay xuống quân sĩ, tại sông đi lên thời điểm. Bọn hắn đã giơ lên từng mặt màu đen như nón lá cái mũ hắc thiết khiên tròn, kêu to lấy dùng thuận hướng phía Lâm Ý áp tới. Như trước không có bất kỳ phức tạp kiếm chiêu, Lâm Ý trong hai tay hai thanh trường kiếm hung hăng hướng phía những thứ này ra hiện ở trước mặt hắn màu đen thuận chém tới. Càng thêm xác thực một chút nói, là đập tới. Hai tiếng nặng nề trọng kích âm thanh lên, cái này cứng rắn hắc thiết khiên tròn mặt ngoài vậy mà sinh ra vô số giống mạng nhện với dạng. Cái này hai gã cầm thuẫn thị vệ dĩ nhiên dùng vai đứng vững cái này hai mặt khiên tròn. Đều như trước nghe được chính mình bả vai cốt cách tiếng vỡ vụn, đều căn bản không cách nào ổn định thân ảnh của mình. Phía sau bọn họ mấy tên thị vệ cùng kêu lên hét lớn, màu đen thuẫn cứng rắn chống đỡ tại đây hai gã thị vệ trên lưng, đẩy ở cái này hai gã thị vệ lui xu thế. Lâm Ý hai tay cũng bị mãnh liệt phản chấn lực lượng chấn động run lên. Nhưng mà tại đây hai tiếng nặng nề trọng kích âm thanh lên lập tức, tim đập của hắn âm thanh cũng như nổi trống. Đại lượng mới lạ huyết dịch mang theo tân sinh lực lượng, dũng mãnh vào thân thể của hắn các nơi. Hắn lại phát một tiếng quát chói tai, toàn bộ người không lùi mà tiến tới, một cước đạp ở trong đó một mặt màu đen thuẫn lên, toàn bộ người mãnh liệt về phía trước phương hướng bay lên. Hắn từ nơi này chút ít cầm thuẫn thị vệ phía trên bay qua, như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới cái kia tên như trước đứng ở trên núi đá không động Bắc Ngụy tướng lãnh. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh thật sâu như mày, sắc mặt của hắn sụt xuống. Trước mắt hắn bầu trời bị người này nhảy xuống nam triều trẻ tuổi tu hành giả thân ảnh che khuất. Tốt một thành viên manh tướng. Hắn thậm chí tại trong lòng tán thưởng rồi một tiếng, sau đó giơ tay lên. Tại Lâm Ý xuất hiện lúc, trong tay của hắn đã cầm chặt rồi một cái ống đồng bằng kim loại. Lúc này làm, lúc tay của hắn nâng lên, làm, lúc trong cơ thể hắn chân nguyên mãnh liệt bắt đầu khởi động đứng lên lúc, cái này kim loại ống đồng mặt ngoài lập tức sáng lên rất nhiều rậm rạp hoa văn. Hoa văn này trông chất, cũng là nhiều đoá dị thường xinh đẹp nhiều loại hoa. Hơn nữa tại hắn chân nguyên trùng kích tại đây chút ít hoa văn trong lúc, những thứ này nhiều loại hoa tỏa ra tình trạng, vậy mà cũng là màu đen. Phúc! Kỳ dị lực lượng tại đây ống đồng bên trong kịch liệt xuống tới. Cuối cùng tại trong chốc lát đem bên trong một căn màu bạc thô châm kích bắn ra. Lúc căn này màu bạc thô châm thoát ly cái này ống đồng nháy mắt, nó phần đuôi xuất hiện rất nhiều căn quỷ dị màu trắng đường cong. Những thứ này đường cong là kích vỡ chân nguyên cùng không khí hình thành diễm lưu lạc, đại biểu cho tốc độ kinh người cùng lực lượng. Mặc dù là như ý cảnh tu hành giả, cũng không có khả năng tại như vậy khoảng cách ngắn trong tránh đi như vậy một kích. Lâm Ý thân thể như là một khúc cây bỗng nhiên bị chém đứt giống nhau, ầm ầm rơi xuống đất. Nện ở người này Bắc Ngụy tướng lãnh trước người, tóe lên một chùm bụi mù. Đám kia cầm trong tay khiên tròn thị vệ sắc mặt đều là cực độ trắng bệnh, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Nếu là bọn họ thủ vệ quý nhân thực bị người này nam triều trẻ tuổi tu hành giả giết, vậy bọn họ dù cho tại đây trận chiến trận trong còn sống, trở lại Bắc Ngụy về sau, cũng không biết sẽ có hạng gì kết cục. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh nhàn nhạt lắc đầu. Hắn thậm chí không có đi vừa ý phương hướng vẫn còn xung phong liều chết xuống những cái kia thiết sách quân. Đã không có tu hành giả cầm cự, những cái kia nhỏ cố nam triều quân đội, chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên hắn đưa chân ra, đều muốn một cước đem rơi xuống ngã vào hắn trước người người này nam triều tu hành giả lật người đến. Nhưng mà đúng lúc này, trước mặt của hắn sáng lên một đạo kiếm quang. Lâm Ý một kiếm trở lên chém ra, ngắn gọn rõ ràng. Bá một tiếng. Người này Bắc Ngụy tướng lánh rũi ra chân đủ mắt cá chân mà đoạn. Nguyên bản vô số tạp âm thanh trên chiến trường bỗng nhiên một tiếng tĩnh, bởi vì là tất cả mọi người không thể tin được hình ảnh như vậy. Kể cả người này Bắc Ngụy tướng lãnh bản thân. Hắn chẳng qua là cảm thấy trên chân mát lạnh, liền thấy được chính mình chân phải thoát ly thân thể. Lúc này thời điểm hắn thậm chí không có cảm giác đến đau đớn, chẳng qua là đầy trong đầu không thể tin tưởng. Hắn mở ra miệng. Trong chớp nhoáng này trì độn, làm cho hắn còn không có thể phát ra âm thanh. Lâm Ý đã nhảy dựng lên. Ở đằng kia chút ít cầm trong tay màu đen thuẫn thị vệ vừa mới phục hồi tinh thần lại, rút ra treo tại trên thân thể trường đao lúc, đạo thứ hai kiếm quang cũng đã sáng lên. Chân trái của người Bắc Ngụy tướng lãnh này cũng nói lời tạm biệt với thân thể của hắn. Cũng thẳng đến lúc này, làm, lúc người này Bắc Ngụy tướng lãnh không cách nào đứng vững, cả người đi phía trước không khống chế được ngã xuống lúc, người này thủy chung bảo trì chấn định cùng ưu nhã Bắc Ngụy tướng lãnh mới vô cùng thê lương bi thảm đứng lên. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh đi phía trước ngã quỵ. Lâm Ý đón đầu xông lên. Hắn đụng vào rồi người này Bắc Ngụy tướng lãnh trong ngực. Một tiếng trống vang lên. Mặc dù là phía trên sườn núi tâm vững như thiết sách quân bọn, đều cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt nhảy lên một cái. Ai cũng có thể nghe được ra cái này va chạm lực lượng. Phúc! Người này Bắc Ngụy đem trong cổ áo máu tươi điên cuồng phun. Nhưng mà thân thể của hắn không có bay rớt ra ngoài. Lâm Ý thân ảnh không có cùng hắn tách ra. Lâm Ý đã thả một thanh kiếm. Một cái tay của hắn chặn ngang gắt gao ôm lấy người này trong miệng máu tươi điên cuồng phun tướng lãnh, trong tay cái kia một thanh kiếm thuận thế để ngang trên cổ người tướng lãnh này. Cũng thẳng đến lúc này, hai bên trên sườn núi, mới vang lên vô số hoảng sợ tiếng kinh hô. Tất cả cầm trong tay trường đao cùng màu đen thuẫn thị vệ đã cách Lâm Ý chưa đủ 5 bước, nhưng mà cái này trong tích tắc, những thứ này thị vệ toàn bộ dừng lại, cái mảnh này trên sườn núi còn lại tất cả tiễn sư cũng toàn bộ cứng đờ, có chút tiễn sư đã đem dây cùng kéo đến cực hạn. Ngón tay của bọn hắn các đốt ngón tay thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh, được không lộ ra rồi dưới da thịt cốt cách màu sắc, sau đó bọn hắn cũng không dám hướng phía người này nam triều tu hành giả bắn. Ra cái gì một cây mũi tên lông vũ? Các ngươi còn chờ cái con mẹ gì? Đợi người nhà của các ngươi gọi các ngươi về nhà ăn cơm ư? Còn không hướng nơi đây xung phong liều chết? Nhưng mà Lâm Ý nhưng là đã quát chói tai lên tiếng. Hắn rất có thể hiểu được Tiết Cửu những cái kia phẫn nộ cùng khinh thường, bởi vì thẳng đến lúc này khe suối trong kia chi bị áp chế nam triều quân đội, lại vẫn không có kịp thời làm ra phản ứng. Cái kia tên thống ngự quân đội tướng soái đến cùng bình thường đến loại trình độ nào? Khe suối trong, có một chút ẩn nấp tại phía sau cây người trẻ tuổi ăn mặc cũng cùng bọn họ quanh người đại đa số quân sĩ quần áo và trang sức không giống nhau. Trong bọn họ đại bộ phận người, kể cả chung quanh một vài quân sĩ, nguyên bản trong ánh mắt cũng đã tràn ngập phẫn nộ, đợi đến lúc Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân xuất hiện lúc, thực tế làm, lúc Lâm Ý xung phong liều chết xuống, hình ảnh như vậy rơi vào mắt của bọn hắn đồng tử, cũng để cho bọn họ lâm vào hơi hơi trong thất thần. Lúc thanh âm như vậy vang lên, trong đó mấy tên người trẻ tuổi sắc mặt trắng như tuyết, bọn hắn cảm nhận được Lục Nhã còn không xung trận. Cái này mấy tên người trẻ tuổi không muốn đợi lát nữa quân lệnh, chẳng qua là từ giữa răng môi vô cùng lạnh như băng bài trừ đi ra ba chữ, bọn hắn liền liền xông ra ngoài. Sắt. Phía sau của bọn hắn, không biết là ai phát ra kêu to một tiếng, tiếp theo liền ngay cả đã thành một mảnh. Tuyệt đại đa số bị áp chế tại đây mảnh câu địa quân sĩ, rốt cuộc bắt đầu công kích, hướng phía Lâm Ý chỗ cái mảnh này dốc núi điên cuồng công kích. Tin tưởng so với bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, tất cả cái mảnh này trên sườn núi Bắc Ngụy quân sĩ rất mờ mịt. Ai như bắn tên, ta liền giết hắn đi. Càng là như thế, Lâm Ý càng là cảm giác được trong tay người này tướng lanh trọng yếu, hắn lạnh giọng nói ra. Chương 109, chiến công. Chiến trận bên trên loại này áp chế nói chung không có khả năng có hiệu quả. Vô luận là Nam Lương biên quân hay vẫn là Bắc Ngụy biên quân, bất luận cái gì chủ tướng tại chiến sau khi chết, trước tiên liền từ phó tướng tiếp nhận, nếu là phó tướng chết trận, tức thì còn từ dưới giai tướng lãnh tiếp nhận. Cùng Nam Triều so sánh với, Bắc Ngụy tuyệt đại đa số quân đội càng bưu hãn, nếu là xuất hiện loại này chủ tướng bị bắt tình huống, vô cùng có khả năng chủ tướng một thân ra lệnh, mũi tên quân trực tiếp phát tiễn, trực tiếp liền đem chính hắn bắn chết, để tránh dao động quân tâm. Nhưng mà cái này chi quân đội hiển nhiên không phải bình thường biên quân. Bình thường Bắc Ngụy biên quân tuyệt đối sẽ không như thế lạm dụng quý giá mũi tên, một chi quân đội cũng tuyệt đối không có khả năng tuyệt đại đa số đều là tiễn sư. Nếu không phải bình thường quân đội, như vậy áp chế liền có khả năng có hiệu quả. Cùng Lâm Ý hy vọng giống nhau. Lúc thanh âm của hắn tại đây mảnh trên sườn núi vang lên, liền không có mũi tên tiếng xé gió lại vang lên. Một chi hầu như đều là từ tiễn sư tạo thành quân đội, tại không thi mũi tên tình hình hạ chiến đấu, cùng chặt đứt hai tay không có gì khác nhau. Phía trên Thiết Sách Quân xông lên, phía dưới lại có Nam Triều quân đội phản xung, cái này trên sườn núi Bắc Ngụy tiễn sư không biết như thế nào đánh trả, lập tức tan tác. Những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ hướng phía hai bên núi rừng bỏ trốn, nhưng lại hiển nhiên không dám chạy trốn xa. Người là người nào? Lâm Ý đem người này Bắc Ngụy tướng lãnh đặt ở trên núi đá. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh suy sụp ngã ngồi, bởi vì đại lượng không chút máu, mặt hắn đã trắng như tờ giấy, chẳng qua là hắn ít nhất là mạng cùng cảnh tu hành giả, sinh cơ so với bình thường người mạnh mẽ nhiều lắm. Quả quyết sẽ không bởi vì thương thế như vậy mà trực tiếp chết đi. Ta là Bảo Thắng Vương. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh nhìn Lâm Ý, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, có chút hoảng sợ, có chút oán độc. Bảo Thắng Vương. Lâm Ý chấn động, hắn thở nhỏ cùng trong quân người ở chung, rất rõ ràng Bắc Ngụy quan chế tạo, Nam Triều cùng Bắc Ngụy không giống nhau, Nam Lương một ít thành lập đầy đủ quân công người cũng có thể phong vương, nhưng loại này tướng phong vương, phần lớn quyền thế cũng chỉ là tương đương với một châu thứ sử. Có chút thậm chí không bằng. Nhưng Bắc Ngụy không giống nhau, Bắc Ngụy cực ít khác thường họ vương. Bắc Ngụy vương hầu như đều là vương thân quốc thích. Chẳng qua là dựa theo lẽ thường phán đoán, Bắc Ngụy vương nếu là tiến vào chiến trường, lại tuyệt đối không có khả năng tùy tùng chẳng qua là thực lực như vậy. Ngươi liên hệ thế nào với Bắc Ngụy hoàng đế? Lâm Ý có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn lấy cái này người, lạnh giọng nói: "Ta là cựu đệ của hắn." Người này Bắc Ngụy tướng lãnh do dự một chút, tối đầu nói ra: "Tiết Cửu." Lâm Ý nghiêng đi thân đi, lúc này Tiết Cửu đám người đã từ bên trên vọt xuống tới, vọt tới thân thể của hắn vòng quanh. "Ngươi nghe nói qua Bắc Ngụy có một Bảo Thắng Vương sao?" Lâm Ý không có cố kỵ người này Bắc Ngụy tướng lãnh cảm thụ, trực tiếp hỏi. Tiết Cửu khí cũng không thở gấp đều đặn, vừa muốn nói chuyện rồi lại nói không nên lời, kịch liệt ho khan. "Chưa từng nghe qua." Thật vất vả bên cạnh ho khan, Tiết Cửu bên cạnh trở về câu nói, nói xong lại là một hồi kịch liệt ho khan. Cũng liền chẳng qua là cái mảnh này khác. Phía dưới Nam Triều quân đội đã xông lên cái này dốc núi, trở ra hướng hai bên núi rừng Bắc Ngụy quân đội nhưng là thủy chung không đi, thậm chí có hai người từ trong rừng đi ra, hai tay nâng lên, biểu hiện không có binh khí, đi lên trước đến. Các ngươi là Thiết Sách Quân. Phía dưới xông lên Nam Triều quân sĩ lúc này đã nhận ra trang phục của đám người Tiết Cửu. Các ngươi là? Lâm Ý nhìn xông vào trước nhất hơn 10 tên người trẻ tuổi cũng là sững sờ. Những người tuổi trẻ này so với niên kỷ của hắn hơi lớn, cũng không ăn mặc trong quân chế tạo kiểu áo giáp, cũng không phải là tu hành giả, nhưng mà thân thủ so với bình thường quân sĩ nhưng là mạnh mẽ ra rất nhiều, rõ ràng tình thông vũ kỹ. Chúng ta là Nhung Châu Lục Đồng quận Lục Đồng học viện đệ tử, bọn họ là Lục Đồng quận thủ phủ quân. Lục Đồng quận. Tiết Cửu cười lạnh một tiếng. Quân thái thú vị trí 10 lớp, một phương quân trọng, theo lý mà nói, trị quân có lẽ chân có năng lực, nhưng mà cái này một chi quân đội, nhìn qua quả thực cùng một ít phú cổ phủ binh không kém bao nhiêu. Những người tuổi trẻ này rõ ràng thấy được Tiết Cửu thần sắc biến hóa, nhất thời trong mắt đều là tức giận. Bọn hắn được gọi đi theo quân, tự nhiên không có gì chiến trận kinh nghiệm, nhưng mà vừa rồi cái loại này tình hình, mặc dù là dùng bọn hắn lý giải, cũng tự nhiên muốn liều mạng nhất định tử thương hướng phía sau phá vòng vây. Nhưng mà cái này chi quân đội tướng lãnh Cao Sách nhưng là chậm chạp không phát quân lệnh, chỉ là bởi vì e sợ cho vừa lui, liền triệt để tàn mất. Đây chỉ là điển hình chiến tranh không có dũng manh chi khí, thuần túy đều muốn dựa vào nhân số tự an ủi mình. Bảo Thắng Vương. Chẳng lẽ hắn chính là Bảo Thắng Vương? Cũng đúng lúc này, những người tuổi trẻ này phía sau Nam Triều quân sĩ trong, ít ỏi người kinh hô. Hai người bước nhanh tách ra đám người, trên người áo giáp đinh đương rung động, vội vàng xâm nhập đi vào. Nhìn hai người này, những thứ này Lục Đồng học viện đệ tử đều là mặt lộ vẻ căm hận thần sắc. Cái này hai gã mặc khóa mảnh giáp tướng lãnh, chính là cái này chi quân đội chủ tướng Cao Sách cùng quân sư Triệu Lang Thiếu. Tham kiến đại nhân. Nhìn thấy hai người này áo giáp, Tiết Cửu tuy rằng trên mặt như trước có cười lạnh, nhưng mà không thể không khom mình hành lễ. Lâm Ý cũng là hơi khom mình hành lễ. Đối với quân đội quan chế tạo, hắn ngược lại là cũng hết sức quen thuộc. Hai người này áo giáp bên trên đều có hổ phù hoa văn, đổi tân triều về sau, loại này trên người có ấn phù đấy, chính là vị trí 12 lớp tướng lãnh, mình đã có thể thống quân ngàn người, nhưng lại có thể thuyên chuyển địa phương thượng quan giai so với bọn hắn cấp thấp võ quan quân đội. Tiết Cửu cùng mình, khoảng cách cái này hai gã tướng lãnh quan trước, trong đó là kém nhiều cái cấp bậc. Trong quân đội rất giảng cấp bậc, mặc kệ hạ cấp tướng lãnh như thế nào xem thường phía trên tướng lãnh, nhưng phải hành lễ nghe lệnh. Các ngươi là Thiết Sách quân, làm được không tệ. Cao Sách tướng mạo thật là uy vũ, thân cao so với Lâm Ý ít nhất cao hơn một nửa, gương mặt ngay ngắn, dáng người khôi ngô. Nhìn thấy Lâm Ý cùng Tiết Cửu đám người hành lễ, hắn khoát tay áo, cười cười, các ngươi chiến pháp hợp lý, phối hợp bọn ta Lục Đồng quân phải này đại thắng, ta nhất định hảo hảo giúp các ngươi sách báo. Nghe được một câu nói kia, Lâm Ý trong lòng còn chưa như thế nào chấn động, nhưng Tiết Cửu một đám Thiết Sách quân nhưng đều là giận dữ, giận mà không dám nói gì. Loại này thuyết pháp, rõ ràng chính là đoạt chiến công, đem chủ yếu công lao đều ghi tạc rồi trên đầu mình. Vừa rồi tình hình, nếu không phải Lâm Ý bước lên lớn hiểm nhảy vào quân địch đoạt soái, cái này Cao Sách làm cho suất quân đội chỉ sợ đều toàn quân bị diệt, còn nói gì quân công. Cùng lúc đó, những cái kia Lục Đồng học viện đệ tử cũng là trong mắt tức giận càng đậm, tại trong lòng mắng to vô sỉ. Nói, ngươi có phải thật vậy hay không Bảo Thắng Vương, như thế nào chứng minh? Cao Sách nhưng là cũng không cùng hắn đám nhiều lời, vừa tung người đã đến cái kia Bắc Ngụy tướng lanh trước người, đồng thời gọi người cho hắn cầm máu. Chính là bằng hắn cái này một tung nhảy, Lâm Ý liền nhìn ra hắn không phải tu hành giả. Cái này Bắc Ngụy tướng lanh cắn răng, đầu vẫn như cũ buông phỏng, nhưng là tại eo của mình bên cạnh khẽ ngắt, trên ngón tay đã treo một miếng kim ấn. Cái này kim ấn chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ, nhưng mà núm ấn rồi lại rất tinh xảo, là một cái trường thọ con rùa. Kim Quy Vương phủ. Tốt, tốt, tốt. Cao Sách mừng rỡ tới cực điểm, nói liên tục ba cái hảo, có cái kim ấn này, cho dù ngươi không phải Bảo Thắng Vương cũng không sao. Những lời này càng thêm không chịu nổi. Người thông minh đều nghe được ra ý của hắn. Có cái vương ấn này xác minh, coi như là cái này người thật không là Bảo Thắng Vương, hắn hiện tại một đao giết, cũng có thể nói là chém Bảo Thắng Vương theo như công lĩnh thưởng. Những cái kia Lục Đồng học viện trẻ tuổi đệ tử sắc mặt đều là âm trầm như nước, có mấy người thậm chí nhịn không được, quay đầu đi, hung hăng phun nước miếng. Dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Cao Sách lại là một tiếng gào to, cái kia hai gã tay không mà đến Bắc Ngụy quân sĩ đã cách bọn hắn không đến 50 bước. Thả hắn, bọn ta bảo vệ các ngươi bình an ly khai. Một gã Bắc Ngụy quân sĩ lên tiếng, thanh âm cực lạnh. Lâm Ý nhận được trên người hắn áo giáp, hẳn là vừa mới cầm màu đen thuẫn thị vệ trí nhất. Hiện tại các ngươi Bảo Thắng Vương tại bọn ta trong tay, còn dám nói như thế. Cao Sách mãnh liệt cười rộ lên. Hắn đã chết, bọn ta cũng sống không được, nếu như không đồng ý, liền kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Người này Bắc Ngụy quân sĩ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Cao Sách. Cao Sách trong lòng không khỏi phát lạnh, dáng tươi cười biến mất. Đại nhân, xin cho ta hỏi mấy câu, làm tiếp quyết định. Lâm Ý dừng một chút, lại nhẹ giọng bổ sung rồi câu, đến lúc đó như thế nào, hay vẫn là đại nhân làm chủ, ta Thiết Sách quân còn có quân vụ bên người, ngược lại không có ý tứ đa phần đại nhân công lao. Lâm Ý nói được cũng lại hiểu không qua. Cái này Cao Sách trong lòng chỉ có quân công, nhưng đối với hắn mà nói, hắn càng quan tâm con người này đang ở giữa như bị vây săn giống nhau không hề sợ hãi. Chương 110, chính thức vây săn. Ngươi là... Cao Sách nhìn Lâm Ý ngược lại là cực kỳ khách khí, hắn vừa rồi ở phía dưới cũng nhìn được Lâm Ý xung phong liều chết, cái kia đạp phá màu đen thuẫn một lần hành động bắt tướng soái hình ảnh, cũng làm cho hắn kinh hãi lạnh mình. Lâm Ý, Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh, hiện giữ thiết sách quân giáo úy. Lâm Ý thần tình lạnh nhạt. A. Cao Sách trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, giống như hắn loại nhân vật này tự nhiên không có khả năng không biết Nam Thiên Viện đệ tử tiến vào thiết sách quân tất nhiên là trong nhà không hề thế lực, hơn nữa chỉ sợ chọc tới cái gì quyền quý. Nhưng Nam Thiên Viện đệ tử phần lớn thân thế bất phàm, cũng không biết Lâm Ý cùng còn lại đệ tử giữa có hay không từng có mạng giao tình. Cái này tại hắn xem ra, nhưng là không thể trêu vào. Lâm tướng quân khách khí. Hắn lập tức cười cười, muốn hỏi điều gì cứ việc tự tiện, chẳng qua là sợ bọn hắn đưa tin đi ra ngoài, nơi đây không thể trì hoãn thật lâu. Đó là đương nhiên. Lâm Ý nhìn hắn, nói, chẳng qua là không biết cái này Bảo Thắng Vương lai lịch ra sao, ngược lại là muốn thỉnh giáo đại nhân. Cái này đơn giản. Cao Sách hơi trào phúng nói, theo như ta biết, Bảo Thắng Vương Nguyên Thắng là Bắc Ngụy duy nhất không thành thân vương, tại Bắc Ngụy Hoàng Thành bên cạnh phân ra một khối đất phong, ngày bình thường cũng không trưởng bình quyền, chơi bời lêu lổng, chẳng qua là thích đi săn bắn. Nhưng người anh Tuấn, tạm thời sẽ thảo nhân niềm vui, cho nên ngược lại là rất được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu ưa thích. Nghe được Cao Sách nói như thế, chung quanh những năm kia Lục Đồng Học Viện các học sinh đều là sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ là như vậy một gã công tử bột, liền để cho bọn họ gần như toàn quân bị diệt lúc này, cái này Cao Sách may mắn có Lâm Ý cứu rút, nhưng bây giờ là có mặt châm biếm cái này Nguyên Thắng. Đa tạ đại nhân. Lâm Ý nhưng là cũng không nhiều lời, hắn xoay người sang chỗ khác, túi người xuống, trực tiếp liền tại đây Bảo Thắng Vương Nguyên Thắng bên tai nói khẽ, ta có thể không thèm để ý có quân công hay không có quân công, ta hỏi ngươi lời nói, nếu là cố ý trả lời chậm chạp, hoặc là làm cho ta cảm thấy mà nói lời nói không thật, ta liền trực tiếp giết ngươi. Hắn thanh âm này rất bình thản. Nhưng mà cái này Nguyên Thắng nhìn hắn bình tĩnh chân mày, nhưng trong lòng thì lại bỗng nhiên sinh ra thật lớn hàn ý. Tại Bắc Ngụy, bình thường quân đội sợ nhất gặp được tinh nhuệ quân đội, nhưng rất nhiều tinh nhuệ quân đội, rồi lại rất sợ một ít một mình hành động tội phạm. Quân đội thực lực không có khả năng không bằng tội phạm. Thế nhưng chút ít tội phạm không có gì có thể mất đi đấy, trên người bọn họ cầm giữ có một loại tùy thời có thể ngọc nát đá tan khí tức. Hắn có thấy chút ít rốt cuộc bị Bắc Ngụy quân đội bắt tội phạm. Hắn sâu sắc nhớ kỹ lấy một tên trong đó chỉ có 16-17 tuổi tội phạm con mắt. Mà lúc này, Lâm Ý trong ánh mắt, cũng có cùng loại đồ vật. Hắn cảm thấy Lâm Ý nói lời thật sự. Hắn nhất thời nói không ra lời, gật đầu nhẹ. Nơi đây rõ ràng không phải ngươi người như vậy có lẽ đến địa phương, nhưng ngươi rồi lại như là bình thường vây săn giống nhau, tựa hồ căn bản không thèm để ý có lợi hại tu hành giả đã đến, đây là vì cái gì? Lâm Ý nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Có quân tình? Có xác thực quân tình nói cho ta biết hành quân lộ tuyến. Nguyên Thắng có chút khó khăn hồi đáp, trước đó không có xuất hiện vấn đề gì, phiến khu vực này theo lý không có khả năng có tu hành giả đã đến, không có khả năng có cái gì quân đội có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Xác thực quân tình. Lâm Ý lông mày thật sâu nhăn lại, có xác thực quân tình, thậm chí có thể tinh chuẩn đến báo cho biết ngươi hành quân lộ tuyến trên đường không có khả năng tồn tại tu hành giả. Nguyên Thắng gật đầu nhẹ. Vì cái gì? Lâm Ý nghĩ tới cái kia Thiên Mục Đổ bán thánh cuộc chiến, trong lòng lập tức cảm thấy cả hai giữa có nào đó liên hệ, các ngươi Bắc Ngụy dùng phương pháp gì có thể làm được điểm ấy. Sẽ dùng Liệp Ưng đưa tin, còn có thể phụ dùng ma chơi mũi tên đưa tin. Nguyên Thắng nói ra. Lâm Ý lạnh lùng lắc đầu, ta không phải nói loại này truyền lại phương thức, ta là nói là người nào tự cấp ngươi truyền lại quân tình, bọn họ là dùng phương pháp gì, đến xác định bọn ta Nam Triều tu hành giả hướng đi. Không biết. Bởi vì ba chữ kia... Nguyên Thắng trên trán lập tức hiện đầy một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, hắn sợ Lâm Ý không tin, lập tức nói tiếp, ta thật sự không biết bọn họ là như thế nào xác định Nam Triều tu hành giả hướng đi, ta chỉ biết là một tên vương thất dẫn binh. Theo như ta biết, chí ít có trên 100 tên điều mà đến tu hành giả về hắn thống ngự đem ra sử dụng. Ít nhất trên 100 tên tu hành giả thống nhất được hắn đem ra sử dụng. Lâm Ý có chút khiếp sợ, các ngươi Bắc Ngụy làm như vậy muốn làm gì? Hẳn là nếu muốn bắt được các ngươi một ít quan lớn quyền quý thế hệ con cháu. Để áp chế. Nguyên Thắng hơi hơi do dự một chút, nói, theo như ta lúc trước biết, có một gã là nhân vật vô cùng trọng yếu tiến nhập Mi Sơn, đó là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Nhân vật vô cùng trọng yếu. Lâm Ý nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt của hắn khẽ biến, là thế gia đệ tử, cái gì gọi là nhân vật vô cùng trọng yếu? Chẳng lẽ là triều đình của ta Trần gia hoặc là Tiêu gia đệ tử? Ta đây cũng không hiểu biết. Nguyên Thắng lắc đầu, nói, nghĩ đến hẳn là này nhất lưu nhân vật. Lâm Ý tâm bỗng nhiên trầm xuống. Chính là từ hắn nghĩ, đối với Bắc Ngụy mà nói, cũng chỉ có Trần gia, Tiêu gia nhất lưu nhân vật mới tính trọng yếu, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy, giống như Trần Bảo Ẩn như vậy Trần gia đệ tử cũng căn bản không đủ để làm cho Bắc Ngụy huy động nhân lực. Vậy ngươi nói những người kia, ngươi nói cái kia danh thống điều khiển ít nhất trên 100 tên tu hành giả người, liền tại phụ cận núi rừng. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta trước khi tới nơi này, đã tao ngộ một gã các ngươi Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả, mặc áo giáp màu đen cực kỳ tinh xảo, trên có nhiều loại hoa, cùng ngươi nói những người này lại có quan hệ như thế nào. Nguyên Thắng trong ánh mắt xuất hiện càng nhiều nữa khiếp sợ, thanh âm hắn khẽ run nói, loại này áo giáp màu đen xuất từ ngự công phường của Hoàng Huynh ta. Những cái kia được thống ngự tu hành giả, chính là đều thân ăn mặc đen như vậy giáp. Lâm Ý trầm mặc không nói. Trong thân thể của hắn đều là cảm giác xấu. Hắn trực giác Nguyên Thắng nói tất cả đều là sự thật, hắn hiện tại chẳng qua là không muốn việc này thực cùng Trần Bảo Huyền hoặc là Tiêu Thục Phi bất kỳ người nào có quan hệ. Cái kia người thống ngự trên 100 tên tu hành giả, đều là dạng gì tu vi. Lâm Ý nhìn hắn, hít sâu một hơi, vấn đạo. Không biết. Nguyên Thắng khuôn mặt vô cùng tái nhợt, hắn lắc đầu, nhưng phần lớn đều là tổng quân Trung Hoa các nơi điều đến cường giả. Lâm tướng quân, hỏi được như thế nào? Cao Sách thanh âm vang lên. Hắn đã có chút ít không kiên nhẫn, hơn nữa tại hắn xem ra, nơi đây đã quá mức nguy hiểm, không thể còn có dừng lại. Trên người của hắn có trọng yếu quân tình, đại nhân ngươi có thể lại cẩn thận hỏi ý, nhất định có càng lớn chiến công. Lâm Ý biết rằng Nguyên Thắng biết có hạn. Lại hỏi tiếp chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đối với Cao Sách nói cái này một câu về sau, liền quay đầu qua nhìn Nguyên Thắng hỏi một câu cuối cùng, ngươi cũng đã biết ngươi nói cái kia danh thống điều khiển tướng lãnh đại khái phương vị. Có lẽ tại đây xung quanh trong trăm dặm. Nguyên Thắng run giọng nói ra. Đã như vậy, xin tạm biệt. Lâm Ý rất quyết đoán, trực tiếp liền cáo tử. Cứ như vậy rời đi. Tiết Cửu thật sâu cau mày, hắn khó có thể lý giải, tại Lâm Ý bên tai nói khẽ, như cái này thân người phần không sai. Đây là kinh người chiến công. Có thể cuối cùng đạt thành mới thật sự là chiến công. Lâm Ý quay người ly khai, đồng thời nhẹ giọng đáp lại nói, cái này Cao Sách khiếp đảm lại tham công, ta không cho rằng bằng năng lực của hắn, có thể nuốt trôi phần này chiến công. Mặc dù là bọn ta, trong một tình trạng, ta cũng hiểu được bọn ta không có khả năng có năng lực mang như vậy người sống trở về. Tiết Cửu giật mình. Lúc trước hắn phẫn nứt cách Cao Sách ngăn chặn, hơn nữa loại này đơn giản làm cho chiến công, tuyệt đối không phải cách làm của Thiết Sách Quân. Chẳng qua là ý tưởng không giống nhau. Nhưng hiện tại hắn nghĩ thông suốt, rồi lại tỉnh cảm giác Lâm Ý nói mới là rất đúng. Có thể cùng Lâm Ý giống nhau thanh tỉnh người cũng không ít. Giống như những cái kia đã không cách nào an tại Cao Sách thống ngự trẻ tuổi đệ tử. Tại Lâm Ý dẫn đầu lấy Thiết Sách Quân sau khi rời khỏi, cái này chi lục đồng quân bên trong lập tức đã xảy ra kịch liệt cãi lộn. Dựa theo Cao Sách ý tưởng, hắn phải dùng cái này Nguyên Thắng làm con tin, đợi đến lúc lục đồng quân ra mi sân lúc, mới giao ra Nguyên Thắng. Hắn cũng là như thế cùng Bắc Ngụy quân cái kia hai gã quân sĩ nói. Chẳng qua là cái này tuổi trẻ đệ tử rất rõ ràng hắn chính thức ý tưởng. Ta không muốn cùng tướng lãnh ngu xuẩn như vậy cùng đi chết. Một gã trẻ tuổi đệ tử lạnh giọng đối với hắn tất cả cùng chừng nói, hơn nữa ta hổ thẹn cùng người như vậy làm bạn, áp lấy Bắc Ngụy như vậy nhân vật trọng yếu không tha, cái này chi Bắc Ngụy quân lại ngậm lấy không tha. Lại không xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Tung tích của chúng ta, hoàn toàn ở Bắc Ngụy quân đội trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ hắn thực dùng vì, là có thể đem Nguyên Thắng mang ra Mỹ Sơn. Nhưng bọn ta không nghe hắn điều lệnh, là trái với quân lệnh. Một tên đệ tử nhẹ nói. Người này nhắc gan, bọn ta không nói phải đi, nói thẳng trước đi cầu viện, hắn nhất định đồng ý. Nghe những lời này, cái này làm thành một đống lục đồng học viện đệ tử toàn bộ gật đầu nhẹ. Chương 111, Thư sinh nữ. Có phương pháp gì, có thể nhanh chóng đạt được quân tình, hoặc là nhanh chóng truyền lại quân tình. Lúc một trận mưa lại tiến đến. Lâm Ý nhẹ giọng hỏi Tiết Cửu đứng kế bên người. Tâm tình của hắn rất trầm trọng. Chẳng qua là những thứ này Thiết Sách Quân quân sĩ rất khó lý giải tâm tình của hắn. Bởi vì đối với những thứ này Thiết Sách Quân mà nói, dẫn quân lương, thủ vệ chính mình vương triều lãnh thổ quốc gia mà chết chiến, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, liên quan đến sự làm người bản phận. Huống chi Bắc Man cùng Nam Phương chinh phạt nhiều năm, dứt bỏ kẻ thù chuyển kiếp không tính, bọn hắn những người này tổng quân đến bây giờ, bên người liền không biết có bao nhiêu người chết ở Bắc Man trong tay. Dù cho chết trận, chém thêm nhiều mấy tên Bắc Man, cũng là có lợi nhất. Nhưng mà những cái kia nhằm vào quý nhân âm mưu, vậy liền hẳn là quý nhân cần thiết suy tính sự tình, cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Có thể có biện pháp nào? Tiết Cửu lau đem mặt, vứt bỏ mỏ một tay hạt mưa, khiếp mắt liếc trong mắt nói ra, bọn ta Thiết Sách Quân nếu có thể được hưởng cái kia Bảo Thắng Vương đãi ngộ, liền không phải Thiết Sách Quân rồi, lúc trước ngươi cái kia trọng yếu quân tình, cũng không trở thành muốn hạ Bạch Thần bọn hắn theo dựa vào đôi chân của mình chạy ra đi. Hắn cái này nói chuyện giọng điệu không giống như là hạ cấp tướng lãnh đối thoại thượng giai tướng lãnh. Nhưng thiếu đi những cái kia dối trá khách khí đối thoại phương thức, rồi lại càng là có nghĩa là bọn hắn những thứ này thiết sách quân đã chính thức đem người này từ Kiến Khang nội thành đến trẻ tuổi đệ tử trở thành đầu lĩnh của chính mình. Lâm Ý hơi đau khổ cười cười. Như thế nói đến, liền chỉ có chính thức đi đến trên bản đồ cái kia thiết sách quân chắp đầu điểm, mới có thể biết rằng càng nhiều nữa quân tình rồi hả. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước xa xa chỗ rừng sâu bao quanh sương mù dày đặc, có chút bất đắc dĩ. Tại núi mặt khác một mặt, tại hắn rừng ở cái kia mảnh núi rừng phía tây, khoảng cách hắn cũng không quá đáng hơn 10 dặm địa phương, lúc này đang ra hiện ở trong đầu hắn Trần Bảo Huyền đang độc thân hành tẩu. Mưa rất lớn, dính ướt quần áo của nàng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một phương khăn gấm, xoa xoa mặt. Sau đó nàng tại sườn dốc lúc giữa đã tìm được một chỗ có thể chỗ tránh mưa, ngồi xuống, sau đó nuốt vào rồi hai khỏa hoàng đình đan. Hoàng đình đan tác dụng cùng hồi khí đan giống nhau, đều là nhanh chóng bổ sung chân nguyên, chẳng qua là hoàng đình đan cấp bậc so với hồi khí đan không biết cao ra bao nhiêu. Một viên hoàng đình đan, liền có thể trực tiếp bổ sung gần 2.000 chuyển hoàng nha chân nguyên. Bởi vì dược tính quá mãnh liệt, làm, lúc cái này hai khỏa hoàng đình đan vừa mới vào bụng lúc, nàng lông mày liền thật sâu nhíu lại. Những cái kia đại lượng tại nàng trong kinh mạch lập tức ngưng tụ thành hoàng nha chân nguyên điên cuồng lập tức đem nàng một ít kinh mạch xé rách. Cái này tự nhiên sẽ mang đến thương thế. Chẳng qua là nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng lúc này đã thập phần rõ ràng. Tin tưởng so với cái kia linh dược, nàng mới là Bắc Ngụy là quan trọng nhất mục tiêu. Mưa tại trên người của nàng lặng yên bốc hơi khô. Thân thể của nàng hơi hơi run rẩy lên. Một nửa là bởi vì thương thế cùng rét lạnh, một nửa rồi lại là bởi vì sợ. Nguyên lai ta cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Trần Bảo Huyền lắc đầu, nàng cũng đành chịu nở nụ cười khổ. Rất nhiều người sợ hãi thời điểm, đều nhớ tới cha mẹ của mình, nàng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là lúc này rõ ràng xuất hiện ở nàng trong đầu đấy, thực sự không phải là phụ thân của nàng, mà là nàng cái kia ngay cả tu hành giả cũng không phải mẫu thân. Nàng rất rõ ràng, chính mình hôm nay lộ ra như thế trọng yếu, rất lớn trình độ bên trên là bởi vì chính mình mẫu thân. Thực sự không phải là có được sủng ái. Tại nàng tuổi nhỏ lúc, nàng bởi vì có một gã thị nữ làm hư con diều mà nàng rất thích, nàng liền trách phạt tên thị nữ kia đứng dưới mặt trời chói chang buổi trưa, không cho phép uống nước. Sau khi mẫu thân của nàng đã đến lúc, mẫu thân của nàng cũng đồng dạng dùng loại phương pháp này trách phạt nàng khuyết điểm. Ngày hôm ấy bị phạt về sau mẫu thân của nàng nói rất nhiều lời nói, nàng thủy chung ghi khắc. Trong đó có một câu chính là, ngươi thiệt tình đối xử mọi người, nhân tài thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi muốn trở thành bọn hắn trong lòng chính thức đại tiểu thư, mà không phải trong miệng gọi là đại tiểu thư. Nàng nghe lọt được, cũng là như thế làm. Cho nên bây giờ Trần gia, rất nhiều người có thể vì nàng mà chết. Nàng mới so với Trần gia còn lại thế hệ con cháu quan trọng hơn. Hoàng Nha chân nguyên tại trong cơ thể nàng kinh mạch trong nhanh chóng trào lên, trong cơ thể nàng kinh mạch giống như khô cạn thổ địa chịu đựng trời hạn gặp mưa, nhanh chóng tràn đầy đứng lên. Mưa bên ngoài không ngừng. Trong cơ thể nàng cảm giác thống khổ còn chưa tiêu tán, nhưng mà nàng nhưng là đứng lên. Dựa theo trước mấy lần trước kinh nghiệm, những cái kia Bắc Ngụy tu hành giả truy binh rất nhanh liền đã tới rồi. Nàng đi xuyên vào màn mưa. Lúc lạnh như băng hạt mưa rơi tại đầu nàng đỉnh, rơi tại nàng trên gương mặt lúc, nàng có chút mệt mỏi khuôn mặt lập tức trở nên kiên nghị đứng lên. Tại phụ cận vài miếng trong núi rừng, chia tay có mấy danh mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả đứng bất động ở các nơi. Trong tay bọn họ đều có một khối thạch bàn. Cái này thạch bàn bằng đá rất nhắn mịn, nhưng không cứng rắn, rất giống có chút nghiên mực sử dụng chất liệu. Tại đây khối thạch bàn phía trên, có một thanh dài nhỏ màu bạc muỗng nhỏ. Nếu không có cái này màu bạc muỗng nhỏ bên trên che kín huyền ảo hoa văn, lại khảm nạm có một loại kỳ dị màu đen tinh thạch, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nó chẳng qua là một cái muỗng bình thường. Những thứ này Bắc Ngụy tu hành giả kiên nhẫn chờ đợi lấy. Lúc Trần Bảo Huyền khô cạn kinh mạch dần dần tràn đầy đứng lên, nàng đi vào màn mưa trong chốc lát, những thứ này Bắc Ngụy tu hành giả trên tay thạch bàn bên trong chuôi này màu bạc muỗng nhỏ liền chuyển động đứng lên, chuyển hướng cùng chỉ về một hướng đồng nhất. Dù che mưa tại loại này trong núi rừng, cũng ứng với thuộc về rất không cân đối sự vật. Nhưng mà cũng ở nơi này vài miếng trong núi rừng một mảnh rưỡi vách, rồi lại xuất hiện một thanh màu đen dù che mưa. Chôi này dù che mưa toàn thân là kim loại tính chất, cái dù trên mặt cũng tận là màu đen nhiều loại hoa, nhưng cái dù trước mặt biên giới nhưng là cực kỳ sắc bén, cầm cái dù là một gã thân hình cao lớn Bắc Ngụy tu hành giả. Lúc cái dù diện biên giới dễ dàng chặt đứt ven đường nhánh cây lúc, hắn cầm cái dù tay ổn định phải như là tiễn sư chế trụ dây cung tay. Một tia chấn động đều không có. Cái dù sau chính là cái kia tên mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy thiếu nữ. Nàng chính là ngay cả Bảo Thắng Vương cũng không biết cái này chi tu hành giả quân đội thống lĩnh. Nàng là hoàng tộc. Nhưng thực sự không phải là hoàng đế hoặc là bất luận cái gì một gã thân vương con gái. Nàng là Bắc Ngụy tiên hoàng mặt nữ. Bắc Ngụy Tiên Hoàng tại 50 tuổi lúc thu săn, trải qua một mảnh nông trường lúc, gặp được một cô gái chăn dê, hào hứng đại phát sùng hạnh, nàng chính là kết quả của lần sùng hạnh đó. Cô gái chăn dê thân phận quá mức thấp kém. Hơn nữa thu săn lúc không tôn tổ tông giáo huấn ngẫu nhiên liệp diễm kết quả, khiến cho nàng xuất thân liền không tốt đẹp lắm, nàng thêm nữa thời điểm càng giống là tư sinh con gái. Cái này chính là nàng bẩm sinh vận mệnh. May mà sinh ra ở đế vương nhà, nhưng không may từ sinh ra lên liền bị kỳ thị. Chẳng qua là nàng chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh. Cho nên nàng từng bước một sửa rồi vận mệnh của mình. Dù cho linh hoang tiến đến, nàng như cũng là trong hoàng tộc tu vi tiến cảnh nhanh nhất tu hành giả. Hơn nữa nàng rất nhanh thể hiện ra kinh người thống quân thiên phú, còn có thật nhiều vũ dũng Bắc Ngụy tướng lãnh làm cho khiếm khuyết nhu trí. Ít nhất tại bây giờ Bắc Ngụy hoàng đế trong mắt, nàng đã là chính thức hoàng thất một thành viên. Chẳng qua là cái này đã đủ chưa? Nếu là Bắc Ngụy những cái kia hoàng thất, những cái kia vương bên trong, có người tùy tùng so với nàng nhiều, có quân đội tinh nhuệ so với nàng nhiều, cái này tại nàng xem, chính là chưa đủ. Mạng của ngươi rất tốt, nhưng ở gặp được ta lúc bắt đầu, mạng của ngươi liền biến không được há. Lúc núi rừng mưa tuyến trong sáng lên lân mũi tên ánh lửa, biết rằng Trần gia cái kia tên đại tiểu thư đã lần nữa bị khóa chặt khí tức, nàng tại trong lòng chậm rãi đối với cái kia tên chưa từng gặp mặt nam triều thiếu nữ nói ra. Một cái cơ bắp rồi lại kiện tráng phi ưng tại hầu như dán chặt lấy đỉnh cây phi hành, lướt xuống dưới. Một gã trầm mặc tiêu sái tại nàng cái dù sau tu hành giả vươn cánh tay trái, làm cho cái này chẳng qua là phi ưng đặt chân. Tiếp theo người này tu hành giả theo hắn trên chân khôn trói lấy trong ống trúc lấy ra một cuốn mật thư, đưa tới cái dù xuống. Người này Bắc Ngụy thiếu nữ trước thấy được một ít bỏ mình tên, sắc mặt của nàng không có bất kỳ chấn động, chẳng qua là trong lòng có chút cảm khái. Nam lương dù sao cũng là nam lương. Tại loại tình hình này xuống, lại vẫn có thể làm cho nàng hao tổn nhiều như vậy tu hành giả. Nhưng mà tại kế tiếp trong tích tắc, nàng cảm khái biến mất, sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. Bảo Thắng Vương bị bắt rồi, hơn nữa bị chém đứt rồi hai chân. Nàng đã trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc một lần nữa trở nên hờ hững, nàng duỗi tay nắm chặt này tên thân hình cao lớn tu hành giả nắm lấy dù che mưa, sau đó đối với người này tu hành giả nói ra, lúc trước ta và ngươi đã từng nói qua vạn nhất xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Ngươi nên biết xử trí như thế nào rồi hả? Người này thân hình cao lớn tu hành giả cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chẳng qua là gật đầu nhẹ, liền quay người ly khai. Một chi thiết sách quân. Chẳng qua là một chi hơn 10 người thiết sách quân khiến cho ngươi như thế, ngươi còn có thể lại càng không có thể chút ít sao. Người này thiếu nữ trầm mặc tiếp tục đi về phía trước, tay của nàng cũng dị thường ổn, chẳng qua là bờ môi nhưng là hơi hơi run rẩy lên. Phẫn nộ trong lòng không cách nào nói rõ. Chương 112, ngược gió bay lượn. Bảo Thắng Vương là huynh trưởng chính thức của nàng, nhưng mà nàng cũng không thế nào để trong lòng Bảo Thắng Vương sinh tử. Từ ý nào đó bên trên mà nói, có huynh trưởng như vậy nàng tình nguyện chết nhiều thêm mấy người. Nhưng mà lại không thể chết ở chỗ này. Bởi vì chuyện này quan hệ đến năng lực của nàng. Bảo Thắng Vương tất cả quân tình, tất cả hành quân lộ tuyến đều là nàng làm cho cung cấp. Đối ngoại người mà nói, Bảo Thắng Vương ngay tại lúc này tiến lên Mi Sơn quả thực là cho đùa, là Hoàng Thái Hậu quá mức cưng chiều Bảo Thắng Vương, thậm chí đem hai triều đại lớn nhất từ trước tới nay quy mô tu hành giả ở giữa chiến tranh đều mang theo rồi một gã tôm tép nhãi nhép tựa như nhân vật. Nhưng mà nàng rất rõ ràng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu đáng sợ. Cái này bản thân cũng là đúng khảo nghiệm của nàng. Bảo hộ Bảo Thắng Vương trong này đi săn, cùng hành quân chiến tranh lúc, quy hoạch một chi vận chuyển lương thảo trọng yếu quân đội không có gì khác nhau. Nếu là nắm trong tay lực lượng như vậy, Bảo Thắng Vương nhưng như cũ xảy ra vấn đề, cái kia Bắc Ngụy bí mật trụ cột trô đối với nàng đánh giá liền sẽ không giống lấy trước như vậy cao. Đánh giá nguyên nhân có thể sẽ cảm thấy nàng sơ sẩy, có thể sẽ cảm thấy nàng đã bắt đầu kiêu ngạo tự mãn. Nhưng mà nàng quân tình cùng quy hoạch rõ ràng không có vấn đề gì. Cái loại này hơn 10 người thiết sách quân, hơn nữa ven đường không có bị phát hiện, liền nói rõ không tồn tại lợi hại tu hành giả, quân đội như vậy cũng có thể làm cho Bảo Thắng Vương bị bắt. Cái này Bảo Thắng Vương không chịu nổi đến loại trình độ nào. Nàng cúi thấp đầu, tại trong rừng bóng râm trong lòng chấn giận không kìm được chế tạo. Nàng biết rằng Nam Triều Trần gia người thiếu nữ kia, lúc này đã bị bức đến không đường có thể đi. Nhưng mà nàng biết mình cũng giống như vậy. Như là chuyện này lại xảy ra vấn đề, nàng kia rất nhiều năm trả giá cùng cố gắng sẽ tận phục nước chảy, nàng chỉ sợ khó hơn nữa nắm giữ binh quyền. Mưa rốt cuộc ngừng, chẳng qua là bầu trời cũng không trong suốt. Một tầng như chỉ mây đen như trước đặt ở núi rừng phía trên, mây đen phần dưới thậm chí cho người một loại sẽ áp ngoặc ngọn cây hào giác. Trần Bảo Huyền ngừng lại. Nàng phía trước núi rừng địa thế nhanh chóng xuống, biến thành một mảnh dốc đứng. Dốc đứng trong có thật nhiều thật nhỏ tiếng nước, nhưng tiếng nước chảy này mang theo hàn ý, không phải mưa, hẳn là thân núi ở chỗ sâu trong chảy ra đến nước suối. Bởi vì hàn ý không tiêu tan, cho nên cái mảnh này dốc đứng trong sinh trưởng cũng không phải là bên ngoài tùy ý có thể thấy được cái chủng loại kia lá cây to bẹ thực vật, mà là một loại rất giống cỏ lau lô trúc. Cái mảnh này lô trong rừng trúc độc trùng có lẽ rất nhiều, nàng đã nghe được rất nhiều thanh âm rất nhỏ, tại màu trắng hàn trong sương mù, nàng nhìn thấy có màu vàng xanh lá trướng khí trầm tích không tiêu tan. Chẳng qua là làm cho nàng dừng bước lại không phải là những độc chất này côn trùng thanh âm, cũng không phải là cái này cũng không tính đậm đặc trướng khí, mà là một người ổn định mà rõ ràng tiếng bước chân. Nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, cảnh giác nhìn về phía trước. Tiếng bước chân kia không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng mà nàng phía trước cái mảnh này lô trong rừng trúc sương mù đột nhiên nhiễu loạn đứng lên, có 10 đầu sương mù xuyên qua rồi đi ra, kéo dài. Cái này sương mù rất sền sệt, cho người cảm giác giống như là một giường chăn bông phía sau, có 10 đạo bén nhọn vật đang tại đâm ra. Cặp mắt của nàng như trước không cách nào thấy rõ trong sương mù đồ vật là cái gì, nhưng mà trong nhận thức nàng cũng đã chuẩn xác bắt được những vật này dĩ nhiên là vật còn sống nào đó. Nàng không có bất kỳ chần chờ, rút kiếm. Kiếm của nàng dài chỉ có 3 xích, toàn thân màu đen, thân kiếm cũng không bằng phẳng, có chút giống nào đó căn bản không đánh bóng màu đen núi đá. Nhưng mà trần ra là lúc này Nam Triều ngoại trừ hoàng thất bên ngoài tay cầm binh quyền nặng nhất quyền quý, kiếm của nàng tự nhiên cũng không thể nào là phàm vật. Lúc trong cơ thể nàng chân nguyên hướng phía này kiện bắt đầu khởi động, thanh kiếm này bên trong đỗng nhiên trở nên nóng rực lên, màu đen thân kiếm bên trên xuất hiện màu đỏ sẫm hoa văn. Cái này màu đỏ sẫm hoa văn lập tức càng ngày càng diễm lệ, cho người cảm giác chính là chuôi này hắc kiếm bên trong là một ngọn núi lửa, lúc này đỗng nhiên sống lại, ra bên ngoài bắt đầu chảy xuôi nóng rực nham tương. Sau đó nàng thanh kiếm này thân kiếm lên, liền thật sự theo những cái kia hoa văn, chảy ra chính thức hỏa diễm. Vang một tiếng trầm đục. Trước người của nàng ẩm ướt không khí bị đều bách mở, cái kia từng đạo trước mặt mà đến sương mù màu trắng trong hơi nước bị kịch liệt bốc hơi sạch sẽ, lộ ra bên trong chi vật hình dáng. Cái này mười đạo như lưu tinh kéo tới vật còn sống, là một mảnh dài hẹp xanh biếc lân mịn con rắn nhỏ. Nàng xinh đẹp đồng tử hơi co lại, trong tay kiếm quang nở rộ, nàng phía trước trong không khí lập tức xuất hiện hơn 10 đạo chính thức lưu hỏa. Cái này 10 đầu xanh biếc con rắn nhỏ đều bị nàng ngăn lại, chém làm hai đoạn. Bị chém làm hai đoạn con rắn nhỏ trên không trung phát ra khàn giọng khó nghe kêu thảm thiết, thân thể cũng bắt đầu cháy làm cho tàn, nhưng mà như trước có một chùm thảm lục sắc sương mù, theo hắn trên người chúng lân giáp ra bên ngoài chạy ra đến. Trần Bảo Huyền mặt không đổi sắc, nàng lui về sau ra mấy bước, tay trái che lại hai mũi đồng thời, một viên đan dược đã thuận thế nhét vào trong miệng. Có tiếng vỗ tay tại nàng phía trước cái kia mảnh ruộng dốc trong vang lên. Tốt một thanh màu đen nham sơn hỏa kiếm, tốt một chiêu liệt hỏa lưu tinh. Nương theo lấy thanh âm như vậy, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Lòng của nàng đỗng nhiên trầm xuống. Đối thủ như vậy nàng cũng không xa lạ gì. Nàng cùng đi theo nàng những cái kia tu hành giả đám lúc trước tao ngộ đối thủ cũng đều là như vậy mà cao giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả. Đối thủ có thể ở chỗ này ngăn chặn con đường của nàng, cái này liền nói rõ suy đoán của nàng là chính xác. Những thứ này Bắc Ngụy tu hành giả hoàn toàn chính xác có thể truy tung nàng hành tung thủ đoạn, hoặc là nói có thể truy tung tất cả tu hành giả thủ đoạn. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa cầm trong tay chuôi kiếm. Cũng ở nơi này trong tích tắc, nàng núi rừng chung quanh trong đã đồng thời vang lên mấy đạo kịch liệt tiếng xé gió. Những cái kia nguyên bản tĩnh mịch núi rừng đột nhiên bị cái này từng cố một lực lượng chấn động, những cây đó quan như là gợn sóng bình thường sóng gió nổi lên, tóe lên một chùm đồng màu trắng mây khói. Không có bất kỳ chần chờ, nàng hướng phía trước ruộng dốc trong vừa mới xuất hiện cái kia tên tu hành giả vọt tới. Trên người nàng còn sống trừ bỏ độc dược chỉ sợ không đủ để ứng phó nàng phía trước cái kia mảnh trướng khí, nhưng mà nàng rất rõ ràng cho dù là ngoan cố chống cự, chỗ đó cũng là nàng duy nhất khả năng được ra. Trong cơ thể nàng chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào thanh kiếm này thân. Vang một tiếng nổ mạnh, nàng toàn bộ khuôn mặt bị chiếu sáng. Trong tay nàng nắm thanh kiếm này, biến thành một đoàn nham tương giống như hỏa cầu, tùy theo mãnh liệt tung tóe bắn đi ra, giống như là từng đạo thiêu đốt lên đá mũi tên đâm về cái kia tên Bắc Ngụy tu hành giả. Người này Bắc Ngụy tu hành giả chẳng qua là làm một cái dị thường động tác đơn giản. Hắn chẳng qua là ngồi xổm người xuống, mở ra một cái rủ. Chôi này cái rủ cùng cái kia tên Bắc Ngụy thiếu nữ, hoặc là nói Bắc Ngụy trưởng công chúa điện hạ làm cho cầm màu đen cái rủ hoàn toàn nhất trí. Kim loại cái rủ trên mặt che kín màu đen nhiều loại hoa. Lúc những thứ này bí mật mang theo lấy chân nguyên lực lượng cùng hỏa diễm kiếm khí rơi tại hắn chuôi này cái rủ trên mặt lúc, hỏa diễm cùng kiếm khí chẳng qua là theo cái rủ trên mặt những cái kia phức tạp hoa văn tản mạn khắp nơi, hướng phía cái rủ trước mặt biên giới thổ lộ đi. Người này Bắc Ngụy tu hành giả dưới lòng bàn chân có rất nhỏ tiếng vang vang lên. Nhưng mà thân thể của hắn vững vàng bất động. Tại hạ trong tích tắc, hai tay của hắn trực tiếp thả chuôi này cái rủ chuôi, đứng thẳng thân thể, rút ra bên hông trường đao. thân ảnh của hắn tại vẫn còn chạy xuôi theo hỏa diễm màu đen cái dù sau xuất hiện, sau đó từ cái dù trước mặt phía trên, chém ra rồi một đao. Ánh lửa chói mắt, nhưng mà hắn không thèm để ý ánh lửa. Bởi vì hắn nguyên bổn chính là cái mù lòa. Lúc này Trần Bảo Huyền tại giữ dằn một kiếm về sau, đã kiếm thế nhẹ nhàng, theo cấp tốc chạy nước rút, kiếm quang từ một cái xảo trá góc độ phá vỡ lưu hỏa, chọn hướng hắn một bên cái cổ. Nhưng mà hắn rất dễ dàng bắt được một kiếm này thế tới, một đao chém tại trên thân kiếm. Vang lên một tiếng chân tê ơ. Trần Bảo Huyền một tiếng quát chói tai, nàng cầm không được thanh kiếm này, rời tay bay ra. Chôi này Bắc Ngụy tu hành giả sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, đao của hắn trong tay xoay tròn, thân đao ngang chụp về phía như trước từ bên người xông qua Trần Bảo Huyền phía sau lưng. Như vậy vây giết đã trải qua Bắc Ngụy trưởng công chúa điện hạ rất nhiều lần suy tính, thậm chí vừa rồi phát sinh rất nhiều chi tiết, đối phương chiến đấu phương thức đều thậm chí cùng trưởng công chúa điện hạ suy tính hầu như hoàn toàn nhất trí, coi như là chính bản thân hắn cũng hiểu được loại này tinh tế tỉ mỉ là hầu như tất cả Bắc Ngụy tướng lãnh làm cho khiếm khuyết đấy. Hắn cũng rất bội phục trưởng công chúa điện hạ. Đùng. Sống dao rơi tại Trần Bảo Huyền sau lưng. Giết chết không phải mục đích, bọn hắn cần người này Trần gia thiếu nữ sống thật khỏe. Cho nên một kích này lực lượng cũng không trầm trọng, chẳng qua là chân nguyên xâm nhập phế phủ, làm cho nàng không có khả năng kịch liệt hô hấp, không có khả năng chạy nữa rất xa. Trần Bảo Huyền trong miệng mũi chảy ra chút ít máu tươi. Nhưng kế tiếp một màn rồi lại hoàn toàn ngoài người này đuôi mù người tu hành người đón trước. Tại cảm giác của hắn trong, Trần Bảo Huyền hai tay trương rồi ra. Hai cánh tay của nàng bên trên vang lên rất nhiều thanh âm. Có vài chục mảnh mỏng cánh bắn ra, hai cánh tay của nàng giống như là biến thành hai mảnh cánh, đúng là ngược gió phiêu bay ra ngoài, lập tức hướng về bên ngoài hơn 10 trượng cái kia mảnh trướng khí bao phủ cánh rừng trong. Người này Bắc Ngụy đuôi mù tu lông mày thật sâu nhăn lại. Chẳng qua là hắn không chút kinh hoàng. Bởi vì ở đằng kia phụ cận, như trước có người ở chờ nàng. Một tiếng kêu thảm đống nhiên vang lên. Người này Bắc Ngụy đuôi mù tu sắc mặt đột biến, hai tay cũng hơi hơi rung động. Cái kia âm thanh kêu thảm đến từ hắn đồng liêu, thính lực của hắn vượt xa người bình thường, cho nên hắn thậm chí nghe được ra giữa tiếng kêu gào thê thảm khiếp sợ cùng không tin ý tứ hàm xúc. Cùng lúc đó, tại cảm giác của hắn trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cỗ không giống bình thường linh khí dao động. Cái kia tuyệt đối không phải Trần Bảo Huyền một người linh khí dao động. Ở đằng kia trong đó, hắn thậm chí cảm giác đã đến một loại thần thánh hương vị. Nhưng mà chỗ đó làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy khí tức? Chương 113, Mùi Nhử. Tại sao có thể như vậy? Trần Bảo Huyền cũng khiếp sợ đến không thể tin vào hai mắt của mình. Màu vàng xanh lá trướng khí không ngừng lướt nhẹ qua tại trên mặt của nàng, nổi bật lên nàng tái nhợt khuôn mặt có chút thảm lục. Nàng ngực phổi bị thương, lúc này càng thì không cách nào hô hấp. Nhưng mà trước mặt nàng có một người thư sinh đã đi tới. Người này thư sinh dáng người cũng không cao lớn, diện mạo cũng rất bình thường, cùng Kiến Khang trong thành giáo viên dạy học cũng không có cái gì khác nhau, nhưng mà hắn hướng phía Trần Bảo Huyền đi tới, rồi lại giống như là một tòa cự sơn, che ở sát trời, chắn hết thể nguy hiểm. Một cỗ nhu hòa lực lượng từ trên người của hắn phát ra, hóa thành nhu hòa thanh phong, xua tán đi nàng quanh người tất cả trường khí. Trung quanh như quỷ giống như núi rừng lập tức rõ ràng, ngực của nàng phổi bung lỏng, đang hút nhập không khí mới mẻ đồng thời, nàng ho ra hai phần tụ huyết. Sau đó ở chung quanh những cái kia cánh rừng trong, nàng nhìn thấy rất nhiều tu hành giả. Rất nhiều thuộc về Nam Triều tu hành giả. Vì sao lại như vậy? Nàng quá mức khiếp sợ, lại nhịn không được hỏi một câu người này thư sinh. Nàng nhận ra người này, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc, cho nên mới khiếp sợ đến trình độ như vậy. Đây là Diệp Mộ Dục. Hắn từng là dạy bảo qua thầy của hắn, là hiện nay Hoàng đế kết nghĩa Kim Lan Khắc Lý huynh đệ, là Nam Thiên Viện Phó Viện trưởng. Tại Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy. Tu hành giả càng thói quen dùng Diệp Á Thánh xưng hô đến xưng hô hắn. Bởi vì hắn là kế Nam Phương Tam Thánh về sau, Nam Phương tu hành giả ở bên trong, ít ỏi mấy cái có thể tu đến nhập thánh cảnh tu hành giả trí nhất. Người là Mùi Nhử. Người này thư sinh bộ dáng Á Thánh nhìn nàng, cực kỳ nói đơn giản rồi bốn chữ. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà tràn ngập khen ngợi. Đối với nàng ở chỗ này biểu hiện, hắn rất hài lòng. Trần Bảo Huyền lập tức minh bạch. Các ngươi đã sớm biết. Trong tay bọn họ có thể truy tung triều đỉnh của ta tu hành giả đồ vật. Nàng xem thấy người này khuôn mặt ôn hòa Á Thánh, nguy cơ qua, làm cho nàng rút cuộc duy trì không được, mãnh liệt mệt mỏi tùy theo mà đến, nếu là ngài dẫn đội, cái kia Nam Thiên Viện rời viện, có lẽ cũng cùng điều này có quan hệ. Bác Ngụy phương diện, đều muốn bắt ta chính là người ai. Sớm biết như vậy, không tồn tại cái gọi là rời viện, hai triều đại chinh chiến, sau này tất cả học viện đều khó có khả năng bình tĩnh đọc sách tu hành. Trẻ tuổi võ giả cùng tu hành giả, đều là tại trong quân tu hành. Cùng ngươi giống nhau, bọn hắn cũng là mồi. Nếu không có mồi nhử đầy đủ sức nặng, Bắc Ngụy cũng sẽ không phái ra đầy đủ sức nặng người. Bắc Ngụy những người này thông soái là Nguyên Yến. Đối mặt nàng ba cái vấn đề, Diệp Mộ Dục cũng dùng ba câu nói trả lời. Dĩ nhiên là nàng. Trần Bảo Huyền có một chút giật mình. Nguyên Yến cái tên này rất bình thường. Tại phương Bắc, chim yến tức vốn là rất thấp hơi đại danh tử. Những cái kia chim yến tức đều bay không quá cao, hơn nữa giống như dân du cư, định cư tại người chỉ dưới mái hiên. Bắc Ngụy người trong hoàng cung đối với người này tiên hoàng nhất thời cao hứng mà lưu lại tư sinh con gái lúc đầu bản cũng là như thế cái nhìn. Lúc ấy về vào trong cung gọi là lúc, hữu ý vô ý chính là lấy như vậy tên. Nhưng mà rất nhiều năm qua đi, người này tê tại dưới mái hiên Nguyên Yến tại Nam Phương trong quân đội rồi lại có một cái vang dội ngoại hiệu. Rất nhiều Nam Phương tướng lãnh đều dùng Bắc Minh như vậy chữ đến xưng hô người này Bắc Ngụy trưởng công chúa. Minh tại phương Bắc đại biểu cho tử vong. Nàng thống lĩnh rất nhiều lần chiến đấu, cho Nam Triều quân nhân mang đến đấy, chính là rất vô cùng nghiêm trọng tử vong. Nàng rất lạnh tàn khốc, trị quân cực nghiêm. Thậm chí tại Bắc Ngụy đều truyền lưu lấy một loại thuyết pháp, kể chuyện xưa tại dã ngoại nông trường dụ dỗ Bắc Ngụy tiên đế cái kia tên cô gái chăn dê, là một gã ma nữ. Nếu không dùng tiên đế ngay lúc đó niên kỷ, làm sao sẽ nhất thời cao hứng, lại lưu nàng lại như vậy con gái. Cho nên tại Bắc Ngụy rất nhiều người trong miệng, nàng là con gái của ma nữ. Nhưng mà đối với Nam Triều quân đội mà nói, nàng là Bắc Ngụy trong hoàng tộc chính thức nhân tài mới xuất hiện, là rất được hoàng đế cùng Bắc Ngụy hoàng thái hậu tín nhiệm trọng yếu nhất tướng lãnh trí nhất. Nếu nói là trọng yếu, Trần Bảo Huyền biết mình nhất định không bằng Bắc Ngụy người này trưởng công chúa trọng yếu. Đối với hai triều đại chinh chiến mà nói, một ít tu hành giả tử thương không bằng chỉnh thể thế cục trọng yếu, những thứ này nàng có thể hiểu được. Chẳng qua là đối với những cái kêu bởi vì xả thân hộ nàng mà chết trận tu hành giả, nàng lại không thể thờ ơ. Hơn nữa nàng lúc này cũng bắt đầu lo lắng lên Nam Thiên Viện người nào đó an nguy. Lúc núi cái kia một đầu, Lâm Ý tại thời khắc lo lắng nàng cùng Tiêu Thục Phi an toàn thời điểm, nàng cũng đang suy nghĩ lấy Lâm Ý ở nơi nào, lúc này là hay không an toàn. Khi nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn trong bầu trời rơi xuống thảm đạm sắc trời, cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy mình là một quân cờ may mắn ở bên trên cái bàn cờ này, chung quanh trong núi rừng đã dâng lên rất nhiều đạo cuồng bạo khí tức. Một cuộc vây giết đã bắt đầu. Chẳng qua là đã thay đổi mục tiêu. Mũi kiếm cùng lưỡi đao tiếng xé gió không ngừng vang lên, trong rừng rất nhiều cây cối nghiền nát, thỉnh thoảng có máu tươi trên không trung như đóa hoa bình thường nở rộ. Từng đạo màu xanh biếc lân diễm mũi tên không ngừng mang theo thê lương hú gọi phóng tới không trung. Mưa đã tạnh. Nguyên Yến trực tiếp ném mở tay ra trong nắm chuôi này màu đen rủ che mưa. Nàng hai tay dùng sức nắm tay, không muốn làm cho đi theo phía sau những thứ này cấp dưới đã gặp nàng hai tay run rẩy. Nàng rất không hy vọng nhìn thấy sự tình đã xảy ra. Hèn hạ năm người. Nàng tâm tình kịch liệt dao động, nhưng chỉ là bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp, liền nghĩ thông suốt hết thảy, sau đó lạnh giọng trách mắng một câu. Nàng cùng những thứ này từ các nơi điều xuống chấp hành bí mật quân lệnh tu hành giả sử dụng tất cả quân giới, những thứ này áo giáp, binh khí, toàn bộ đều xuất từ nàng tôn kính Ma Tông đại nhân chi tay. Ma Tông đại nhân cùng Nam Triều có không đội trời chung cứu hận, không có khả năng lộ ra bất luận cái gì tin tức. Nhưng rất hiển nhiên Nam Triều còn có gian tế được biết rồi đầy đủ sức nặng tin tức. Thế cho nên nàng làm cho truy tung Trần Bảo Huyền biến thành dẫn nàng nhập tình hình ngồi. Tại qua lại mấy chục năm trong, Nam Vương Vương Triều, vô luận là cựu Triều hay vẫn là bây giờ Tân Triều, đều biết dùng các loại hèn hạ phương pháp tại Bắc Ngụy dưới chôn gian tế, thu hoạch tin tức. Bắc Ngụy người đang trước kia rất trơ trẽn tại Nam người ôn nhu cùng âm hiểm, chỉ thích bụng dạ thẳng thắn thủ đoạn, nhưng mà tại nàng xuất hiện về sau, nàng lớn nhất hiệu quả chính là quét sạch rồi rất nhiều Nam người dưới chôn gian tế, hơn nữa nàng cũng là người thứ nhất đem Nam người thủ đoạn đã học. Cũng phát dương quang đại Bắc Ngụy tướng lãnh. Nàng tại qua lại trong vài năm, đã thông qua thu mua, bức hiếp các loại thủ đoạn, tại Nam Triều đã khống chế rất nhiều gian tế. Cho nên so sánh với nàng lĩnh quân năng lực cùng trưởng công chúa thân phận bản thân, những thứ này nam người coi trọng nhất đấy, hẳn là nàng nắm giữ cái kia trương âm u thế giới mạng lưới. Cũng liền tại nàng lạnh giọng trách mắng cái này một câu lúc, nàng hướng trên đỉnh đầu mấy trăm trượng không trung, gió núi bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phát ra kinh khủng nổ vang. Đặt ở cái mảnh này núi rừng phía trên trong mây đen, xuất hiện một đạo sáng ngời đường vòng cung. Đây là một đạo kiếm quang. Có người trực tiếp từ cái kia bên cạnh trên vách đá bay nhảy xuống, một kiếm liền bổ ra rồi mây đen. Đối với thường nhân mà nói, đó là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Điện hạ, ngươi đi mau. Phía sau nàng một gã áo giáp màu đen tu hành giả đối với nàng thi lễ một cái, sau đó nâng lên thân, nên đón hướng cái kia đạo kiếm quang. Người này áo giáp màu đen tu hành giả cầm trong tay một thanh loan đao, hầu như cùng người của hắn cao không sai biệt cho lắm. Chôi này loan đao trên có thẳng tắp răng khắp nơi tinh văn, dĩ nhiên là một khối trời sinh vẫn thạch đánh bóng mà thành. Đối với cái này tên cầm đao áo giáp màu đen tu hành giả mà nói, từ cái kia chỗ trên vách núi nhảy xuống là một gã thần niệm cảnh tu hành giả, tu vi tối đa cùng hắn ngang nhau, nhưng mà hắn từ không trung rơi xuống, một kiếm này kiếm mang theo lấy nguyên khí lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một kiếm này là chiếm hết thiên thời địa lợi, chính là hắn cũng rất khó ứng phó. Ngươi phải còn sống. Nguyên Yến dùng chân thật đáng tin ngữ khí đối với người này cầm đao Bắc Ngụy tu hành giả nói một câu. Nàng không có dừng lại, quay người hướng phía một bên trong núi rừng lao đi. Người này Bắc Ngụy tu hành giả gật đầu nhẹ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đem thế sông tẫn hòa tan vào một kiếm, hơn nữa trên không trung như trước có thể không ngừng điều chỉnh thân ảnh, một mực tập trung nơi này khí cơ Nam Triều tu hành giả, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng mà trong đồng tử rồi lại tất cả đều là chiến ý thiêu đốt cùng ngạo ý. Hắn hai đầu gối hơi gấp. Tại hạ trong tích tắc, dưới người hắn núi đá bị chấn thành bụi phấn, hắn hai chân phía dưới mặt đất xuống lom xuống dưới, cả người của hắn nhưng lại như là cùng rời dây cung giữa giống như trở lên bay lên, trong tay hắn loan đao tản mát ra rừng rực kia sáng trắng, giống như một vòng loan nguyệt, nên đón một kiếm như thiểm điện kia. Chương 114, tên của nàng. Xuy 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 xuy. Mây đen tán loạn trong bầu trời, đột nhiên lại vang lên vô số đạo thê lương tiếng xé gió. Hơn 10 đạo mảnh khảnh kiếm ảnh từ rất gần trong núi rừng bắn ra, hướng về thân thể người Bắc Ngụy tu hành giả này vừa mới hướng phía bầu trời nhảy lên. Cái này hơn 10 đạo kiếm ảnh hoàn toàn nhất trí, thực lại chỉ là một kiếm, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, trên không trung lưu lại khó có thể phân biệt hư thật kiếm ảnh. Đây là chiến trận, không là tuyệt đối tỉ thí công bình. Cho nên người này Bắc Ngụy tu hành giả lúc này tao ngộ thực sự không phải là một gã đối thủ cường đại. Chẳng qua là người này Bắc Ngụy tu hành giả cũng tựa hồ cũng không thèm để ý. Trên mặt của hắn một mảnh hờ hững, xuất đao tư thế không biến, chẳng qua là tay kia hướng phía chuôi phi kiếm đến chỗ đập đi. Hơn 10 khối màu vàng đỏ viên đạn từ trong tay của hắn như là cỗ sao chổi hoành tại những cái kia kiếm ảnh lên, nặng nề như sấm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Màu vàng đỏ viên đạn bắn ra thành đấu lớn hỏa đoàn, cháy lấy cái kia đạo trên phi kiếm nguyên khí, làm cái này thành phi kiếm tốc độ đống nhiên biến chậm. Những thứ này màu vàng đỏ viên đạn bạo tạc nổ tung lúc thanh âm đã cực lớn. Sau khi hắn đao trong tay nhanh phải gần như biến mất, cùng trên bầu trời rơi xuống kiếm quang gặp nhau nháy mắt, tất cả những âm thanh này liền đều không còn tồn tại. Như là hai tòa cự sơn chạm vào nhau. Nặng nề đến đủ để che lấp hết thể hùng vĩ trong thanh âm, vô luận là từ trên vách núi rơi xuống cái kia tên Nam Triều thần niệm cảnh tu hành giả, hay vẫn là người này Bắc Ngụy tu hành giả, hai người thân thể huyết nhục đều bị tiếp cận như thực chất sóng âm trùng kích phải lấy cực cao tần suất rung động lắc lư. Bắc Ngụy tu hành giả giống như cục thiên thạch nện rơi trên mặt đất, ném ra một cái càng lớn hố sâu. Phía trên cái kia tên Nam Triều thần niệm cảnh tu hành giả như diều bị đứt dây sau này bay ra, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Nguyên bản chuôi này tại trong ngọn lửa cháy, giống như có lẽ đã biến mất phi kiếm, tại đây trong tích tắc rồi lại vô cùng âm hiểm trôi lơ lửng ở ra bên ngoài khuyết tán trong bụi mù, tiếp theo kinh khủng gia tốc. Người này Bắc Ngụy tu hành giả một tiếng trầm thấp kêu rên. Tay trái của hắn như thiểm điện rũa ra, cường đại chân nguyên lại hắn ngón giữa ghé qua, như là phong bạo. Tay của hắn chuẩn xác rơi tại đây thanh phi kiếm lên, nhưng mà như trước chậm một đường, bắt được chuôi thanh kiếm này. Cái này thanh phi kiếm đâm xuyên qua trên người hắn áo giáp màu đen, đâm thật sâu vào bụng của hắn, sau đó bị hắn cứng rắn bắt lấy, rút ra, mang ra một chùm huyết lãng. Hắn tay trái chân nguyên phong bạo vẫn còn tiếp tục. Nhỏ vụn mà mạnh mẽ chân nguyên điên cuồng trùng kích tại đây thanh phi kiếm lên, nhanh chóng biến mất mài đi mất lúc đầu có chủ nhân lưu lại hết thể dấu vết. Sau đó chuôi này Bắc Ngụy tu hành giả đem cái này thanh phi kiếm trực tiếp nghiêng cắm vào sau lưng áo giáp màu đen rách miệng, tại hạ trong tích tắc, người này Bắc Ngụy tu hành giả hướng phía Nguyên Yến ly khai tin tưởng trái ngược bắt đầu trốn chết. Tại núi bên kia, vẫn còn hành quân Lâm Ý cũng không nhìn thấy những cái kia hốt hoảng lên không ma chơi kiếm, rừng rậm cùng nồng hậu dày đặc vũ vân cách trở, khiến cho hắn thậm chí không có nghe được những cái kia màu vàng đỏ viên đạn phát ra tiếng nổ mạnh. Nhưng mà làm... Lúc người này Bắc Ngụy tu hành giả đao cùng cái kia tên Nam Triều thần niệm cảnh kiếm gặp lại nháy mắt, hắn thực sự đã nghe được cái này kinh thiên động địa một tiếng nặng nề nổ mạnh. Hắn có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên. Dù cho cách rất xa, hắn cũng như trước cảm thấy cái loại này lực lượng kinh khủng đụng nhau. Đây lại là thần niệm cảnh phía trên chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu lúc trước làm cho hắn tùy tâm sợ hãi, nhưng vào lúc này, nhưng là có thể làm cho hắn thoáng an tâm. Thần niệm ở giữa chiến đấu, ít nhất có thể nói rõ. Nam Triều bên này như trước có rất cường đại tu hành giả tại phụ cận núi rừng, kể từ đó, vô luận những thứ này Bắc Ngụy người mưu đồ là người nào, cũng sẽ không như vậy như ý. Hai gã thần niệm cảnh tu hành giả ở giữa chiến đấu đơn giản tới cực điểm. Chẳng qua là một đao một kiếm, liền phân ra thắng bại. Cái kia tên Nam Triều tu hành giả nhảy xuống trên vách núi phương hướng có thật nhiều tên ở ngoài đứng xem, trong đó có rất nhiều đều người mặc Nam Thiên Viện giáo tập quần áo, một tên trong đó nữ tử chính là Lâm Ý đám người quen thuộc giáo tập Ngô Cô trước. Nàng thân có thể như trước rất bình thản, nhưng mà mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu trong cũng có tán thưởng. Càng là đẳng cấp cao tu hành giả, mới càng là biết rằng đơn giản như vậy trong chiến đấu bao hàm cái dạng gì bao la hùng vĩ. Người này cầm đao Bắc Ngụy thần niệm cảnh tu hành giả chính là Bắc Tự Đao Thánh Thác Bạt Trảm. Mặc dù chỉ là bán thánh, sớm chiếm được một cái thánh chữ, nhưng mà vừa rồi cái kia lục thiên một đao trong, thật sự đã có được chút ít thần thánh cảnh giới hương vị. Nhưng mà không có ai biết, lúc này nàng xem thấy như vậy một đao, nàng trong óc nghĩ đến nhưng là Lâm Ý. Lâm Ý phương thức chiến đấu, thật sự cùng cái này Thác Bạt Trảm có chút tương tự, ngang ngược mà trực tiếp. Nàng kỳ thật rất thưởng thức phương thức chiến đấu như vậy. Chẳng qua là nàng biết rằng, tên Thác Bạt Trảm này sẽ chết rồi. Thác Bạt Trảm thân ảnh tại trong rừng kịch liệt ghé qua. Hắn chôn chết phương thức cũng rất trực tiếp, thẳng tắp hướng phía hắn phía trước không ngừng bay vút. Máu tươi tích tích từ áo giáp màu đen trong chảy ra, vốn là tươi đẹp màu đỏ, nhưng là dần dần biến thành màu tím đen. Hắn hai cái đồng tử cũng dần dần biến thành màu tím đen. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đặc biệt công pháp, mà là trôi phi kiếm kiếm thai trong, ẩn chứa nào đó đáng sợ kịch độc. Loại này kịch độc thậm chí ngay cả trên người hắn chuẩn bị lấy thuốc giải độc đều không thể tiêu trừ. Thác Bạt đại nhân. Có một tiếng lo lắng tiếng kêu tại hắn phía trước trong núi rừng vang lên. Thác Bạt Trảm lập tức trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn nhận ra phía trước cái kia tên áo giáp màu đen tu hành giả. Cái kia là một gã đến từ Bắc Ngụy Việt Trạch trẻ tuổi tu hành giả, cũng dùng đao, cho nên lúc trước cũng từng nhiều lần hướng hắn hỏi qua tu hành cùng đao thuật vấn đề. Lúc trước trong chiến đấu, người này đến từ Việt Trạch trẻ tuổi tu hành giả cũng biểu hiện không tầm thường, thắng được hắn khen ngợi. Tuy rằng đối với hắn mà nói, người này trẻ tuổi tu hành giả tu vi quá mức thấp kém, nhưng mà ít nhất có thể giúp hắn thắng được một ít trừ bỏ độc thời gian. Người con ta đi. Hắn rơi xuống người này vẻ mặt khẩn trương cùng khiếp sợ trẻ tuổi tu hành giả trước người, đừng có ngừng, không muốn quý trọng chân nguyên, ta cũng cần nửa thời gian uống cạn chén trà. Người này Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả không có bất kỳ chần chờ, quay người đưa hắn mang tại trên thân thể. Nhưng mà đang ở hắn nhắm hai mắt, vừa mới điều động chân nguyên nháy mắt, một mảnh lá rụng từ bên trên bay xuống, rơi tại trên người của hắn. Một đạo sắc bén kiếm khí, từ lá rụng phía dưới đột nhiên xuất hiện, tinh chuẩn không sai xuyên qua trên người hắn áo giáp màu đen cánh hoa, khinh bạc mà nho nhỏ kiếm ảnh, tại đâm vào hắn da thịt huyết nhục nháy mắt, liền bắn ra ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn cuồng bạo gai nhọn đến trước ngực, lập tức cắn nát rồi tâm mạch của hắn. Vâng! Một đoàn đáng sợ sóng khí từ hắn và người này trẻ tuổi tu hành giả giữa tóe ra. Hắn và người này trẻ tuổi tu hành giả đều suy sụp bay ra, các tự trọng trọng rơi xuống đất. Hèn hạ năm người. Lúc cảm giác mình áo giáp màu đen bên trong tràn ngập trong cơ thể mình máu tươi, như trước ngoan cường ngồi dậy Thác Bạt Trảm nhìn cũng ở đây ngồi dậy cái kia tên trẻ tuổi tu hành giả một lần cuối cùng. Tại hắn chân nguyên tự nhiên phản kích phía dưới, người này trẻ tuổi tu hành giả mặc dù nặng vết thương, nhưng cũng không chết đi. Cái này liền chỉ có thể nói rõ người này trẻ tuổi tu hành giả vậy mà thành công ở trước mặt hắn ẩn nấp rồi tu vi. Người này trẻ tuổi tu hành giả tuyệt đối không phải cái loại này chỉ tới rồi như ý cảnh trung giai tu hành giả, hắn cũng tuyệt đối không phải đao khách, mà là một gã rất mạnh kiếm sư. Lúc Thác Bạt Trảm tử vong lúc, Nô Cô trước hướng phía trước mây đen đi đến. Sau đó nàng cũng từ nơi này ngắt quảng trên bờ núi nhảy xuống. Một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Không có người sẽ cho rằng nàng sẽ tự sát, nhưng mà mặc dù là rất nhiều Nam Thiên Viện giáo tập đều lâm vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ. Chỉ có cái loại này thần niệm cảnh tu hành giả mới có thể theo như vậy vách núi trực tiếp nhảy rơi mà lông tóc không bị tổn thương. Nhưng mà lúc trước, mặc dù là trong bọn họ có ít người biết rằng nàng chính thức tính danh, cũng căn bản không biết nguyên lai nàng có được tu vi như vậy. Thân ảnh của nàng tại trong mây mù bay nhanh mà rơi. Trong cơ thể nàng chân nguyên bắt đầu cuồng bạo, tại dưới chân của nàng phát ra lưu ly vỡ vụn giống như tiếng vang. Một cỗ chỉ có bán thánh mới có thể có khí tức, vây quanh thân thể của nàng, đem thân thể nàng thẳng rơi xuống xu thế, biến thành trên không trung nghiêng nghiêng bay ra. Tán loạn chân nguyên tán giật đánh thẳng vào trong không khí hơi nước, tạo thành một cái bạch hồng, như tuệ vĩ. Nàng chính thức tên, liền kêu Tịch Tuệ Vĩ. Chương 115, địch nhân vốn có. Tại Nam Triều tất cả quân tình trong báo cáo, Thác Bạt Trảm đã là hộ vệ mạnh nhất bên người Nguyên Yến giờ phút này. Lúc trước có một gã bán thánh Mục Khúc Sơn đã đang cùng Trần Gia cung phụng trong lúc giao thủ chết trận. Mà đổi thành bên ngoài còn có một tên bán thánh Lâu Vân Vũ, nhưng là không biết sao ly khai. Đối với cái này lần Nam Thiên Viện làm chủ vây săn mà nói, lúc này Nguyên Yến bên người không tiếp tục chính thức uy hiếp. Nhưng mà chỉ có nàng cùng Nam Thiên Viện số rất ít người biết rằng, Thác Bạt Trảm tuyệt không phải Nguyên Yến bên người mạnh nhất tu hành giả. Thế gian tất cả thanh âm, có thể hấp dẫn nhất tu hành giả chú ý đấy, không tại ở thanh âm này tuyệt vời hoặc là vang dội, mà ở tại phát ra âm thanh người. Nguyên Yến im ắng tại trong rừng bóng râm trong ghé qua. Nghe tới không trung truyền đến như lưu ly giống như vỡ vụn tiếng vang, lại cảm nhận được trong đó đáng sợ linh khí dao động lúc, phía sau nàng đuổi theo 5 tên áo giáp màu đen tu hành giả bên trong 4 gã toàn bộ thay đổi sắc mặt, thực tế làm, lúc trực giác cố khí tức kia hướng phía cạnh mình mà đến lúc, môi của bọn hắn đều không tự giác khẽ run lên. Bọn hắn thực sự không phải là sợ chết, mà là lo lắng Nguyên Yến an nguy. Nhưng mà còn có một tên nguyên bản không nhất để người chú ý trung niên áo giáp màu đen tu hành giả, nhưng là ngẩng đầu lên, trong ánh mắt giống như là có 2 ngôi sao tại sáng lên. Người này trung niên tu hành giả dáng người có chút còng xuống, mà tạm giữ lại 3 sợi rễ chuột. Cái này tại Bắc Ngụy Tây Bộ biên cảnh khu vực, thật là lưu hành cách làm. Như vậy tròm dâu là những cái kia bộ lạc thói quen, đồng dạng cũng bị dân bản xứ cho rằng có mỹ cảm. Sau khi phương Bắc cùng Nam phương Vương Triều tiếp xúc phải càng nhiều, làm, lúc phương Bắc Vương Triều rất nhiều người trẻ tuổi càng ngày càng hướng tới Nam phương giàu có và đông đúc cùng hoa mỹ, thậm chí là xa xỉ. Bắc Ngụy tuyệt đại đa số địa phương thói quen, luôn hành cử chỉ, nhất là thẩm mỹ cũng đã bắt đầu triệt để cải biến. Như vậy hàm dâu tại người trẻ tuổi xem ra không hề mỹ cảm, thậm chí có chút ít lộ ra xảo trá cùng hèn mọn bị ổi. Nàng hẳn là những thứ này nam người con mắt. Ta hơn không được nàng, ngươi sẽ chết. Ta như thắng nàng, ngươi có lẽ có thể sống. Người này ria chuột trung niên nam tử ngừng lại, sau đó bình tĩnh đối với Nguyên Yến nói cái này 3 câu nói. Hắn lúc ngừng lại, Nguyên Yến cũng ngừng lại. Không thể nắm giữ chính mình vận mạng cảm giác thập phần không xong, nhưng mà nàng lúc này biết rằng cũng không có cái khác lựa chọn, cho nên chẳng qua là trầm mặc gật đầu nhẹ. Còn lại 4 gã chung với nàng Bắc Ngụy tu hành giả tản ra. Chỉ có Ma Tông đại nhân Tâm Phúc mới có thể dùng như vậy ngữ khí đối với trưởng công chúa nói chuyện. Nhưng nếu là Ma Tông đại nhân Tâm Phúc, liền có khả năng hóa giải tử cục như thế này. Nguyên Yến hít sâu một hơi, vuốt vuốt mặt, đứng chắp tay, nhìn qua hướng lên bầu trời. Cái này 4 gã Bắc Ngụy tu hành giả cũng là hít sâu một hơi, trong cơ thể chân nguyên kịch liệt chạy xuôi đứng lên. Bọn hắn đều rất khẩn trương. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như xác định Nguyên Yến ở chỗ này, cái kia nam triều vòng vây sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho nên bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, người này Ma Tông đại nhân bộ hạ cùng cái kia tên không chung mà đến Nam Triều thần niệm cảnh tu hành giả chiến đấu, cũng sẽ cực kỳ dữ dằn, sẽ chấm dứt vô cùng nhanh. Bạch Hồng giống như tuệ vĩ rốt cuộc tới gần cái mảnh này núi rừng. Nghiền nát như lưu ly chân nguyên cắt qua tán cây, vô số xanh lá biến thành thật nhỏ bột phấn, bay lả tả như tuyết. Vẻ này đáng sợ khí tức trên không trung bỗng nhiên tụ tập, tại đây chút ít tu hành giả trong nhận thức, giống như là có một tòa cự sơn tại hình thành. Tại kế tiếp trong tích tắc liền đem vô cùng thô bạo nện xuống đến. Nhưng mà đang ở sau trong tích tắc, cái này 4 gã Bắc Ngụy tu hành giả trong cổ hơi lạnh. Trong lòng của bọn hắn mới vừa vặn sinh ra hoảng sợ cảm giác, một cái chỉ đỏ cũng đã tại cổ họng của bọn hắn bên trên tạo ra. Sau đó đầu lâu của bọn hắn rơi xuống. Xuy 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 xuy.